Chương 725, hắn động cơ giết người. Chương 725, hắn động cơ giết người. Liên tiếp đâm 23 đao. La Duệ buông ra Phương Vĩnh Huy, cái này Trương Cường hẳn là trước hết nhất độ hại, hắn bị hung thủ từ phía sau lưng đánh lén, tại hắn không hề có điểm báo trước tình huống dưới, thời gian ngắn bị hung thủ giết chết. Lâm Thần chép miệng một cái, gật đầu nói, Khổng Chí Kiệt khẩu cung bên trong đúng là nói như vậy, mà lại thủ pháp giết người cùng La Sử động tác mới vừa rồi giống nhau như lúc. La Duệ chỉ hướng trong màn hình Đỗ Vũ phần lưng tổn thương, hung thủ tại giết Trương Cường sau khi, từ phía sau lưng tập kích Đỗ Vũ, từ phía sau lưng chính là từ hông bụng đâm đi vào, mà lại vết thương vương vước, cơ bắp xoay tròn, rút đao ra sau. La Duệ đem Phương Vĩnh Huy thân thể kéo qua đến, mặt hướng mình, cầm ngược ngoài bút, từng đao đâm vào hắn ổ bụng. Đối với La Duệ phục hồi như cũ giết người hiện trường, những người khác biểu hiện qua quýt bình bình, ngược lại là Tào Dương ngây ngẩn cả người, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi, La Diêm, La Sử, ngươi xem qua Khổng Chí Kiệt khẩu cung. La Duệ liếc mắt nhìn hắn, ta đoán. Tào Dương kinh ngạc, vậy ngươi nói một chút nhìn, vì sao tên thứ hai người chết Đỗ Vũ không có bất kỳ cái gì phòng bị? Rõ ràng a. La Duệ hướng màn hình phất phất tay, Sở Dương mau đem vừa rồi thả ra ảnh chụp đổ về đi, trở lại trong thùng rác hiện ra thi thể ảnh chụp. La Duệ chỉ vào Đỗ Vũ dây lưng thẻ trừ điểm, Trương Cường bị giết lúc ấy, Đỗ Vũ hẳn là đi tìm địa phương đi tiểu, cũng không có chú ý tới sau lưng tình huống, hung thủ giết hết Trương Cường sau khi, lập tức chạy tới, từ phía sau lưng tập kích hắn, đầu tiên là hướng hắn eo thọc một đao, tiếp lấy xoay chuyển thân thể của hắn, liên tục đâm gai. Nghe hắn nói xong, Tào Dương trợn to mắt, nhìn về phía một bên Tôn Chí Hạo, hai người kia đều tham dự qua 718 án phá án và bắt giam công việc, tự nhiên là rõ ràng nhất. Phương Vĩnh Huy nhìn lên nét mặt của bọn hắn, liền biết lúc ấy hành hung tình huống 89 phần 10 chính là như vậy. Lâm Thần tán thưởng đồng thời, vẫn không quên nói móc Tào Dương, còn phải là La Sử, bằng không làm sao để Tôn Cục cùng Tào đội nghe tin đã sợ mất mật, sợ tra ra cái gì tới. La Duệ khoát khoát tay, không muốn vô vị tranh chấp xuống dưới. Tào đội, ngươi tiếp tục giảng, các ngươi là thế nào khóa chặt Khổng Chí Kiệt phạm án? Động cơ giết người lại là cái gì? Tào Dương hít một hơi, hồi ức nói, là trong quán internet giám sát. Khổng Chí Kiệt tại ngày hôm trước khoảng 10 giờ đêm, tại trời Thiên Vong A xuất hiện qua. Chúng ta đang nhìn giám sát thời điểm, phát hiện thân ảnh của hắn, Khổng Chí Kiệt dù sao cũng là cảnh sát hai chữ hắn không nói ra miệng, lúc ấy, chúng ta cũng cảm thấy buồn bực, mà lại xuất cảnh cùng ngày buổi sáng, Khổng Chí Kiệt cũng không có về đơn vị, ta gọi điện thoại cho hắn, hắn nói thân thể không thoải mái, muốn xin phép nghỉ mấy ngày. Nhìn qua giám sát về sau, chúng ta liên tưởng đến cái này hai tên người bị hại ngộ hại lúc tình huống, hung thủ hiển nhiên là cái dùng đao lão thủ, bình thường người hiểm nghi phạm tội, cầm đao phương thức đều là lưỡi đao hướng về phía trước, trở tay cầm đao người hiểm nghi, khẳng định là có nhất định thân thủ, hiểu được thế nào giết người chí mạng nhất. Mà lại, hai tên người bị hại đều bị liên tục thọc mấy chục đao, loại này tâm lý tố chất, người bình thường nhưng không có, cho nên chúng ta lập tức đi ngay Khổng Chí Kiệt trong nhà triển khai điều tra. Cuối cùng phát hiện, Khổng Chí Kiệt vào lúc ban đêm 8 giờ qua đi liền không ở nhà, mà lại suốt cả đêm cũng chưa trở lại, vợ hắn cũng không biết hắn đi chỗ nào. Cuối cùng, trải qua thăm viếng, chúng ta phát hiện Khổng Chí Kiệt nữ nhi, Khổng Thu cùng hai tên người bị hại có nhất định liên hệ. Nói đến đây, Tào Dương dừng một chút, cảm xúc có chút ảm đạm, chúng ta làm cảnh sát hình sự 3 năm ngày không có nhà đều là chuyện thường, Khổng Chí Kiệt cũng là dạng này, hắn lâu dài ghé vào bản án bên trên, đối nữ nhi sơ sẩy quản giáo, cho nên cái này Khổng Thu thành một cái thái muội, không nghe lời của cha mẹ, hơn nữa còn cùng trên xã hội không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ, nàng đâu? Tào Dương ngăn ở trong cổ họng, tựa hồ giảng không đi xuống. Lúc này, Tôn Chí Hạo mở miệng, Khổng đội, không, Khổng Chí Kiệt biết nữ nhi tình huống về sau, nhiều lần thuyết phục Khổng Thu, vì thế còn để nàng chuyển trường, nhưng người nào biết, nàng căn bản cũng không đi trường học, vậy mà cùng Trương Cường, Đồ Vũ xen lẫn trong cùng một chỗ. Hai cái này đồ chết tiệt không có tiền, liền hỏi nàng muốn, nàng không có tiền liền đi trong nhà trộm, bây giờ không có, nàng liền bị Trương Cường cùng Đỗ Vũ cho. Lúc ấy, hai xuất sinh này còn vỗ xuống ảnh chụp, những hình này gửi cho Khổng Thu trong nhà, mẫu thân của nàng cầm tới những hình này về sau, cả người đều hỏng mất, nàng không dám cho Khổng Chí Kiệt nói, liền vụng trộm lấy tiền cho bọn hắn, muốn dàn xếp ổn thỏa. Ai biết, hai cái này phát rồ đồ vật, đem những này ảnh chụp truyền đến trong quán internet, tại nhà này trong quán internet lên mạng đều là Khổng Thu trường học học sinh, cái này đem Khổng Thu ép lên tuyệt lộ. Nghe đến đó, Lâm Thần cắn răng, nữ hài này cuối cùng thế nào? Tào Dương tiếp lời đầu, nhảy lầu, ngay tại 718 án phát sinh một ngày trước ban đêm. Phương Vĩnh Huy mắng một câu, ta liền nói nhìn hai người này chuẩn không phải người tốt lành gì, còn quả thật là dạng này. La Duệ hỏi, nữ hài này chết rồi? Tào Dương lắc đầu, không chết, nhưng là xương sống bị hao tổn nghiêm trọng, tê liệt. Đây chính là Khổng Chí Kiệt chỗ khai động cơ giết người. Khổng Thu được đưa đi bệnh viện về sau, Khổng Chí Kiệt biết được sự tình mọi nguồn, như bị điên bốn phía tìm hai tiểu tử này. Cái này cũng liền giải thích Khổng Chí Kiệt vì sao xuất hiện ở quán net giám sát trong video. La Duệ vẻ mặt nghiêm túc, phân phó nói, tìm, đem quán net video theo dõi tìm ra, còn có Khổng Chí Kiệt nhận tội thẩm vấn video. Không bao lâu, video bị đưa lên tại lớn bình phong bên trên. Trong tấm hình góc trái trên cùng biểu hiện thời gian là năm 2007 ngày 17 tháng 7 8 giờ tối. Nhuộm tóc vàng Đỗ Vũ cùng Trương Cường từ quán net cửa trước tiến đến, tại trước đài mua một gói thuốc lá cùng hai bình băng hồng trà về sau, đi hướng trong quán internet mặt. Bởi vì video góc độ nguyên nhân, video theo dõi chỉ có thể quay chụp đến số 45 cơ trước một nửa chỗ ngồi, cũng liền nói vừa bạn có thể trông thấy Đỗ Vũ nửa gương mặt, về phần số 46 cơ là đang theo dõi điểm mù bên trong. Hai người sau khi ngồi xuống, hi hi cười cười bật máy tính lên chơi lấy trò chơi, trong lúc đó có mấy cái trong quán internet quen biết người cùng hai người chào hỏi, nhưng cũng riêng phần mình lên mạng đi. Thời gian đi vào 10 giờ qua đi, vừa qua khỏi 2 phút, Khổng Chí Kiệt lúc trước cửa tiền đến, hắn cũng không có tại quầy hàng hỏi thăm, mà là lần theo từng dãy chỗ ngồi, xem xét lên mạng người, trong đó có mấy người đều bị hắn án lấy đầu, quay sang. Video chất lượng rất kém cỏi, Khổng Chí Kiệt bộ mặt biểu lộ rất mơ hồ, nhưng từ hắn tứ chi đó có thể thấy được, động tác của hắn rất thô bạo. Thằng đến đi vào tận cùng bên trong nhất một loạt bàn máy tính, bởi vì Đỗ Vũ bên trái chỗ ngồi là trống không, cho nên Khổng Chí Kiệt nhất chuyển tới, vừa vặn đã nhìn thấy Đỗ Vũ mặt. Lúc này, Khổng Chí Kiệt cũng nhanh chạy bộ tới, nhưng đi đến một nửa, hắn đột nhiên thả chậm bước chân, tựa hồ tại cưỡng chế lấy cảm xúc, chậm rãi đi vào Đỗ Vũ cùng Trương Cường sau lưng. Lúc này, giám sát đã đập không đến mặt của hắn, không nhìn thấy khuôn mặt của hắn biểu lộ. Mười mấy phút sau, Khổng Chí Kiệt thân ảnh xuất hiện lần nữa đang theo dõi bên trong, hắn cũng không có đối Đỗ Vũ cùng Trương Cường làm cái gì, mà lại hai người kia chơi đùa chơi quá chuyên chú, một mực chưa có trở về quá mức. 10 giờ 20 phút tả hữu, Khổng Chí Kiệt từ cửa sau rời đi, video đến nơi đây liền kết thúc. Lâm Thần lập tức hỏi, hắn làm sao lập tức liền nhận ra hai người kia rồi? Tào Dương giải thích nói, chúng ta điều tra hai tiểu tử này quay chụp Khổng Thu ảnh chụp, bọn hắn lộ ra mặt, Khổng Chí Kiệt hẳn là nhìn qua những hình này. Nhưng hắn cũng không động thủ a. Lâm Thần nhíu mày. Tào Dương trả lời, Khổng Chí Kiệt thân phận gì? Hắn làm sao lại đang theo dõi hạ động thủ giết người? Lan Duy hỏi, Khổng Chí Kiệt là có trong hồ sơ phát 24 giờ về sau, tại nữ nhi trước giường bệnh thúc thủ chịu trói, đúng không? Tào Dương gật đầu, không sai, chúng ta đi nhà hắn về sau, vừa nghe nói nữ nhi của hắn tình huống, Tôn Cục liền mang theo chúng ta tiến đến bệnh viện. Bắt giữ Khổng Chí Kiệt lúc, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hung khí đâu? Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh đưa cho hắn một tấm hình, hung khí là một thanh hai ngón tay rộng đao cụ, trải qua Khổng Chí Kiệt thê tử chứng thực, cây đao này là nhà bọn hắn thường dùng dao gọt trái cây. Từ thân đao rút ra vết máu phù hợp hai tên người bị hại DNA, mà lại trôi đao cũng có Khổng Chí Kiệt vân tay. La Duệ nhíu mày, hướng Sở Dương 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 đầu, thả Khổng Chí Kiệt thẩm vấn video. Chương 726, vấn đề chương 726, vấn đề lúc này, Tào Dương tới gần La Duệ bên người, "La sử, vật chứng khẩu cung đầy đủ, ngươi cũng nhìn thấy, thật không có gì tốt tra, vụ án này thật không có vấn đề." Tôn Cục bọn hắn sở dĩ không muốn nói chuyện nhiều, dù sao Khổng Chí Kiệt phạm án, đối với chúng ta tạo thành quá xấu ảnh hưởng, nói câu không dễ nghe, lúc đương thời truyền thông liền đưa tin, Khổng Chí Kiệt hành động. Vậy mà dùng tư hình. Hắn nói còn chưa dứt lời, La Duệ từ trên bàn hội nghị nhặt lên một tấm hình đưa cho hắn. Tào Dương trông thấy lúc đó tại trong bệnh viện bắt giữ Khổng Chí Kiệt lúc, chỗ vô xuống ảnh chụp, hắn buồn bực nói, cái này có ý tứ gì? Tào đội, ngươi vừa rồi cũng nhìn Khổng Chí Kiệt trong quán net xuất hiện video, trước sau không đến 24 giờ, hắn ăn mặc thay đổi. Hắn trong quán net mặc một bộ màu trắng polo áo, các ngươi bắt hắn thời điểm, hắn đổi thành màu đen cổ tròn áo, trước đây sau không đến 24 tiếng, hắn đổi quần áo. Tào Dương hồ nghi nói, cái này có vấn đề gì không? La Duệ đem ảnh chụp thả lại trên bàn, ôm cánh tay, nhìn chằm chằm hắn, thẩm vấn thời điểm, các ngươi hỏi qua Khổng Chí Kiệt, hắn vì sao thay quần áo sao? Đây không phải rất bình thường sao? Tào Dương trả lời nói, nhìn thoáng qua Tôn Chí Hạo. Tôn Chí Hạo lại gần, hỏi, La Sử, đến cùng thế nào? Đi. La Duệ không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, hai tên người bị hại trải qua nghiêm trọng như vậy đâm, chảy máu lượng không nhỏ, ta chính là muốn hỏi, cái này Khổng Chí Kiệt lúc ấy giết người lúc mặc quần áo, phải chăng lưu lại người bị hại vết máu cùng sinh vật kiểm tài, phải chăng có thể đối ứng bên trên? Tào Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, vừa thái đội cũng đã nói, hung khí nơi phát ra, hung khí bên trên có dính người bị hại vết máu, mà lại lưu lại vân tay cũng cùng Khổng Chí Kiệt vân tay xứng đôi, đây không phải rõ ràng vật chứng sao? La Duệ nói, cây đao kia đích thật là giết người, nhưng đến cùng là ai hạ thủ? Thật sự là Khổng Chí Kiệt sao? Tào Dương lập tức nổi giận, La Sử ngươi vẫn là không tin a? Đi, được, chúng ta nhìn thẩm vấn, xem hết, ta nhìn còn có lời gì nói. La Duệ từ không gì không thể, không cùng hắn so đo. Tổ trưởng, có thể. Sở Dương hướng La Duệ mở miệng. Đón lấy, tất cả mọi người đem mặt chuyển hướng lớn bình phong bên trên. Các mê ra hướng ngay Khổng Chí Kiệt mặt, hắn ngồi đang tra hỏi trong ghế, hai tay bị quẳng ở thẩm vấn trên bàn, ánh mắt buông xuống. Là ta giết bọn hắn, kia hai cậu tạp chủng, đem nữ nhi của ta hại thành dạng này, ta không thể bỏ qua bọn hắn. Khổng Chí Kiệt, ngươi bắt đầu lại từ đầu giảng. Cha hỏi chính là Tôn Khang, hắn hẳn là chủ thẩm, ngữ khí của hắn lộ ra có một tia bi ai, cũng không có đối người hiểm nghi như vậy cường thế. Nữ nhi của ta khuya ngày hôm trước nhảy lầu về sau, ta mới biết được chân tướng sự tình. Khi ta nhìn thấy lao bà của ta cất giấu những hình kia, ta cả người đều choáng váng, ta đầu óc trống rỗng, cũng chỉ có một suy nghĩ, chính là giết bọn hắn. Ta đem nữ nhi đưa đi bệnh viện về sau, ta lập tức liền đi tìm hai người kia. Tại nữ nhi của ta thường đi quán net, ta tìm được bọn hắn. Lúc ấy trên người của ta mang theo đao, ta cũng không có vội vã động thủ, bởi vì ta không muốn cho quán net thêm phiền phức. Ta một mực chờ tại cửa sau, 3 giờ sáng nhiều, thời gian cụ thể ta không nhớ rõ. Bọn hắn sau khi ra ngoài cười cười nói, ta nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, ta tức nổ tung. Thừa dịp cái kia nhuộm tóc vàng xuất sinh đi tiểu thời điểm, ta xuất ra đao, từ phía sau lưng ôm lấy cái tên mập mạp kia, liên tục đâm về lồng ngực của hắn. Ta không biết đâm nhiều ít dưới, giết hắn sau khi, ta liền đi tìm Hoàng Mao. Đầu tiên là một đao đâm tổn thương hắn, sau đó xoay qua hắn thân, ở trước mặt đâm thật nhiều đao. Giết người sau khi, ta liền đem bọn hắn thi thể ném ở thùng rác. Cái này sau khi, ta liền đón xe đi bệnh viện bồi nữ nhi. Khổng Chí Kiệt sau khi nói xong, có chút ngửa mặt lên, hai mắt đỏ bừng. Tôn Cục, người là ta giết, thật xin lỗi, ta bôi đen. Ta thật xin lỗi. Tôn Khang trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, Khổng Chí Kiệt, đem vụ án phát sinh trải qua một lần nữa nói một lần. Khổng Chí Kiệt là người, lại bắt đầu nói một lần, cùng mới vừa nói nội dung không có chút nào khác biệt. Tốt cục, sự tình chính là như vậy, bất kể thế nào thẩm phán ta đều sẽ nhận tội. Bắt đầu lại từ đầu giảng, lại cho ta giảng một lần. Tôn Khang thanh âm băng lãnh, tựa hồ cắn răng nói. Trong video chưa từng xuất hiện mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng hắn ngay lúc đó thần sắc, khẳng định là lên cơn giận dữ. Cái này, Khổng Chí Kiệt nuốt xuống một ngụm nước bọt, vừa định muốn mở miệng, một cái thanh âm xa lạ trong hình băng lên, đừng có lại giảng, ký tên đồng ý, cố định lại chứng cứ. Lúc này, ghi chép viên xuất hiện trong hình, cầm ghi chép tốt khẩu cung, để Khổng Chí Kiệt ký tên đồng ý. Khổng Chí Kiệt cầm bút, buông xuống đầu, thật lâu không lúc đích. Hắn biết rõ, chỉ cần ký chữ, cái này tội danh an bị thực. Tôn Khang thanh âm lại vang lên, Khổng Chí Kiệt, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Ta ở chỗ này, ngươi cứ việc nói. Thật xin lỗi, Tôn cục, ta có lỗi với ngài. Khổng Chí Kiệt không có ngẩng đầu, dứt khoát quyết nhiên ký xuống tên của mình, dùng ngón tay cái đè xuống mực đóng dấu, tại khẩu cung bên trên dùng sức nhấn một cái. Thẩm vấn video phát ra xong, trong phòng họp tất cả mọi người trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện. Dù sao, Khổng Chí Kiệt xem như một thành viên trong bọn họ, tất cả mọi người tự hỏi nếu là giống như hắn đứng trước cảnh ngộ như thế, phải chăng có thể đem nắm lấy điểm mấu chốt của mình? Tào Dương thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía nhắm chặt hai mắt La Duệ, thế nào? La sử, vụ án này có vấn đề sao? Hắn hỏi lên như vậy, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía La Duệ, yên lặng chờ lấy câu trả lời của hắn. Gặp hắn lâu không lên tiếng, Lâm Thần phân tích nói, từ cả vụ án chỗ sưu tập vật chứng, cùng Khổng Chí Kiệt nhận tội nhận phạt khẩu cung đến xem, đưa kiểm đúng là không có vấn đề. Phương Vĩnh Huy không đồng ý, ta cảm thấy có vấn đề, Khổng Chí Kiệt nữ nhi còn tại bệnh viện cứu rút, sinh tử chưa biết, Khổng Chí Kiệt liền chạy đi giết người, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Mà lại đây là kích tình giết người à, trong quán net tìm tới hai người kia về sau, hắn không có khả năng nhẫn, hắn lúc ấy nếu có thể nhịn xuống, ta cảm thấy hắn liền sẽ không đối hai tên người bị hại đâm nhiều như vậy đâu. Tào Dương Tịnh không để ý kiến của bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm La Duệ, La Sử, ngài ngược lại là nói một câu, ngươi đến cùng còn cha không cha. La Duệ mở mắt ra, trả lời nói, không phải ta nghĩ cha, là các ngươi Tôn cục muốn cha. Ha ha, Tào Dương giống như là nghe thấy được trò cười, La Sử, ngài là đang đùa ta nhóm chơi sao? Ta không cùng ngươi nói đùa. La Duệ hướng Sở Dương phân phó nói, quán nét video theo dõi, tiếp tục chiếu lại. Ngược lại, hắn nhìn về phía biểu lộ có chút trêu tức Tào Dương, Tào đội, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, Tôn cục tại sao tới tỉnh tính tìm ta? Chính hắn chẳng lẽ không có năng lực mang theo các ngươi phá án và bắt giam 404 án? Vừa rồi thẩm vấn video ngươi cũng nhìn thấy, từ đầu đến cuối, các ngươi Tôn Khang cục trưởng cũng không tin Khổng Chí Kiệt sẽ giết người, muốn lật lại bản án không phải ta, là hắn. Nghe thấy lời này, Tào Dương nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, tất cả mọi người sững sờ tại đường trường. Tôn Chí Hạo nuốt xuống một ngụm nước bọt, vừa muốn há mồm, La Duệ mỗi chữ mỗi câu giảng đạo, Thanh Dương thị cục từ trên xuống dưới mấy trăm tên cảnh sát, chỉ có hắn tin tưởng Khổng Chí Kiệt là vô tội, nhưng không bao gồm ngươi Tào đội ở bên trong. Tôn cục là kẻ phản bội. Tào Dương ánh mắt chỉ trệ, trong lòng không chút nghĩ ngợi thoát ra. Tôn Chí Hạo nhìn về phía La Duệ, vội vàng nói, La sử, cha ta thật là nghĩ như vậy. La Duệ dựa vào bàn hội nghị, nhún vai, chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, 718 án phát sinh về sau, cầm tới Khổng Chí Kiệt khẩu cung, có phải hay không rất nhanh liền đưa kiểm rồi? Tào Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhớ lại, đúng là dạng này, bởi vì Khổng Chí Kiệt thân phận, thị cục lãnh đạo muốn đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, cho nên yêu cầu chúng ta phá án muốn từ nhanh, nhanh chóng. Hắn nói còn chưa dứt lời, trong đầu đột nhiên nhớ tới Tôn Khang tại Khổng Chí Kiệt nhận tội về sau, mời qua một tuần giả. Tại một tuần này bên trong, Khổng Chí Kiệt bản án liền đã bị giao lại cho viện kiểm sát. Vì thế, Tôn Khang những ngày kia đều là dầu dĩ không vui, cả ngày đợi trong phòng làm việc. Mà lại tại giam giữ trong vòng nửa năm, Tôn Khang từng nhiều lần đi qua trại tạm giam, Khổng Chí Kiệt bị tòa án tuyên án thời điểm, hắn cũng chính mắt thấy Khổng Chí Kiệt bị tuyên án tử hình. Càng nghĩ, Tào Dương lại càng thấy đến không thích hợp. Chương 727, Dương Đông kích Tây chương 727, Dương Đông kích Tây Tôn Chí Hạo vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, cha ta muốn thật sự là cảm thấy Khổng Chí Kiệt bản án có vấn đề, hắn vì sao không tiếp tục tra được? Lâm Thần ở một bên trả lời nói, ngươi ngốc à, còn uổng cho ngươi là cảnh sát hình sự phó đại đội trưởng, chỉ dựa vào một cái điểm đáng ngờ, hắn liền có thể lật đổ đã kết án bản án. Tào Dương hồi ức nói, ta nhớ được thẩm vấn Khổng Chí Kiệt lúc, An Bí Thư cũng ở tại chỗ, hắn phân phó chúng ta từ nhanh, nhanh chóng, sẽ nghiêm trị điều tra và giải quyết bản án. Nói, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Duệ, La Sử, nếu như Tôn cục thật cảm thấy Khổng Chí Kiệt một án có vấn đề, vậy hắn khẳng định là tra ra cái gì manh mối. La Duệ trầm ngâm nói, lời này không sai, hắn khẳng định là biết cái gì. Tôn Chí Hạo lấy điện thoại cầm tay ra, không cần phiền toái như vậy, ta gọi điện thoại cho cha ta, hỏi một chút hắn không được sao? Tôn Chí Hạo cho là có người sẽ ngăn cản mình, nhưng ở trận người đều không nhúc đích, thế là hắn đành phải bấm điện thoại. Cái giờ này, hắn khẳng định còn đang ngủ đâu. Tôn Chí Hạo ngôn ngữ một tiếng, nhưng điện thoại gọi thông không đến mấy giây, đối diện liền tiếp thông, hắn lập tức ấn dành tay, còn chưa lên tiếng, Tôn Khang ngay tại trong điện thoại mắng, ngươi hơn nửa đêm rút cái gì điên? Ê! Tôn Chí Hạo thấp giọng nói, Tôn cục, ta hỏi ngươi một chuyện. Đối diện không có trả lời, nhưng cũng không có cúp điện thoại. Tôn Chí Hạo nhìn một chút La Duệ, lại nhìn hướng Tào Dương, gặp hai người đều gật đầu về sau, hắn trừng mắt nhìn, cái kia, ngài có phải hay không một mực tại cha 718 án? Một lát sau, trong ống nghe truyền đến tiếng mắng, ngươi tại thả cái gì cái rắm? Là La Sử gọi ngươi tới hỏi ta. Ê! Tôn Chí Hạo cảm thấy lao ba mắng quá khó nghe, để hắn mặt mũi mất hết, thế là hắn để cao giọng, căm giận nói, Tôn cục, nói chuyện xin chú ý phương thức, ngài tốt xấu là cũng lãnh đạo. Ta cái rắm lãnh đạo, ta là cha ngươi. Tôn Khang ở trong điện thoại hô hào, hồ sơ vật chứng đều cho La Diêm Vương, nếu là hắn cha không ra vấn đề, buổi sáng 8 giờ, liền cứ gọi Tào Dương đem đồ vật đưa đi phòng hồ sơ, lời này không phải ta nói, là thị cục lãnh đạo yêu cầu, hiểu chưa? Tôn Chí Hạo cảm thấy có chút khó khăn, hắn hướng La Duệ giơ tay lên một cái cơ, La Sử, nếu không, ngươi nói hai câu. La Duệ đang muốn tiếp nhận điện thoại, ai ngờ Tôn Khang lại đem điện thoại cho treo. Lâm Thần nhíu môi, thật đúng là lão hồ ly à, cái này Tôn cục là đã muốn lại muốn, biết 718 án có điểm đáng ngờ, mình không dám tra được, huynh co lòng vòng đem chúng ta tìm đến, hơn nữa còn không phối hợp, hắn đây là bo bo giữ mình. Tôn Chí Hạo cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không dám đáp lời, hắn khiếp nhược nhìn về phía La Duệ, cái sau ánh mắt trên người Tào Dương nhìn một hồi, ánh mắt lại chuyển hướng ngồi ở trong góc ngủ gà ngủ gật như vũ. Phương Vinh Huy ở bên cạnh hỏi, La đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như tìm không ra điểm đáng ngờ, vụ án này căn bản là không có cách nào khởi động lại điều tra. Thái Hiểu Tĩnh lắc đầu, coi như chúng ta tìm ra vấn đề đến, cũng không có khả năng khởi động lại điều tra, Khổng Chí Kiệt đã bị thi hành. Người hiếm nghi phạm tội bị chấp hành, người đều không tại, nếu là thật tra ra cái gì đến, quan hệ này đến nhiều ít bộ môn, nhiều ít người. Sở Dương nói, khó trách Tôn cục không chịu nhà ra, chính hắn cũng minh bạch trong này nước sâu bao nhiêu. Lâm Thần thở dài một hơi, đã hắn biết, cần gì phải đem chúng ta liên lụy vào. Lúc này, La Duệ sờ lên cằm, chuyên chú nhìn về phía bảng trắng bên trên Khổng Chí Kiệt ảnh chụp. Thái Hiểu Tĩnh hỏi, La Duệ, chúng ta làm sao bây giờ? La Duệ nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, hiện tại cũng rạng sáng 4 giờ nhiều, ta tại thị cục đối diện khách sạn mua gian phòng, các ngươi đi ngủ một hồi. Vậy còn ngươi? Để chính ta đợi một hồi. Thái Hiểu Tĩnh lắc đầu, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Lâm Thần cũng nói, muốn chịu cùng một chỗ chịu thôi, ta ăn đến quá đã no đầy đủ, nhất thời bán hội cũng ngủ không được. Không cần. La Duệ lắc đầu, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, ta một hồi vây lại ngay tại trong phòng họp ngủ, vụ án này tựa như thái độ nói, hẳn là không giải quyết được, chúng ta cũng đừng uổng phí công phu, sáng mai đem hồ sơ trả cho bọn hắn. Lúc này, Tào Dương hỏi, La Sử, các ngươi thật không trả xét? La Duệ không có lên tiếng. Phương Vĩnh Huy nói, La Đại, vậy ta cùng Tôn Chí Hạo còn có theo hay không Trương Hữu Nhi? Đương nhiên cùng, sáng mai các ngươi liền đi, không cần tới thị cục, tùy thời hướng ta báo cáo tình huống. Được rồi. Phương Vĩnh Huy nhìn một chút ánh mắt của hắn, lập tức hiểu rõ ra. Người đều tán đi, chỉ có Tào Dương không hề rời đi, Nghiêm Vũ vẫn như cũ ngồi ở trong góc ngủ gần. La Duệ nhìn về phía Tào Dương, cười cười, Tào đội là sợ ta đem hồ sơ trộm ra đi. Tào Dương ngượng ngùng khoát khoát tay, chỗ nào, dù sao trời cũng muốn sáng lên, ta trở về cũng là ngủ, ở chỗ này cũng là ngủ. Được, vậy ta sẽ không phải dậy ngươi đi ngủ. La Duệ vòng qua bàn hội nghị, ngồi tại Sở Dương trước máy vi tính, hắn cầm lấy đặt tại trên bàn thai nghe đội lên đầu. Tào Dương muốn theo tới, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, hắn tìm đến hai tấm cái ghế liều cùng một chỗ, nằm xuống không đến vài giây đồng hồ liền bắt đầu tiếng ngáy như sớm. Gặp hắn thật ngủ thiết đi, La Duệ lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng biên tập một đầu tin tức phát ra, nói đi, ngươi tra được đầu mối gì? Không đến một lát, Tôn Khang tin tức liền phát tới, La Sử, ta còn tưởng rằng ngươi nghe không rõ đâu. La Duệ nhíu mày, gửi tới một mật văn, là Tào Dương, vẫn là Nghiêm Vũ. La Sử, ngươi không cần phải để ý đến cái này. Ta hỏi một chút ngươi, các ngươi tra xét toàn bộ ban đêm, thật không có tra ra cái gì đến. La Duệ không chút nghĩ ngợi đè xuống một mật văn, Khổng Chí Kiệt phạm án lúc cùng bị các ngươi bắt giữ trước sau, không đến 24 giờ, hắn lúc đầu làm tốt bị bắt tâm lý, cũng nói mình dự định tự thú, nhưng hắn lại có tâm tư đổi một bộ quần áo, đây có tính hay không? Không sai. Ta chính là bắt đầu từ nơi này hoài nghi vụ án này không đơn giản, mặt khác, Khổng Chí Kiệt là ta bộ hạ cũ, ta hiểu rõ hắn, cho dù hắn nữ nhi gặp thương tổn như vậy, hắn cũng sẽ không giết người. La Duệ nhún vai, đáp lời, đừng thừa nước đục thả câu, trời đều sắp sáng, chứng cứ ở đâu? La Sử, bằng năng lực của ngươi, ngươi thật tìm không thấy. La Duệ có chút im lặng, nhanh chóng quay lại, nếu như các ngươi Thanh Dương thị cục phòng hồ sơ có thể phối hợp ta, ta lập tức liền có thể tra được mấy năm này bên trong có quan hệ 718 án, ngươi chọn đọc tài liệu số lần nhiều nhất vật chứng là cái gì? La Sử, nếu như hai tên người bị hại không phải Khổng Chí Kiệt giết, như vậy hung thủ là thế nào tại vu oan cho hắn? Hung thủ lại là như thế nào khóa chặt hắn cùng hai tên người bị hại? Khổng Chí Kiệt lại là làm sao cam tâm tình nguyện nhận tội? Trông thấy cái tin tức này, La Duệ trong đầu ông một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ tới. Tôn Khang tin tức lần nữa phát tới, 8 giờ 30 phút, An Bí Thư cùng thị cục lãnh đạo đều sẽ tới, có thể hay không dọa một cái bọn hắn, liền dựa vào ngươi La Diêm Vương. La Duệ đưa di động ném tới trên mặt bàn, nhìn nửa giờ video về sau, hắn tranh thủ thời gian đưa di động kiếm về, cho Lâm Thần cứ gọi điện thoại. Lâm Thần đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy La Duệ ở trong điện thoại giảng đạo, thần à, ngươi đến lại đối bạn học cũ dùng một chút mỹ nhân kế. A, phương đông chân trời, chậm rãi trồi lên ngân bạch sắc, theo mặt trời mọc, sắc trời từ trắng chuyển đỏ, hôm nay là một cái thời tiết tốt. Trong phòng họp xuyên qua tia sáng, Tào Dương bị sáng ngời đâm tỉnh, hắn nuốt nuốt đau nhức con mắt, trông thấy La Duệ chính ghé vào trên bàn hội nghị ngủ thiết đi. Lúc này, phòng họp phía ngoài hành lang người đến người đi, đã đến thị cục giờ làm việc. Tào Dương nhìn thoáng qua đồ đệ mình Nghiêm Vũ, gia hỏa này chép miệng một cái, đang ngủ say. Tào Dương không có kinh động hắn, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đi tới cửa phía sau, mở cửa sau khi rời khỏi đây, hắn còn nhìn thoáng qua La Duệ, thấy đối phương không có tỉnh lại, hắn thoáng thở dài một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa. Tào đội, sớm. Một cái đi ngang qua cửa phòng hội nghị cảnh sát nhân dân nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng. Tào Dương qua loa đạo, bước nhanh hướng đầu bậc thang đi đến. Hắn bắt lấy lầu 3 xuống tới một nữ cảnh sát, nhỏ giọng hỏi, Tôn cục tới làm sao? Nữ cảnh sát lắc đầu, còn không có đâu. Phan cục đâu? Nữ cảnh sát nhìn trên lầu một chút, ở văn phòng đâu? Đúng rồi. Nàng xích lại gần Tào Dương, thấp giọng nói, An bí thư cũng tới, mà lại chi đội trưởng, phó chi đội trưởng đều tại Phan cục văn phòng. Tốt, ta đã biết. Tào Dương vượt qua nàng, đè thấp tiếng bước chân, nhanh chóng lên lầu. Đi ngang qua Tôn Khang văn phòng, hắn nhón chân lên, trông thấy bên trong xác thực không ai về sau, hắn đi nhanh lên đến tận cùng bên trong nhất văn phòng, sửa sang vạt áo, nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Bên trong không ai đáp lại, nhưng một lát sau, cửa trực tiếp bị người kéo ra. Chương 728, đầu mối chương 728, đầu mối Trần chi đội. Tào Dương trông thấy chi đội trưởng Trần Sương Nghĩa, liền lập tức hô, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, cục trưởng trong văn phòng đầy áp người, thị cục to to nhỏ nhỏ lãnh đạo, ngoại trừ Tôn Khang, vậy mà đều ở chỗ này. Trừ cái đó ra, hắn còn nhìn thấy viện kiểm sát cùng pháp viện người. Trần Sương Nghĩa cau mày nói, lao Tào, thế nào? Tào Dương đang muốn đáp lời, bên trong một thanh âm phân phó lấy, và nói. Trần Sương Nghĩa tránh ra thân, Tào Dương cười cười, giả bước tiến lên trong văn phòng. Hắn trông thấy nói lời người ngồi tại một mình ghế sofa bên trong, Phan cục cùng phó chi đội trưởng bọn người đứng ở sau lưng hắn, người này không phải người khác, chính là An bí thư. An bí thư tốt. Tào Dương gật đầu một cái, tư thái lộ ra rất cung kính. An bí thư giơ tay lên một cái, nói thế nào? Tào Dương nhìn thoáng qua sau lưng của hắn đứng đấy Phan cục, thấy đối phương gật đầu, hắn mới trả lời nói, tỉnh tính người cha xét một đêm, thứ gì đều không có điều tra ra. Người xác định? Trần Sương Nghĩa hỏi. Vâng, La Diêm Vương chính miệng nói, hắn cũng không giải quyết được, mà lại hắn còn nói một hồi liền đem 718 án hồ sơ trả về phòng hồ sơ. Nghe vậy, tất cả mọi người than dài ra một hơi. An bí thư gật gật đầu, ta liền nói, cái này La Diêm Vương cũng liền như vậy một chút mà bản sự, hắn lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng khiêu động vụ án này. Tào Dương đi theo mở miệng, vâng, bằng chứng như núi bản án, coi như tùy ý hắn tra được, cũng tìm không thấy bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Trần Sương Nghĩa nhíu nhíu mày, lao Tào, sư phụ ngươi đâu? La Diêm Vương thế nhưng là hắn mời tới, hắn thấy thế nào 718 án? Tào Dương liếm môi một cái, trầm ngâm nói, Tôn cục cũng cảm thấy vụ án này không có vấn đề. Thật sao? Vâng. Tào Dương rủ xuống con mắt. Một bên Phan cục chắp tay sau lưng, mở miệng nói, đã như vậy, dạng này ta không tiện ra mặt, lão Trần, ngươi mang theo đại gia hỏa mời La Diêm Vương ăn một bữa cơm, liền xem như tạ ơn bọn hắn hỗ trợ phá án và bắt giam 404 án đưa tỉnh thính cái này đám người đi. Đi. Trần Sương Nghĩa gật đầu, sau đó lại nói, cái kia còn có mở hay không sẽ? Mở, làm sao không ra? An bí thư đứng người lên, ta chính là chuyên môn đến chiếu cố La Diêm Vương. Tào Dương mau đem cửa mở ra, nghiêng người sang, để bọn này đại lao ra ngoài. Bọn hắn đi bộ xuống lầu lúc, vừa vặn gặp lên lầu Tôn Khang. Nha, An bí thư. Tôn Khang nhiệt tình đi lên trước, chào hỏi, ngài nhìn, ta trên đường kẹt xe, đến muộn, lãnh đạm An bí thư. An bí thư cười cười, ngươi chủ quản một thị hình sự vụ án, một ngày trăm công ngàn việc, ta cái lao nhân này có thể dùng không đến ngươi tiếp đãi. Tôn Khang nghe ra hắn trong lời nói có mỉa mai ý tứ, cười cười, mau để cho mở thân, để tránh ngăn cản đường đi của đối phương. Mấy cái người lãnh đạo trực tiếp đi qua, Tôn Khang nhìn thoáng qua đám người phía sau Tào Dương, Tào Dương mau đem đầu rủ xuống, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Lúc này, Trần Sương Nghĩa nói, Tôn cục, mời. Tôn Khang liền đi theo cùng một chỗ hướng phòng họp đi đến. Một bên thấp giọng hỏi, tình huống thế nào? Trần Sương Nghĩa cười nói, An bí thư chuẩn bị đi đưa thần đâu. Vậy là tốt rồi. Tôn Khang cũng cười theo cười. Một đoàn người đi vào phòng họp lúc, La Duệ còn ghé vào trên bàn hội nghị đi ngủ. Trừ hắn ra, còn có ngồi ở trong góc ngáy khò khò Nghiêm Vũ. Tào Dương cắn răng, thừa dịp không ai chú ý, hắn bước nhanh đi qua, một cước đá vào Nghiêm Vũ trên chân, còn ngủ, mau dậy. Nghiêm Vũ một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, Tào Dương nhanh lên đem hắn đỡ một thanh. Nghiêm Vũ mở mắt ra, trông thấy cả phòng lãnh đạo, dọa đến một cơ linh, đội vàng đứng người lên. Hai tay mất tự nhiên sờ lên ống quần. La Sử, tỉnh một chút. Lúc này, Trần Sương Nghĩa đi đến La Duệ trước mặt, đẩy cánh tay của hắn, "La Sử." La Duệ mở mắt ra, trông thấy Trần Sương Nghĩa mặt, hắn hoảng hốt nói, "Trần chi đội, thế nào?" "La Sử, đi họp, An bí thư cùng Phan cục bọn hắn đều đến." La Duệ nhìn về phía đứng ở cửa một đám người đang theo dõi mình, hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, nhiệt tình đi lên trước, "An bí thư, Phan cục, các ngươi tốt." An bí thư cười cười, "La Sử, nghe nói ngươi xem một đêm hồ sơ, có thu hay sao?" La Duệ gật gật đầu, sắc mặt kiên nghị, "Cha, nhất định phải tra." Ồ. An bí thư nụ cười trên mặt đọc lại, hắn liếc một cái Trần Sương Nghĩa, Trần Sương Nghĩa lại nhìn về phía Tào Dương. Tào Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "La, La Sử, 718 án không phải là không có nghi vấn sao? Ai nói ta tra vụ án này?" La Duệ đề cao giọng, "Ta muốn tra là 404 án." "Cái này?" Trần Sương Nghĩa hỏi, "Vụ án này không phải phá sao?" La Duệ lắc đầu, "Giết người hoàn toàn chính xác thực là Đặng Mạc Vi, nhưng ngày 4 tháng 4 ngày đó đêm khuya, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có người ở đây, nàng là bị bất đắc dĩ sát hại Trường Quang Lộ. Cho nên, ta hoài nghi 3 năm trước đây, Khổng Chí Kiệt cũng là bị bất đắc dĩ thừa nhận giết người, hai cái này bản án phía sau có một cái cộng đồng chủ mưu." Lời này như là cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, tại chỗ liền đem mấy người dọa cho phủ. "Chờ một chút." Tôn Khang lập tức mở miệng nói, "La Sử, lời không thể nói lung tung, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh điểm ấy?" La Duệ nhún vai, "Các ngươi nếu là không nóng nảy lời nói, ta đi trước đi nhà vệ sinh, rửa cái mặt trước." Trần Sương Nghĩa bội nói, "Cái này đến lúc nào rồi, La Sử, ngươi trước tiên đem sự tình nói rõ." "Không có cách, mắt tiểu, ta lập tức trở về." La Duệ quay người đi ra ngoài cửa, hắn vừa đi, một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua dãy số điện thoại kết nối về sau, hắn lập tức liền nghe thấy ống nghe đối diện chuyển đến hải tử tiếng khóc. Lâm Thần, các ngươi còn bao lâu nữa? La Sử, chúng ta dựa theo ngươi nói, đem Đặng Mặc Vi hải tử ôm đi bệnh viện về sau, nàng lập tức liền thừa nhận, ngày 4 tháng 4 vào lúc ban đêm, xác thực có 3 người tập kích nàng cùng Trương Quang Lộ, bất quá người là nàng giết, xe là nhóm người này tiêu hủy. Trừ cái đó ra, Đặng Mặc Vi còn nhận lấy áp chế, nhóm người này nói nếu như cảnh sát tra không được nàng, coi như nàng vận khí tốt, nếu như tra được Đặng Mặc Vi, nàng nếu dám đem bọn hắn khai ra, nhóm người này liền sẽ giết nàng cả nhà, ngay cả hải tử cũng sẽ không dung tha. La Duệ vừa đi tiến toilet, vừa nói, kia nàng xác nhận sao? Đặng Mặc Vi còn không có cách nào nói chuyện, đều là dùng viết tay, chúng ta cầm ảnh chụp cho nàng nhìn, nàng gật đầu. Được, đem Đặng Mặc Vi khẩu cung truyền qua ta. La Duệ dặn dò, còn có, ngươi nói cho Kiều Tuyết, để nàng cùng Trương Dũng tiếp tục lưu lại bệnh viện, đừng rời bỏ phòng bệnh, tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Vâng. La Duệ cúp điện thoại, mở khóa vòi nước, rửa mặt, sau đó giật xuống khăn tay, đem mặt lau khô về sau, hắn đi ra toilet. Lập tức, La Duệ về tới phòng họp. Mọi người đã ngồi xuống, lại đều là vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn chằm chằm mới vừa vào cửa La Duệ. Lên tiếng trước nhất nói chuyện chính là Tôn Khang, lão tiểu tử này chuẩn bị đến diễn giật dây. La Sử, hiện tại có thể nói a, ngươi đến cùng tra được cái gì? La Duệ nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đi vào bàn hội nghị trước, ta vừa nói, hai cái này bản án có cộng đồng chủ mưu, chuyện này không giả, Đặng Mặc Vi đã xác nhận 718 án cùng 404 án người hiểm nghi phạm tội. Dù cho La Duệ vừa đã cho bọn hắn đánh cường tâm trầm, nhưng lời này cũng vẫn tại mọi người tại đây không nghĩ ra, trong lòng bất ổn. Đặc biệt là An Bí Thư, hắn lông mày vặn chặt, không nói một lời, chăm chú nhìn La Duệ, giống như là muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Tôn Khang cười nói, người hiểm nghi phạm tội. Từ đâu tới người hiểm nghi phạm tội? La Sử, ta nhớ không lầm, ngươi cùng ngươi người cả đêm đều đợi tại trong phòng họp, các ngươi đi nơi nào tra đầu mối? La Duệ lẻ loi một mình tại trong phòng họp, bên người không có một cái nào giúp đỡ, thế là hắn không thể không tự mình thao tác máy tính, đem Lâm Thần mãi nghệ đổi lấy đồ vật đưa lên tại lớn bình phong bên trên. Mọi người mời xem, mấy đoạn này video là chúng ta trong đêm tìm đến. La Duệ đè xuống trên bàn phím cách, video bắt đầu phát ra, góc trái trên cùng biểu hiện thời gian là tại năm 2007 ngày mùng ngày 4 tháng 9, buổi sáng 8 giờ. Địa điểm tối cao pháp viện. Tôn Khang trông thấy trong video cho, kinh ngạc nhìn về phía La Duệ, cái sau có chút hướng hắn nhẹ gật đầu. Mà những người khác lại là không nghĩ ra, đặc biệt là Tào Dương, hắn mặc dù chức vị thấp nhất, nhưng không làm rõ ràng trận tướng, trong lòng của hắn khó chịu à, cái này La Diêm Vương trêu vào mình, quay đầu liền bán đứng chính mình. Hắn mím môi một cái, lấy dũng khí hỏi, La Sử, tòa án thẩm phán video có gì đáng xem? Gấp làm gì a? La Duệ sờ lên cái cằm, mở miệng nói, đây là thẩm phán Khổng Chí Kiệt lần thứ nhất mở phiên tòa, các ngươi cẩn thận nhìn một chút, Khổng Chí Kiệt mỗi lần đang trả lời xong vấn đề về sau, hắn nhìn về phía chỗ nào? Tôn Khang trợn to mắt, trong lòng của hắn có vô số cái nghi vấn, cái này cùng La Duệ đêm qua nói chuyện không giống à, hắn muốn hỏi, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm, đành phải tiếp tục diễn giật dây, trái hậu phương. La Duệ gật đầu, 8 giờ phương hướng, đúng không? Cái này có cái gì kỳ quái? Toàn bộ thẩm phán xuống tới, Khổng Chí Kiệt nhìn về phía 8 giờ phương hướng không dưới 30 lần, mà lại tại cảnh sát tòa án nhắc nhở dưới, hắn vẫn là hướng bên kia nhìn. La Duệ nói, đến, chúng ta tiếp tục xem lần thứ hai tòa án thẩm phán. Nói, hắn lại mở ra một đoạn video, thời gian là sau 3 tháng. Đồng dạng, Khổng Chí Kiệt cũng tỉnh thoảng nhìn về phía cùng một cái phương hướng, nhưng bởi vì video góc độ vấn đề, nhìn không thấy hắn đến cùng nhìn ai. Chương 729, kia thần bí nữ nhân. Chương 729, kia thần bí nữ nhân. Phòng họp mọi người đã bị La Duệ sâu đủ khẩu vị, Trần Sương Nghĩa không dằn nổi nói, La Sử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? La Duệ không ngẩng đầu, cũng không có trả lời hắn vấn đề, chờ video phát ra xong, hắn nói, tòa án tuyên án Khổng Chí Kiệt lúc, ta nhớ được Tôn Cục lúc ấy cũng ở tại chỗ a. Tôn Khang mở miệng trừng mắt nhìn, không có trả lời, nhưng trong lòng đã nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn đã minh bạch, La Duệ khóa chặt 404 án cùng 718 án chân chính người hiểm nghi phạm tội. La Duệ mở ra đoạn thứ 3 video, lớn bình phong bên trên xuất hiện thẩm phán viên Trần Thuận, tuyên án Khổng Chí Kiệt tội danh. Hiện tại bản tòa án tuyên án, căn cứ hình pháp quy định, bị cáo Khổng Chí Kiệt phạm tội cố ý giết người, phán xử tử hình, tước đoạt. Nghe thấy tử hình hai chữ về sau, Khổng Chí Kiệt cả người đều đang run rẩy, hắn kìm lòng không được nhìn về phía trái hậu phương, ánh mắt cầu khẩn cùng tuyệt vọng. La Duệ thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, tại đoạn video này bên trong, Khổng Chí Kiệt nhìn về phía người kia không dưới 50 lần. Tôn Khang nắm chặt nắm đấm, cảm xúc bành trướng, không tự chủ được nói, ta nhớ ra rồi, là có một người như thế, mỗi lần mở phiên tòa, nàng đều ở đây. La Duệ đưa ngón trỏ ra, ấn xuống phím cách, lớn bình phong bên trên hình tượng dừng lại tại Khổng Chí Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía nghiêng hậu phương động tác. Tôn Khang, để La Duệ đứng dậy, vội vàng hỏi, hắn là ai? Là nữ nhân. Tôn Khang nhíu mày hồi ức nói, nàng ngồi tại gần nhất, mang theo khẩu trang, thấy không rõ mặt. Ngươi hảo hảo hồi ức một chút, đến cùng là một cái dạng gì nữ nhân? Tôn Khang chỉ vào lớn bình phong bên trên hình tượng, La Sử, ngươi tìm đến mấy đoạn này video, chẳng lẽ không có đập tới mặt của nàng? La Duệ lắc đầu, chỉ có tòa án thẩm phán video, mà lại đều là quay chụp, ông kính vẫn đối với phía trước bị cáo, thẩm phán nhân viên, không có quay chụp phía dưới ngồi vào, lại nói bản án đã qua 3 năm, cho dù có video, đoán chừng đã sớm thanh trừ, nhưng là hắn con ngươi co rụt lại, dự thính nhân viên nhất định phải đưa ra giấy chứng nhận thân phận mới có thể tiến nhập tòa án, cho nên chúng ta chỉ cần điều tra 3 năm trước đây Khổng Chí Kiệt tại tòa án tuyên án lúc, đến cùng có người nào trình diện, liền nhất định có thể tra được người này. Tôn Khang hai mắt sáng lên, không sai, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi tra a. Hắn vừa mới nói xong, một mực không lên tiếng Phan Trường Phong mở miệng nói, các ngươi là cùng chỗ này chơi đâu? Nghe thấy thanh âm hắn, nguyên bản cảm xúc kích động Tôn Khang biến sắc, không còn lên tiếng. Phan Trường Phong làm Thanh Dương thị một ván chi trưởng, Tôn Khang người lãnh đạo trực tiếp, hắn tự nhiên biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào. Quả nhiên, Phan Trường Phong đem đầu mâu chỉ hướng La Duệ, La Sử, chỉ dựa vào cái này, ngươi liền kết luận 718 án là hoàn án, Khổng Chí Kiệt là bị hoan uổng, không khỏi quá vò đòn à. La Duệ còn không có đáp lời, Tôn Khang giành nói, Phan Cục, 404 án người hiểm nghi phạm tội Đặng Mạc Vi. Phan Trường Phong đưa tay đánh gãy hắn, ta không hỏi ngươi, La Sử ngươi nếu là không cho một cái thực sự chứng cứ, ngươi cũng đừng nghĩ tại Thanh Dương thị đúng tay bất luận cái gì vụ án. Nghe hắn ngữ khí bất thiện, La Duệ lại nhìn về phía An Bí Thư, lão hồ ly này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ không để ý chuyện phát sinh trước mắt. Nhưng không thể nghi ngờ, nhóm người này đều ôm một cái tín niệm, đó chính là đã hết thể đều kết thúc, người hiểm nghi phạm tội đều đã bị phán quyết vụ án, muốn lật lại bản án, không khác Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. La Duệ nhìn về phía phòng họp bên ngoài, xuyên thấu qua cửa chớp, hắn phát hiện bên ngoài còn bồi hồi một số người, những người này âu phục dày da, dẫn theo cặp công văn, một bộ cơ quan nhân vật phái đoàn, không hề nghi ngờ, viện kiểm sát, pháp viện một ít lãnh đạo đều đã tới. Những người này sợ mình đem trời cho đâm đấu. Thế nào? Phan Trường Phong cười nói, La Sử, ngươi có chứng cứ sao? La Duệ thở dài một hơi, kìm lòng không được đối nói, Phan Cục, ngươi ngốc sao? Phan Trường Phong còn không có bị người đã nói như vậy, lúc này vỗ bàn một cái, La Duệ, coi như ngươi là tỉnh thính cái gì chi đội trưởng, luận chức vị, ngươi cũng đến cứ gọi ta một tiếng lãnh đạo ngươi đây là thái độ gì? La Duệ nhún vai, 10 phút trước, ta liền cùng ngươi đã nói, mà lại vừa rồi Tôn Cục cũng nhắc nhở qua ngươi, ngươi cái này lão ngoan cố chính là không nghe. Ngươi? Phan Trường Phong sắc mặt tái xanh, nói không ra lời. La Duệ không có phản ứng hắn, tiếp tục nói, 404 án người hiểm nghi phạm tội đều đã thừa nhận, ngày 4 tháng 4 ban đêm có một nhóm người, bức bách Đặng Mặc Vi sát hại Trường Quang Lộ, mà lại Trường Quang Lộ xe còn cũng là nhóm người này đốt, ngươi lô thai là điếc, nghe không được đúng không? Phan Trường Phong vừa muốn mở miệng, một mực nhắm mắt dưỡng thần An Bí Thư mở mắt ra, La Sử, ngay cả như vậy, ngươi cũng không đáng đem 718 án kéo đi vào đi. Ngươi nói 404 án có kỳ quặc, Đặng Mặc Vi là bị người bức bách, có thể. Thanh Dương thị cục toàn lực phối hợp ngươi điều tra, cái này cũng không có vấn đề gì, đúng không? Phan Cục. Phan Trường Phong đội vàng gật đầu, không sai, An Bí Thư nói rất đúng. Nhưng là Khổng Chí Kiệt phạm tội sự thật vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, không chỉ có là Thanh Dương thị cục đối với hắn triển khai nhiều lần thẩm vấn, mà lại viện kiểm sát bên kia cũng là thẩm qua nhiều lần, hắn đối với mình phạm tội sự thật thú nhận một trực. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi La Sử, ngươi tại sao muốn chết cán vụ án này không thả? La Duệ đón lao hồ ly ánh mắt, có chút hí mắt, mỗi chữ mỗi câu hồi đáp, chúng ta làm cảnh sát, nhân dân giao phó chúng ta quyền lợi, vậy chúng ta đối mỗi cái bản án cũng không thể lừa gạt xong việc, đặc biệt là Khổng Chí Kiệt, hắn đã từng là trong chúng ta một viên. Ta không biết hắn vì sao nhận tội, hắn là bị bức bách hay là tự nguyện, nhưng cái này đều không trọng yếu là chân tướng, ta muốn trông thấy chân tướng, dân chúng cũng phải nhìn gặp chân tướng. Ha ha, khẩu khí thật lớn. An Bí Thư cười cười, tốt, đã ngươi khăng khăng cảm thấy 718 án có vấn đề, mà lại trước ngươi còn nói, 404 án cùng 718 án có một cái cộng đồng chủ mưu, vậy liền mời ngươi xuất ra chứng cứ xác thực tới. Nói đến đây, An Bí Thư nhìn về phía trong phòng họp đám người, ánh mắt sắc bén, ngựa khí cứng nhắc, ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, hay là lừa gạt chúng ta Thanh Dương thị cục, ta hiện tại liền đi tỉnh thính tìm Chu tổng đội cùng Nô Sảnh, mặc kệ bọn hắn làm sao che chở ngươi, chúng ta Thanh Dương thị đều nhất định muốn một cái thuyết pháp. Đây chính là uy hiếp trắng trợn, La Duệ muốn chỉ nói mà không làm, đám lao gia này khẳng định sẽ dùng tận phương pháp, đem hắn kéo xuống ngựa, mà lại La Duệ mặt đối lập là toàn bộ Thanh Dương thị cục. Trong phòng họp bầu không khí giằng co, tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. La Duệ nhìn về phía Tôn Khang, cái sau không ngừng mà cho hắn làm ánh mắt, ý tứ để hắn nói điểm lời hữu ích, đường mặt mặt. Công thành ban người đều không có ở nơi này, giờ phút này La Duệ lẻ loi một mình đối diện với mấy cái này người, Tôn Khang chỉ tính nửa cái người một nhà. La Duệ cũng minh bạch, 3 năm này, Tôn Khang vẫn muốn khởi động lại 718 án nhưng hắn cũng không dám biến thành hành động, một mặt là không có chứng cứ xác thực chèo chống, một phương diện khác hiểu đều hiểu. Gặp những người này ánh mắt bất thiện nhìn lấy mình, La Duệ thật sâu thở dài một hơi. Khổng Chí Kiệt khẩu cung vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, vật chứng cũng không phải chống rông tạo ra, 718 án thật muốn khởi động lại điều tra, mọi người gặp được đại phiền toái. Đứng tại góc độ của bọn hắn đến nghĩ, La Duệ chính là đến gây chuyện, chính là đến làm bọn hắn. Thế nhưng là La Duệ làm cảnh sát đến nay, chính nghĩa hai chữ này cắm rễ trong tim, mới khiến cho hắn đi tới hôm nay, bằng không, dựa vào hắn hiện tại thân ra, có quỷ mới muốn làm cảnh sát, không biết ngày đêm nỗ lực, ngủ không ngon, ăn không ngon, còn gặp phải đủ loại nguy hiểm. Cái này không nói, còn đắc tội vô số đồng hành, không biết có bao nhiêu người muốn cạo chết chính mình. Gặp La Duệ có chút sững sờ, Phan Trường Phong cười lạnh một tiếng, La Sử, nếu là ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ đến, vậy chuyện này thì khó rồi. Hắn thốt ra lời này, lại nhìn La Duệ cau mày, tất cả mọi người thở dài một hơi, muốn khởi động lại điều tra, ngươi nằm mơ đâu. Lúc này, Tôn Khang vẻ mặt nghiêm túc, 3 năm này, hắn phát hiện điểm đáng ngờ, đêm qua đã nói cho La Duệ, nhưng tiểu tử này cũng không có lấy ra. Mà lại, đây chỉ là điểm đáng ngờ, căn bản không thành được chứng cứ, cái này để hắn cũng vô pháp mở miệng hỗ trợ nói chuyện, nếu như mình tùy tiện mở miệng, kia tại Thanh Dương thị cục nội bộ, hắn liền biến thành mục tiêu công kích, trừ phi đổi đi nơi khác, nếu không mình về sau hạ chẳng kia là có thể tưởng tượng. Chương 730, chứng cứ chương 730, chứng cứ, nhưng ở lúc này, trong phòng họp vang lên tiếng bước chân. Thái Hiểu Tĩnh một tay lấy cửa phòng họp đẩy ra, thấy đám người, nàng hít một hơi, chính bày nghiêm sắc mặt, hướng La Duệ sải bước đi đến. Đằng sau đuổi theo Lâm Thần lại không nàng như vậy thận trọng, nàng không nhìn trong phòng họp một đám đại lão, trực tiếp mở miệng, "La sử, ta cùng thái đội đều mệt mỏi tê liệt, ngủ không đến 10 phút liền bị ngươi kêu lên, bận đến hiện tại ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, ngài nhưng phải đền bù chúng ta. Các ngươi tới chính là thời điểm." La Duệ nhíu mày, tiếp nhận Thái Hiểu Tĩnh đưa tới chấp pháp ký lục nghi, hướng Lâm Thần mở miệng nói, "Được, bản án xong xuôi, ta mời các ngươi thượng du thuyền, ra biển ăn tiệc." Lâm Thần hoạt bát trừng mắt nhìn, "Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý." Nàng căn bản là không có An Bí thư bọn người để vào mắt, đây là thân phận quyết định, dù sao đi nhà nàng đến nhà vậy cũng là không phú thì quý, cũng không phải bình thường người. La Duệ đem trong tay chấp pháp ký lục nghi giơ lên, nhìn về phía An Bí thư, "Các vị, đây chính là chứng cứ." Nói, hắn đưa trả lại cho Thái Hiểu Tĩnh, cái sau khi nhận lấy, ngồi trước máy vi tính, đem quay chụp xuống tới video đưa lên tại lớn bình phong bên trên. Đám người không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, đều có chút kinh nghi bất định. Phan Trường Phong hồ nghi nói, "La sử, ta khuyên ngươi, cũng đừng lừa gạt người, ngươi biết hậu quả." La Duệ không có phản ứng hắn, mà là ngồi tại Thái Hiểu Tĩnh bên người. Không bao lâu, lớn bình phong bên trên xuất hiện Đặng Mặc Vi hình tượng. Bối cảnh là tại trong phòng bệnh, Đặng Mặc Vi trên cổ quấn lấy vải màu trắng, nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có bệnh viện y sĩ trưởng các loại, những người này đều không có nói chuyện, nhưng có thể nghe thấy hài tử ríu rít tiếng khóc. Thái Hiểu Tĩnh ngồi tại giường bệnh trong đế, Lâm Thần đứng ở một bên, cầm trong tay chấp pháp ký lục nghi. Ống kính vừa vặn có thể vỗ ba người mặt, Thái Hiểu Tĩnh mở miệng, "Đặng Mặc Vi, chúng ta là đến từ Hải Đông bỏ bớt sảnh cảnh sát, ta gọi Thái Hiểu Tĩnh, đồng nghiệp của ta gọi Lâm Thần, chúng ta bây giờ đối Trương Quang Lộ bị giết một án, đối ngươi triển khai hỏi ý, ngươi nếu là rõ ràng minh bạch, liền gật gật đầu." Đặng Mặc Vi ánh mắt một mực tại nhìn ống kính bên ngoài, cũng chính là cuối giường địa phương, hai tử tiếng khóc cũng là từ nơi đó truyền đến. Đặng Mặc Vi giơ tay lên, lau hốc mắt nước mắt, có chút gật đầu một cái. Thái Hiểu Tĩnh thở dài một hơi, trịnh trọng nhắc nhở, "Đặng Mặc Vi, ta trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, mặc kệ bất luận kẻ nào, hoặc là bất luận cái gì tổ chức uy hiếp ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta có thể đối ngươi cùng người nhà của ngươi triển khai bảo hộ, ngươi đại khái có thể yên tâm ngươi cùng người nhà bản thân an toàn, hiểu chưa?" Nghe thấy lời này, Đặng Mặc Vi ánh mắt kiên định rất nhiều. Thái Hiểu Tĩnh cùng Lâm Thần nhìn thoáng qua nhau, tiếp lấy liền bắt đầu hỏi, "Ngày mùng ngày 4 tháng 4 ban đêm, Trương Quang Lộ có phải hay không ngươi giết?" Đặng Mặc Vi gật đầu, lại lắc đầu, cảm thấy không có biểu thị rõ ràng, nàng há to miệng, nhưng bởi vì yết hầu có tổn thương, nàng không phát ra được âm thanh tới. Lâm Thần mau đem chuẩn bị xong nhi đồng bản vẽ, dọc tại một bên, cũng đưa cho nàng một chi bút marker. Đặng Mặc Vi đưa tay sau khi nhận lấy, đang vẽ trên bảng con mèo viết xuống, "Ta là bị bức bách, bọn hắn uy hiếp, ta cùng Trương Quang Lộ chỉ có thể sống một cái, ai bức bách ngươi rồi?" Bởi vì viết chữ không tiện, Đặng Mặc Vi lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. "Có mấy người?" Đặng Mặc Vi biết, "Ba người, mặc áo mưa thấy rõ ràng mặt của bọn hắn sao?" Đặng Mặc Vi gật đầu, ánh mắt xuất hiện thần sắc sợ hãi, trên bảng trắng viết xuống, "Ta chỉ nhìn thấy một người mặt." Lâm Thần tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, lật ra một tấm hình, đem ảnh chụp phóng đại về sau, đưa tại trước mắt của nàng, "Ngươi cẩn thận phân biệt một chút, có hay không người này?" Đặng Mặc Vi tập trung nhìn vào, biểu lộ sợ hãi, con mắt lập tức chuyển tới một bên, trùng điệp điểm đến mấy lần đầu. Bởi vì điện thoại là đưa lưng về phía chấp pháp ký lục nghi quay chụp, cho nên Lâm Thần khi lấy được Đặng Mặc Vi xác nhận về sau, lập tức tại ống kính lật về phía trước chuyển điện thoại di động, để ký lục nghi có thể quay chụp đến ảnh chụp. Trên tấm ảnh bối cảnh thấy không rõ lắm, nhưng một nữ nhân mang theo khẩu trang bộ dáng xuất hiện tại trong phòng họp trước mắt mọi người. Nữ nhân này ngồi tại trong ghế, nhìn xem tuổi tác không lớn, tựa hồ đang nhìn cái gì. Lúc này, Phan Trường Phong chờ không nổi, lập tức hỏi, "Nàng là ai?" Trong phòng họp những người khác treo lấy tâm, bởi vì bọn hắn lúc trước rõ ràng nghe thấy Tôn Khang hồi ức lúc nói, tại tuyên án Khổng Chí Kiệt tòa án bên trên, cũng xuất hiện một cái mang theo khẩu trang nữ nhân. Chẳng lẽ đây là cùng là một người? An Bí thư bất an tại trong ghế bặm bẹo vô néo cái mông, vẻ mặt nghiêm túc. Tôn Khang lại là trợn to mắt, nội tâm bốc lên không thôi, hắn đã minh bạch La Duệ những người này bận bịu hồ toàn bộ ban đêm, thật đúng là để hắn tìm ra chứng cứ tới. Mà lại chứng cứ này, không người nào dám phản bác. La Duệ khoát khoát tay, hướng màn hình lớn nô bĩu môi, ra hiệu Phan Trường Phong tiếp tục xem tiếp. Thái Hiểu Tĩnh lại hỏi mấy cái vấn đề, 404 án vụ án phát sinh chi tiết đều chiếm được kỹ càng trả lời. Đặng Mặc Vi tại đổi đi nơi khác đến Trương Quang Lộ đơn vị về sau, hai người liền phát sinh quan hệ, cũng không phải là Đặng Mặc Vi nói, Trương Quang Lộ dùng đổi đi nơi khác bức bách nàng phát sinh quan hệ, hai người là cam tâm tình nguyện. Ngày mùng ngày 4 tháng 4 ban đêm, Trương Quang Lộ vốn là đi Đặng Mặc Vi nhà, nhưng vì tìm kiếm đâm kích, hai người đi tới vụ án phát sinh địa điểm, cũng chính là xuống sông Định tương đối hoang vắng địa phương, tại trong ghế xe làm không thể miêu tả sự tình. Tại hai người tiến hành chuyện kia lúc, cửa kính xe bị người đập, ngoài xe ba người cùng nhau khởi hành, đem xe cửa sổ pha lê đập nát, mà lại xe con cũng bị khóa lại, bọn hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Cửa xe bị mở ra về sau, những người này uy hiếp bọn hắn, hai người chỉ có thể sống một cái, ai xuống tay trước, ai liền có thể sống. Đặng Mặc Vi cướp được tiên cơ, dùng truy đập nát Trương Quang Lộ mặt, lúc ấy, nàng cả người đều bị sợ choáng váng, sau khi giết người sau khi, nàng liền bị xe người bên ngoài kéo xuống xe, những người này nắm quyền trước chuẩn bị xong xăng đốt xe, tính cả Trương Quang Lộ thi thể cũng bị cùng nhau bị thiêu hủy. Đặng Mặc Vi cho là mình khẳng định cũng không sống được, nhưng nhóm người này cũng không có giết nàng, chỉ là uy hiếp nàng, dám đem sự tình tối hôm nay tiết lộ cho cảnh sát, bọn hắn liền giết chết cả nhà của nàng. Mà lại ngay cả nàng tuổi nhỏ hải tử cũng sẽ không dung tha. Đặng Mặc Vi lúc ấy sợ đến vỡ mật, căn bản không có nghĩ nhóm người này vì sao rõ ràng gia đình của nàng tình huống, liền ngay cả địa chỉ gia đình đều là nhất thanh nhị sở. Nàng lo lắng duy nhất chính là, Trương Quang Lộ thi thể bị phát hiện về sau, cảnh sát sẽ tra được trên người nàng. Nhưng nhóm người này nói, nếu là cảnh sát tra được nàng, nàng liền nhận tội, dù sao đúng là nàng giết người, nàng làm sự tình, vốn chính là tội ác tày trời. Đặng Mặc Vi trong lòng run sợ về đến nhà, cũng không dám cùng đi công tác bên ngoài trượng phu nói, thẳng đến cảnh sát tìm đến đơn vị, nàng biết chuyện giết người đã bại lộ, đành phải tại trước khi chết, đem chân tướng sự tình báo cho trượng phu, để hắn nhất định phải chiếu cố tốt hài tử. Video hơn một giờ, phát ra xong sau, người trong phòng họp đều là trầm mặc không nói. 404 án từ vụ án phát sinh đến bây giờ, muốn nói pha án và bắt giam cũng liền chỉ dùng một ngày thời gian, La Duệ liền đem người hiểm nghi phạm tội tìm được. Vụ án này không tính phức tạp, chỉ cần đào sâu, Thanh Dương thị cục cũng có thể làm rõ ràng, nhưng vụ án này phía sau trận tướng lại làm cho đám người cảm thấy giật mình. Một mực tại đương người trong suốt Tào Dương, núp ở xó xỉnh bên trong, không khỏi chợt lưỡi nói, vụ án này phía sau thật là có một đám phần tử phạm tội, nhìn như vậy đến, Trương Quang Lộ cùng Đặng Mặc Vi là bị bọn hắn chọn trúng, đây là sớm dự mưu rồi. Nhưng hắn cũng không có gây nên mọi người coi trọng, những đại lão này chỉ quan tâm 718 án 404 án coi như lại kéo ra cái gì đến, cũng không thần yếu, dù sao ngay cả toàn diện điều tra cũng còn không làm xong, nó không lật được trời. Quả nhiên, An Bí Thư biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía La Duệ, La Sử, vậy cái này bản án làm sao liên lụy đến 718 án? La Duệ vẫn chưa trả lời, Phan Trường Phong cũng đi theo giảng đạo, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói, cũng bởi vì 404 án nhóm người này bên trong có một cái nữ người hiểm nghi, ngươi liền coi nàng là làm 718 án bên trong, cái kia xuất hiện tại tòa án bên trong khả nghi nữ nhân, cái này lo dịp nói không thông. Thật sao? La Duệ cười cười. Phan Trường Phong trông thấy hắn cười, trong lòng càng là kinh nghi bất định. La Duệ chỉ màn hình lớn, Phan Cục, ngươi liền không hỏi xem, trong tay ta có quan hệ cái này nữ nhân thần bí ảnh chụp là từ đâu tới sao? Ê! Phan Trường Phong kinh ngạc. Tôn Khang lại là siết chặt nắm đấm, trong lòng kích động nghĩ đến, đây là ta tìm tới, là ta điều tra ra. La Duệ hướng Thái Hiểu Tĩnh phân phó nói, phát ra một cái khác đoạn video cho bọn hắn nhìn xem. Được rồi. Thái Hiểu Tĩnh đem tiếp theo đoạn video đưa lên đến trên màn hình lớn. Chương 731, đại khai sát giới chương 731, đại khai sát giới hình tượng vừa ra, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Dần dần, tất cả mọi người kìm lòng không đặng bước đến trước màn ảnh lớn, An Bí Thư cũng không ngồi yên nữa, hắn đứng người lên, đẩy ra phía trước ngăn trở hắn tầm mắt người, con mắt gắt gao trừng mắt video hình tượng. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Đoạn video này bọn hắn trước kia nhìn qua, Tôn Khang càng là nhìn vô số lần. Bởi vì đoạn video này chính là năm 2007 ngày 17 tháng 7 ban đêm, Đồ Vũ cùng Trường Cường ngộ hại trước chỗ quán net giám sát. Thời gian cụ thể là ở buổi tối 9 điểm qua đi, đang theo dõi bên trong, một cái mang theo khẩu trang nữ nhân ngồi tại số 35 cơ, mà bị hại người Đỗ Vũ, Trương Cường ngồi tại số 45 cùng số 46 cơ. Bởi vì ngay lúc đó thời gian còn sớm, cho nên trong bọn hắn còn ngồi không ít chơi bùa, xem phim người, mãi cho đến 10 giờ tối, lên mạng người dần dần rời đi, số 35 cơ đến số 45 cơ, ngoại trừ nữ nhân này, liền chỉ còn lại hai tên người bị hại. Mà lại, 10 giờ thoáng qua một cái, giám sát bên trong xuất hiện Khổng Chí Kiệt thân ảnh. Hắn mới xuất hiện, nữ nhân liền quay đầu nhìn về phía hắn, hơn nữa còn có chút một chút đầu. Lúc ấy, bởi vì trần nhà giám sát thăm dò sau lưng Khổng Chí Kiệt, cho nên thấy không rõ mặt của hắn, nhưng này thân ảnh đúng là hắn, bởi vì hắn tại đi lên phía trước, quay người xác nhận hai tên người bị hại lúc, mặt của hắn lộ ra. Video đến nơi đây, Thái Hiểu Tĩnh đánh xuống phím cách, nữ nhân mặt bị dừng lại tại trên màn hình lớn. Lúc này, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. La Duệ phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói, tất cả mọi người đã nhìn thấy, mặc dù cái này nữ nhân thần bí mang theo khẩu trang, nhưng này ánh mắt là không khó phân biệt. Đặng Mặc Vi xác nhận chính là nàng, mà nàng tại 3 năm trước đây 718 án hiện trường phát hiện án cũng xuất hiện qua. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ta nghĩ hẳn là sẽ không. Tất cả mọi người vẫn là không có lên tiếng, nhưng mọi người trong lòng đều không thể phủ nhận La Duệ thuyết pháp. Đưa kiểm, tòa án thẩm phán đều cần bằng chứng, nhưng cảnh sát tại điều tra giai đoạn lại là không cần như thế tỉ mỉ xác thực, là một cảnh sát, cần hoài nghi hết thảy, liền xem như suy đoán, cũng muốn đi chứng thực chính mình suy đoán đến cùng phải hay không sai. Ở đây đều là cảnh sát, vụ án điều tra và giải quyết cũng đều là như thế tới. Nữ nhân này đã bị Đặng Mặc Vi xác nhận, hơn nữa còn xuất hiện tại 718 án hiện trường phát hiện án, cái này đủ để đem hai vụ án liên hệ tới. Lúc này, La Duệ dựng thẳng lên một ngón tay, lại nói ra, hiện tại liền chỉ còn lại một điểm cần chứng thực. Tào Dương cả kinh nói, ngươi còn tra được manh mối? Tào Dương giống như là như nhìn quái vật nhìn chằm chằm La Duệ, cái này đều người nào à, mình cũng đi theo hắn nhịn cả đêm, cái này hai kiện bản án, hắn so La Duệ đều quen thuộc, mà lại đều cùng đội điều tra và giải quyết qua, mình làm sao lại không có phát hiện đa nghi như vậy điểm. Tào Dương đối với mình năng lực bắt đầu thật sâu hoài nghi, sau đó lại nghĩ tới La Duệ lắc lư mình, nói hắn cũng không giải quyết được vụ án này. Cái này mẹ nó là người nói sao? Muốn làm rõ những đầu mối này, không nói tầm 5-3 tháng, lại thế nào cũng phải tốn 10 ngày nửa cái cũng đi thăm viếng, đi thực địa điều tra à. Người mẹ nó ngồi tại trong phòng họp, lật qua hồ sơ liền làm xong nhiều vấn đề như vậy. Đối với Tào Dương vấn đề, La Duệ lắc đầu, không phải đầu mối gì, mà là chứng thực nữ nhân này, đến cùng có hay không đang thẩm vấn phán Khổng Chí Kiệt tòa án bên trên xuất hiện qua, nếu như nàng xuất hiện, kia 718 án tuyệt đối là có vấn đề. Sau khi nói xong, La Duệ nhìn về phía Tôn Khang, Tôn Cục, nhận ra nàng tới rồi sao? Tôn Khang đã sớm vội vã không nhịn nổi, nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu, ta có ấn tượng, nữ nhân này đúng là tòa án bên trên xuất hiện qua. Gặp hắn kiểu nói này, tất cả mọi người ép không được tâm tình. Đặc biệt là Phan Trường Phong, hắn ngữ khí nghiêm nghị nhắc nhở, "Lão Tôn, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói, tuyệt đối đừng nói loạn." Tôn Khang nhìn về phía hắn cùng An Bí thư, trịnh trọng nói, "Nếu như các ngươi không tin, có thể hỏi bên ngoài những người kia, ta là tại trung thẩm thời điểm đi qua tòa án, bên ngoài những người kia thế nhưng là mỗi trận thẩm phán đều tại." An Bí thư lập tức mở miệng, "Lão Phan, đi đem viện kiểm sát cùng pháp viện đồng chí mời tiền đến, để cho bọn họ tới phân biệt." Phan Trường Phong nhanh đi mở cửa, ở bên ngoài cùng với những người này nói thầm hồi lâu sau, lục tục ngoe ngoe tiến đến 5-6 người. Những người này đều là năm đó tham dự thẩm tra xử lý Khổng Chí Kiệt kiểm sát viên cùng thẩm phán viên, một người trong đó chính là Lâm Thần quen biết đã lâu Cao Nguyên. Lúc này, hắn căn bản không tâm tình phản ứng Lâm Thần, mà là cùng đám người cùng một chỗ nhìn về phía màn hình lớn. Một lát sau, những này nhân mã nộp lên đầu tiếp hai, nói nhỏ, nhưng nói đều tại bọn hắn vòng tròn bên trong, cũng không có chuyển tới. An Bí thư đã đợi không kịp, càng hắn một cái, run rẩy mà hỏi thăm, các ngươi có thể nhận ra sao? Trong đó một cái thẩm phán viên nghĩ nghĩ, trả lời nói, ta lúc ấy ngồi đang thẩm vấn phán trên ghế, có thể trông thấy phía dưới tất cả mọi người, cho nên ta nhớ được rất rõ ràng, thẩm phán Khổng Chí Kiệt lúc, nữ nhân này xác thực ngồi ở bên nghe trên ghế. Hắn vừa mới nói xong, La Duệ nhíu mày, lập tức mở miệng nói, đã công kiểm pháp đồng chí đều tại, như vậy ta liền muốn hỏi hỏi một chút, chuyện cho tới bây giờ, 718 án muốn hay không khởi động lại điều tra. An Bí thư nuốt xuống một ngụm nước bọt, hoang mang lo sợ mà nói, ta còn có chuyện, các ngươi trước. Đợi một chút. La Duệ gọi hắn lại, hắn lời kế tiếp đem tất cả mọi người dọa sợ. 404 án cùng 718 án cách xa nhau 3 năm, trước đây trước sau về sau, chẳng lẽ cũng chỉ có hai cái này bản án khả nghi sao? Nhóm người này đến cùng đang giả trang diễn dạng gì nhân vật? Các ngươi Thanh Dương thị cục mấy năm này điều tra và giải quyết án mạng, chẳng lẽ đều không có một chút vấn đề? Tất cả mọi người vào đầu bị rót một chậu nước lạnh, trong lòng bọn họ rõ ràng, cái này La Diêm Vương muốn đại khai sát giới. Thời gian trở lại 2 giờ trước, lúc này rạng sáng 6 điểm, trời tờ mờ sáng, phong viên cư xá 5 tòa nhà 3 đơn nguyên đối diện quảng trường nhỏ. Phương Bính Huy giẫm tại vũ trụ dạo bước trên máy, một bên lung lay hai chân, một bên uống vào Tôn Chí Hạo từ cửa hàng giá rẻ mua được cà phê đen. Tôn Chí Hạo cầm trong tay thịt muối bánh bao, hắn cắn xuống một ngụm về sau, cũng leo lên vũ trụ dạo bước cơ, hắn một bên ăn, một bên lo lắng mà hỏi, "Huy ca, ngươi nói La Sử hắn có thể tìm tới 718 án điểm đáng ngờ sao?" Phương Bính Huy ngáp một cái, "Hẳn là có thể đi, La đại nếu là cảm thấy vụ án này có vấn đề, vậy khẳng định liền có. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn?" Phương Bính Huy nhìn hắn một cái, bĩu môi, "Ta không tin hắn, chẳng lẽ tin các ngươi Thanh Dương thị cục?" "Con chuột, ta cho ngươi biết, ta đi theo La đại phá án nhiều năm, ta bội phục nhất hắn, ngươi biết là cái gì không?" Tôn Chí Hạo lắc đầu, "Là cái gì?" "Động vật khứu giác." Phương Vĩnh Huy cảm thán, "Chúng ta làm cảnh sát hình sự chính là muốn có dạng này khứu giác, nếu không nói cảnh quyền so với chúng ta lợi hại đâu. La đại chính là người như vậy, nếu là hắn quyết định 718 án có vấn đề, vậy khẳng định liền không sai. La Sử là lợi hại." Tôn Chí Hạo nói thầm, nhưng hắn cau mày, trong tay thịt muối bao cắn hai cái, cảm thấy không có vị gì, liền dùng túi nhựa bọc lấy, đem bánh bao nhét vào túi áo bên trong. Thả Vĩnh Huy liếc mắt nhìn hắn, "Ta nhìn ngươi không phải quan tâm 718 án mà là quan tâm cha ngươi à?" Tôn Chí Hạo ngẩng mặt, "Ta không nghĩ tới hắn đối 718 án như thế quả niệm, dĩ nhiên thẳng đến cho rằng Khổng Chí Kiệt là oan uổng, ta còn tưởng rằng ngươi còn tưởng rằng hắn là lão của bạn, cho là hắn chỉ để ý dưới mông vị trí, quan tâm trước mắt danh lợi." Phương Vĩnh Huy tiếp lời gốc dạ hỏi, "Không sai." Tôn Chí Hạo gật đầu. Thả Vĩnh Huy cảm thán nói, "Người a đều là có hai mặt, cha ngươi cũng không ngoại lệ. 718 án vụ án phát sinh thời điểm, bởi vì người hiềm nghi Khổng Chí Kiệt thân phận, cho nên người ở phía trên không thể không từ nhanh chóng sẽ nghiêm trị điều tra và giải quyết, vì đem cái này bản án ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, cha ngươi cũng là không có cách nào. Bất quá, nói trở lại, con chuột, ngươi cùng Khổng Chí Kiệt quan hệ phải rất khá, đều là một cái đội, lúc ấy ngươi liền không có hoài nghi có phải là hắn hay không giết người." Chương 732, xe buýt bên trên chương 732, xe buýt bên trên Tôn Chí Hạo lắc đầu, "Nói như thế nào đây, vụ án phát sinh thời điểm, bởi vì tính chất quá ác liệt, trong thành phố còn có đốc tra đều chằm chằm rất căng, bản án làm cũng nhanh, chúng ta nơi nào có thời gian suy nghĩ nhiều, đặc biệt là có chức vị đồng sự, sợ hỏa thiêu đến cái mông của mình." Đối 718 án có thể tránh liền tránh, ai cũng không dám nói nhiều một câu. "Nếu không nói, cha ngươi lợi hại đâu, tâm nhãn cũng nhiều." Phương Vĩnh Huy cười nói, hắn khẳng định nhìn ra 404 án kỳ quặc, cho nên vụ án phát sinh ngày thứ 3 lập tức liền tiến đến tỉnh thính mời La đại xuất mã. "Thật, ta còn thực sự bội phục cha ngươi, ta đoán, hắn 3 năm này đều đang đợi một cái cơ hội như vậy, hắn nhờ quan hệ đem ngươi an bài đến công thành ban, đoán chừng cũng là vì vụ án này." Tôn Chí Hạo cao mày nói, "Không thể nào, cha ta lòng dạ có sâu như vậy." Phương Vĩnh Huy lật ra một cái liếc mắt, "Ngươi làm nhi tử, vậy mà đều không hiểu rõ hắn. Ta nói ngươi lại không tin, ngày nào thừa dịp nghỉ ngơi, hai người các ngươi phụ tử ngồi xuống tâm sự, ngươi xem một chút hắn nói thế nào. Hắn mới sẽ không cùng ta hảo hảo nói chuyện phiếm." Tôn Chí Hạo thở dài một hơi, "Hắn mỗi ngày ngoại trừ mắng ta, vẫn là mắng ta. Trừ phi mẹ ta ở bên cạnh, chỉ có mẹ ta bắt hắn có biện pháp, hắn thái độ đối với ta liền sẽ tốt một chút." "Sẽ không." Phương Vĩnh Huy đem trong tay cà phê uống xong, sau đó đem lon không hướng phía bên cạnh thùng rác quăng ra. Bành một tiếng, bình bững bững vàng vàng bị ném đi vào. Phương Vĩnh Huy quay đầu lại, tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, "Cha ngươi bởi vì chức vụ mang theo, nhiều khi bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý cùng ngươi nói chuyện nhiều, là sợ ngươi rơi vào phiền phức, chậm trễ ngươi làm một cái tốt cảnh sát. Ngươi yên tâm, chờ bản án tất cả đều chấm dứt về sau,
hắn khẳng định sẽ ngồi xuống cùng ngươi hảo hảo tâm sự, đặc biệt là hiện tại ngươi tại La Đại thủ hạ công việc, hắn sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ mong đi. Tôn Chí Hạo đối Phương Vinh Huy thuyết pháp cũng không xem trọng. Con chuột, ta buồn ngủ quá, chúng ta ngủ không đến một giờ liền chạy tới đây cùng ngươi, ngươi trước nhìn chằm chằm, ta đi tìm toilet rửa cái mặt, lại đi mua ăn chút gì. Tôn Chí Hạo đem trong túi bánh bao đưa cho hắn, ngươi chưa ăn no sao? Ta còn có bánh bao, phân ngươi một cái. Phương Vinh Huy khoát khoát tay, mỗi lần theo dõi đều ăn bánh bao, ta đều ăn luôn, ta một hồi mua chút bánh mì, cái đồ chơi này có thể thả. Phong viên trong khu cư xá cũng không có nhà vệ sinh, cho nên Vương Vĩnh Huy chuẩn bị đi tìm một gia đình, trước giải quyết vấn đề sinh lý. Tôn Chí Hạo đứng tại vũ trụ dạo bước trên máy, chậm rãi lung lay chân, trong đầu tất cả đều là lao ba cái bóng. Hắn nhập cảnh trước, Tôn Khang ngoại trừ bận bịu bên ngoài, hắn cùng nhà khác phụ thân không sai biệt lắm, không nói nhiều, ăn nói có ý tứ, nhưng từ khi hắn lên làm cảnh sát về sau, phụ thân liền thay đổi, Tôn Chí Hạo mỗi tiếng nói cử động, hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm, chưa từng cậu nói cười biến thành lắm lời. Tôn Chí Hạo chỉ cần trộn cái lời, muốn bị mắng, nghỉ trong lúc đó xuyên quá lòe loẹt, cũng phải bị mắng. Đi làm thấu một đôi mang đường bần dày, cũng là bị hắn một chầu thỏa mãn. Mặc kệ là trong nhà hay là ở đơn vị bên trong, Tôn Khang là phụ thân hắn, lại là lãnh đạo của hắn, không phân địa phương, không phân trường hợp phê bình hắn. Nửa năm trước, Tôn Chí Hạo tạm thời đổi đi nơi khác đến tỉnh tính công việc, vì thế hắn ban đêm đi ngủ đều cười tỉnh nhiều lần, rốt cục thoát ly cái này lão ma vương trông giữ. Tôn Chí Hạo là mang to lớn chờ đợi đi đến La Duệ công thành ban, mới đầu làm mấy vụ án, hắn cũng nhìn thấy, đi theo thiết diện Diêm Vương La Duệ, quả thật có thể học được không ít thứ, nhưng quanh đi quẩn lại trở lại Thanh Dương thị cục về sau, bởi vì đối 718 án hoài nghi, vậy mà để hắn thấy được cha mình mà khác. Cho tới nay, Tôn Chí Hạo đều cho rằng phụ thân cứng nhắc, nghiêm túc, bất thông tình lý, hơn nữa còn là một cái vì tư lợi ra hỏa. Mình nhập cảnh, cũng bởi vì Khổng Chí Kiệt phạm án, hắn làm tới phó cảnh sát hình sự đại đội trưởng, hắn cho rằng phụ thân cũng không có vì mình cao hứng, ngược lại cho rằng là mình kéo lão nhân ra ông ta chân sau, trở ngại hắn tiến bộ. Thế nhưng là, phụ thân tại 718 án bên trên kiên trì để hắn nhìn thấy ra hỏa này mà khác. Hắn cũng không phải là chỉ để ý vị trí của mình cùng tiền đồ, mà là một cái chân chính cảnh sát hình sự. Nhớ tới đây, Tôn Chí Hạo trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không biết sau này dùng dạng gì thái độ đối mặt phụ thân. Vậy liền cho hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái đi. Tựa như khi còn bé, hắn lấy phụ thân là cảnh sát thân phận làm binh, hắn còn thường xuyên meo lên phụ thân cảnh ngũ, tại ghế sofa cùng trên giường lanh lợi, vì hắn giơ ngón tay cái lên. "Cha, ngươi thực nhiêu?" Tôn Chí Hạo đang nghĩ ngợi những chuyện này, đột nhiên nhìn thấy ba đơn nguyên trong hành lang đi tới một cái người quen biết ảnh. Đây chính là mục tiêu của bọn hắn nhân vật, Trương Hữu Nhi. Trương Hữu Nhi có màu lam túi sách đằng sau còn treo một cái gấu nhỏ. Gặp nàng đâm đầu đi tới, Tôn Chí Hạo tranh thủ thời gian túi lầu xuống, làm bộ là cư xá các gia đình tại luyện công buổi sáng. Trương Hữu Nhi mặc màu lam áo lông, sắc mặt nghiêm túc, nàng thoáng liếc qua Tôn Chí Hạo, sau đó từ vũ trụ dạo bước cơ đi về trước qua. Gặp nàng cũng không quay đầu lại bước về phía cửa tiểu khu, Tôn Chí Hạo mau từ vũ trụ dạo bước cơ nhảy xuống, hắn nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Phương Vĩnh Huy gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Tôn Chí Hạo lập tức thấp giọng nói, "Huy ca, mục tiêu ra, nàng chính hướng cư xá đại môn đi. Ta dựa vào, nàng bình thường không phải 6 giờ rưỡi mới đi ra ngoài đi học sao? Hôm nay sớm như vậy." Cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại còn truyền đến thanh âm huyên náo, Phương Vĩnh Huy hẳn là tại sách quần. Nàng không có mặc đồng phục, hẳn không phải là đi trường học. Tôn Chí Hạo vội vàng nói, "Không có mặc đồng phục. Nàng đi làm cái gì?" Tôn Chí Hạo trông thấy Trương Hữu Nhi đã đi ra cư xá đại môn, vội hỏi, "Huy ca, ngươi còn bao lâu nữa? Ta nếu là không đổi kịp, mục tiêu liền chạy thoát. Ta tại cư xá đằng sau, ngươi mau cùng bên trên, ta lập tức liền đến." Tôn Chí Hạo gật đầu, tranh thủ thời gian hướng cư xá bên ngoài chạy chậm, nhưng hắn điện thoại cũng không có quả điệu. Cư xá bên ngoài phải phía trước chính là trạm xe buýt, Trương Hữu Nhi đứng tại trạm xe buýt. Tôn Chí Hạo đội vàng chậm dần bước chân, làm bộ người qua đường, chậm rãi đi hướng trạm. Nhưng lúc này, một cỗ chứa đầy hành khách xe buýt lái tới, xoẹt xẹt một tiếng, cửa xe mở ra, lập tức Trương Hữu Nhi lên xe. Đứng trên đài chỉ có Trương Hữu Nhi một người, xe buýt cửa lập tức liền phải đóng lại. Thấy thế, Tôn Chí Hạo co cẳng liền chạy, tại sắp đóng cửa lúc, hắn lập tức nhảy lên xe buýt. Trương Hữu Nhi chen đến xe buýt đằng sau, đứng ở phía sau trước cửa, một tay chống đỡ đỡ cán, cũng hướng về phía trước xe nhìn tới. Tôn Chí Hạo bận bịu túi lầu xuống, lái xe xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn, "Vị đồng chí này, ngươi quên bỏ tiền." Tôn Chí Hạo lên tiếng, từ trong túi móc bóp ra, bởi vì không có tiền lẻ, hắn rút ra một trương 10 nguyên tiền giấy quăng vào tiền dương. Lúc này, hắn cầm điện thoại truyền đến Phương Vĩnh Huy tiếng la, hắn đầu tiên là khỏe mắt liếc qua Trương Hữu Nhi, gặp nàng không có chú ý bên này, hắn rời đi thân thể, trốn ở hành khách sau lưng, sau đó đưa di động dán tại bên hai. "Huy ca, ngươi người ở đâu đây? Ta tại cư xá bên ngoài, không có gặp ngươi người." Tôn Chí Hạo thấp giọng nói, "Ta tại lục lộ trên xe buýt. Mục tiêu có phát hiện hay không ngươi?" "Hẳn là phát hiện." Tôn Chí Hạo hồi đáp, "Lần trước chúng ta không phải đi qua trong nhà nàng sao? Ta cảm thấy nàng có thể nhận ra ta tới. Dạng này, ngươi tại cái sau bên dưới sân ga xe, ta lái xe lập tức tới ngay, tiếp vào ngươi về sau, chúng ta sẽ cùng nhau cùng." "Không tốt lắm." Tôn Chí Hạo nhíu mày, "Chúng ta hôm qua theo một ngày, mục tiêu ngoại trừ đi gặp đồng học bên ngoài, không có phát hiện vấn đề gì, nhưng hôm nay vốn là đi học thời gian, Trương Hữu Nhi không đi học trường học, nàng đây là đi nơi nào? Nàng khẳng định có vấn đề, ta nếu là không đem nàng nhìn xem, nếu là chúng ta mất dấu, làm sao cùng là xử bằng dao? Không được. Nghe mệnh lệnh, ngươi nhất định phải cho ta xuống xe." Phương Vĩnh Huy quát, Trương Hữu Nhi không có vấn đề tốt nhất, nếu là phát hiện có vấn đề, chúng ta trước tiên liền phải thông tri La đại, tuyệt đối không nên tự tiện chủ trương. Tôn Chí Hạo gật gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm, nàng một nữ hải, có thể đem ta thế nào? Lại nói, ngươi còn theo ở phía sau, không có vấn đề. Con chuột, ngươi nghe ta nói, chúng ta công thành bàn trước đó hình sự tiểu tổ có một vị chiến hữu. Phương Vĩnh Huy còn tại trong điện thoại gọi hàng, nhưng Tôn Chí Hạo lại đem điện thoại cho treo. Không phải Tôn Chí Hạo nghĩ tắt điện thoại, mà là hắn phát hiện Trương Hữu Nhi phát hiện một cái ghế trống vị, vậy mà ngồi ở hắn phía dưới trong ghế. Nếu là hai người tiếp tục nói chuyện, cho dù hắn cẩn thận hơn, cũng có thể bị đối phương nghe thấy. Chương 733, cha, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chương 733, cha, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Xe buýt bên trong kín người hết chỗ, lung la lung lay, Tôn Chí Hạo lôi kéo phía trên sàng ngang, làm bộ hứng hở nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nhưng hắn khỏe mắt quét nhìn chằm chằm vào Trương Hữu Nhi. Trương Hữu Nhi cúi đầu, từ trong túi móc ra một bộ MP4, nàng thuận dây tuyến, đem thai nghe cắm vào trong lỗ thai. Tôn Chí Hạo trong túi điện thoại một trận chấn động, hắn biết đây là Phương Vĩnh Huy gọi điện thoại tới, nhưng lại không có nhận. Xe buýt tại hạ vừa đứng đài sau khi dừng lại, lên xe rất nhiều người, nhưng xuống xe hành khách lác đác không có mấy. Thấy một cái run rẩy lão bà tại trong xe nhìn quanh, Trương Hữu Nhi lập tức đứng người lên, bà ngươi ngồi. Lão bà cười cười, tạ ơn. Trương Hữu Nhi lại trở lại cửa sau xe, tay chống đỡ cán. Lúc này, Tôn Chí Hạo không nhúc nhích, chỉ là cảnh giác nhìn xem nàng. Đón lấy, xe buýt tiếp tục hướng phía trước mở. Tôn Chí Hạo ngẩng đầu nhìn về phía toa xe phía trên dán bản đồ, lần này xe buýt trạm cuối cùng là tại ngoại ô thành phố chợ nông dân, trên đường phải đi qua hai mươi mấy cái đứng, nhưng kế tiếp đứng là thị bệnh viện nhân dân. Bệnh viện. Hắn chính suy nghĩ, xe buýt lập tức tới ngay đứng. Cửa sau khi áp tiếng vang lên, cửa xe mở ra. Tôn Chí Hạo tranh thủ thời gian hướng phía sau nhìn lại, Trương Hữu Nhi đã nhảy xuống xe. Thế là, hắn tranh thủ thời gian chen qua phía trước mấy người, cùng đi theo xuống xe, cũng hướng phía sau mặt đường nhìn thoáng qua. Phương Vĩnh Huy lái màu đen xe Việt Dã còn chưa tới. Hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì Trương Hữu Nhi chính hướng bệnh viện bên cạnh cái hẻm nhỏ đi đến. Từ ngõ hẻm này đi vào, liền có thể đến bệnh viện nhân dân trước đại môn, bất quá ở giữa mở một cánh cửa, từ cánh cửa này trở ra, cũng có thể tiến vào bệnh viện nội bộ, nhưng người bình thường sẽ không hướng bên này đi, bởi vì đây là cung cấp cỗ xe xuất nhập bãi đậu xe dưới đất xuất nhập cảng. Quả nhiên, Trương Hữu Nhi từ cánh cửa này tiến vào. Tôn Chí Hạo tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, cho Phương Vĩnh Huy thông qua điện thoại. Tại điện thoại ngay tại kết nối lúc, Trương Hữu Nhi đã đi xuống sườn dốc, tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Hắn đây là muốn đi chỗ nào? Tôn Chí Hạo đối bệnh viện này hiểu rất rõ, bãi đậu xe dưới đất có thang máy, đi lên sau chính là bệnh viện khu nội trú. Hắn theo sau về sau, gặp Trương Hữu Nhi đã biến mất tại sườn dốc phía dưới, trong tay hắn điện thoại vừa vặn phát ra một tiếng chấn động, điện thoại kết nối. Hắn bận bịu cầm điện thoại di động lên, dán tại bên tai nói ra, "Huy ca, người tại thị bệnh viện nhân dân, khu nội trú bãi đậu xe dưới đất." "Nóa, ngươi không nói sớm, ta vừa vọt lên đèn đỏ, mở qua, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức trở về, ngươi đợi ta." "Được rồi." Tôn Chí Hạo nói. "Còn có, tiểu tử ngươi đừng có lại quải điệu điện thoại ta." Phương Vĩnh Huy căn dặn, có thể nghe thấy đầu bên kia điện thoại tiếng thắng xe ầm. "Minh Bạch." Tôn Chí Hạo đưa di động tung ra, hướng sườn dốc phía dưới đi đến. Bởi vì sườn dốc giường trên lấy giảm tốc mang, cho nên hắn sát bên tường chạy chậm, từ chỗ ngoặc hiện thân về sau, hắn coi là khẳng định sẽ mất dấu, nhưng Trương Hữu Nhi cũng không có đi quá nhanh, thân ảnh của hắn vừa vặn phía bên phải phía trước chỗ rẽ vượt qua đi, dưới trần nhà Phương treo lục sắc bảng hiệu, trên bảng hiệu viết thang máy hai chữ. Tôn Chí Hạo vội vàng chạy tới, rẽ ngoặt sau khi, hắn trông thấy Trương Hữu Nhi đứng tại thang máy trước, đang chờ thang máy. Tôn Chí Hạo nhìn kỹ một chút, chờ thang máy liền nàng một người, hắn thoáng thở dài ra một hơi, một mực chờ tại cái cửa, không cho đối phương phát hiện chính mình. Thang đến đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Trương Hữu Nhi bước vào thang máy. Tôn Chí Hạo mau từ phía sau cửa hiện thân, chạy chấm đi qua, hiệu cửa phòng đã quan bế, thang máy bắt đầu ngược lên. Tôn Chí Hạo đứng không nhúc nhích, hắn đưa di động cầm tới bên tai, liền nghe Phương Vĩnh Huy nói, "Ta đã đến bệnh viện, từ cái kia cửa đi vào." Từ bên phải trong ngõ nhỏ tiến đến, "Huy ca." Trương Hữu Nhi từ dưới đất bãi đỗ xe ngồi thang máy, "Đi." Thang máy không ngừng ngược lên, ở giữa cũng không có ngừng, một mực vận hành đến một tầng 2. Khu nội trú một tầng 2. "Tốt, ta cái này đến." Tôn Chí Hạo thở ra một hơi, nhìn thoáng qua bên cạnh phòng cháy thang lầu, sau đó đưa tay đè xuống thang máy. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được tiếng bước chân nặng nề, đông cảm giác không ổn, sau đó quay đầu vãng lai phương hướng xem xét. Một người mặc màu nâu áo mưa, từ ngoài cửa đi tới, cái này nhân thân cao mã đại, cúi đầu thấp xuống, hai tay cắm vào trong túi, thấy không rõ mặt của hắn. Bên ngoài không có trời mưa a. Tôn Chí Hạo vừa nghĩ như vậy lúc, đột nhiên cảm giác phải hậu phương một trận gió lạnh đánh tới. Hắn bận bịu quay đầu, đã thấy một hình bóng lóe lên, cực nhanh đoạt tại hắn sau lưng. Lập tức, hắn phần eo mát lạnh, cổ bị sau lưng cánh tay của người nọ gắt gao bóp chặt. Hắn muốn phát ra âm thanh, nhưng mặc áo mưa người kia hai ba bước chạy tới, một tay để lại mũi miệng của hắn, lúc này, hắn mới nhìn rõ đối phương đợi màu trắng lao công thủ sáo. Tôn Chí Hạo cầm điện thoại vứt trên mặt đất, hắn rôi ra hai tay, trèo lên cổ bàn tay lớn kia, muốn tránh thoát mở. Thế nhưng là hắn sau lưng tê dần, đón lấy, tới gần thận làn ra lại là mát lạnh. Hắn căng cứng cơ bắp run lên, chỉ cảm thấy toàn tâm cảm giác đau đánh tới. Tôn Chí Hạo biết mình không tránh thoát, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, đem đầu nhoáng một cái, tránh ra khỏi che bàn tay to của mình, miệng bên trong hô to một tiếng, "Con mẹ nó ngươi." Hắn há to mồm, nhìn xem lại che tới tay, dùng sức cắn một cái xuống dưới. Đối phương bị cắn, không có hô đau, một tia cũng không hoảng loạn, hắn không nói tiếng nào duỗi ra một cái tay khác, đem Tôn Chí Hạo chán dùng sức đẩy, tránh thoát bị cắn ngón tay. Áo Mưa Nam hướng bên cạnh một đũa môi, hai người hợp lực đem Tôn Chí Hạo kéo đến đen xì phòng cháy thang lầu bên trong. Một người gắt gao ngăn chặn Tôn Chí Hạo, một người khác nhanh chóng quay người, đem hai cánh cửa cho gắt gao khóa kín. Tôn Chí Hạo còn lưu lại một tia khí lực, mặc dù miệng vẫn như cũ bị che, hắn không phát ra được âm thanh, nhưng hắn hai chân dùng sức hướng phía trước đạp một cái, hướng sau lưng đông nhiên một dùng lực. Sau lưng người kia trọng tâm bất ổn, bị hắn đâm vào xi măng trên bậc thang. Tôn Chí Hạo không có lần nữa muốn tránh thoát mở, bởi vì hắn bên hông nổi lên địa phương, nhắc nhở hắn sau thắt lưng cài lấy súng ngắn. Nhưng bởi vì bị đối phương gắt gao ôm, tay hắn rồi không đi vào, thế là hắn dùng sau cùng khí lực ngẩng thân, sau đó dùng sức hướng xuống để ép, thừa dịp đối phương hơi thư giãn thời điểm, tay phải hắn hướng sau lưng sờ mó. Nhưng lại đã quá muộn, tại hắn nhanh móc súng lục ra lúc, Áo Mưa Nam quay người mà đến, từ bên hông rút ra một thanh sáng lắc lư truy thủ. Người này trở tay cầm đao, lập tức hướng Tôn Chí Hạo đánh tới, đao trong tay, đột nhiên đâm về Tôn Chí Hạo ngực. Một đao, hai đao, ba đao. Tôn Chí Hạo đau thân thể đi lên ngửa mặt lên, hắn trông thấy ngực huyết thủy không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên. Ba lần, bốn phía, năm lần. Áo Mưa Nam cũng không có đình chỉ động thủ, liên tục đâm mười mấy đao về sau, hắn đều không có thở một hơi. Tôn Chí Hạo cả người đều tê liệt xuống tới, hắn con ngươi phóng đại, sinh mệnh lực bắt đầu cực tốc biến mất. Áo Mưa Nam nhìn chằm chằm hắn con mắt, sau đó một bên tại Tôn Chí Hạo trên thân leo mang máu lưỡi đao, vừa nói, sắp chết. Bị Tôn Chí Hạo đè ép người kia, dùng đầu gối dùng sức một đỉnh, đem hắn đa băng, sau đó đứng dậy, phủi tay, cảnh sát thật đúng là khó đối phó. Nói, Áo Mưa Nam thanh đao cất kỹ, sau đó nhặt lên rơi xuống tại trên bậc thang cảnh dụng súng ngắn, cắm vào sau thắt lưng dây lưng bên trong. Một người khác cũng mặc đồng dạng nhan sắc áo mưa, hắn hỏi, thi thể không xử lý, không còn kịp rồi, chúng ta động tác được nhanh một chút. Đi. Hai người cuối cùng nhìn thoáng qua Tôn Chí Hạo, sau đó hướng mặt đất lầu một đi đến. Bọn hắn bên cạnh đi lên, một bên cởi trên người áo mưa, lộ ra bên trong mặc màu trắng áo choàng, đồng thời còn từ trong túi móc ra y dụng khẩu trang mang lên mặt. Đi vào lầu một lúc, một người xuất ra ống nghe bệnh đeo trên cổ, một người khác xuất ra bác sĩ minh bài kẹp ở trước ngực. Làm tốt những này, hai người quan sát lẫn nhau một chút, sau đó gật gật đầu, đẩy cửa đi vào. Lúc này đã là rạng sáng 6 giờ rưỡi, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng lầu một đại sảnh đã là người đến người đi, cho bệnh nhân đưa cơm ra thuộc, đẩy xe nhỏ bệnh viện công nhân vệ sinh, còn có đi bộ đội vã nằm viện bác sĩ cùng y tá. Hai người đi thẳng tới thang máy, ấn xuống thang máy khóa, sau đó đứng tại chỗ, hai tay đút túi, nhón chân lên, thân thể một trước một sau lay động, giống như là nhịn một đêm nằm viện bác sĩ. Cửa thang máy mở ra sau khi, hai người kia lập tức đi vào thang máy, tại đóng cửa kia một giây lát, một cái tay đem cửa thang máy ngăn cản mở. Không có ý tứ, chờ một chút. Một cái nữ người thanh âm hô. Lập tức cửa thang máy tách ra, Tiểu Tuyết một mặt mỏi mệt rảo bước tiến lên thang máy, nàng xoay người, mặt hướng tiệu cửa phòng, một cái tay bên trong còn cầm sữa đậu nành bánh quẩy. Tiểu Tuyết muốn đè xuống thang máy khóa, nhưng một tầng hai đèn chỉ thị lóe lên, thế là nàng ngáp một cái, có chút từ từ nhắm hai mắt. Mà tại phía sau bọn họ hai cái bác sĩ vốn là đứng chung một chỗ, trông thấy Tiểu Tuyết về sau, hai người riêng phần mình hướng bên cạnh rời đi, đứng hướng về phía hai bên trái phải xó xỉnh bên trong. Một người trong đó ngẩng đầu, nhìn một chút trên thang máy giám sát, có chút híp một chút mắt, cùng lúc đó, Tôn Chí Hạo cắn răng, sử xuất sau cùng khí lực hướng phòng cháy ngoài cửa phụ phụ, bởi vì cửa là bị khóa lại, cho nên hắn căn bản là đẩy không ra. Cuối cùng, khí lực của hắn hao hết, bò bất động, phía sau hắn bậc thang tới mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Ngay tại hắn sắp ngủ mất lúc, hắn nghe thấy được tiếng bước chân vội vã, Phương Vĩnh Huy thanh âm tại bãi đỗ xe vang lên. Nhưng Tôn Chí Hạo đã hô bất động, miệng bên trong không ngừng mà toát ra bọt máu. Sau một lát, hắn cảm giác được Phương Vĩnh Huy ngay tại ngoài cửa, tiếng bước chân ngay tại mình bên hai. Tựa hồ qua một hồi lâu, nhưng kỳ thật cũng chính là trong chốc lát, phòng cháy thang lầu lối thoát hiểm bị dùng sức đẩy ra, Phương Vĩnh Huy thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Huy, Huy ca. Tôn Chí Hạo dùng sau cùng khí lực hô, hung thủ, hướng trên lầu đi. Nói cho cha ta biết, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Ta. Tôn Chí Hạo đã nói không ra lời, đầu hắn rủ xuống hướng một bên, hai mắt trầm trọng nhắm lại. Chương 734, thang máy bị tập kích. Chương 734, thang máy bị tập kích. Thang máy chậm chậm ngược lên. Khi nghe thấy sau lưng di động tiếng bước chân, Tiểu Tuyết lập tức cảnh giác nghiêng người sang, đem phía sau lưng tựa ở bên trái kiệu bách xe. Nàng thoáng nghiêng đầu, lúc này mới con mắt dò xét phía sau hai cái bác sĩ. Ấn tượng đầu tiên chính là quá sạch sẽ. Hai người kia mặc y sư bạch bảo quá sạch sẽ, ống tay áo cùng vạt áo ngay cả một điểm vết bẩn đều không có, đồng thời bên cạnh còn có thể trông thấy nếp gấp. Lúc này ngày mới sáng, nếu như là trực ca đêm bác sĩ, quần áo trên người đại khái suất là rủ gió. Tiếp theo, hai người kia ánh mắt trốn tránh, biểu hiện có chút cổ quái, nếu như là thầy thuốc tập sự, nhưng tuổi tác cũng không quá phù hợp. Tiểu Tuyết đang buồn bực thời điểm, thang máy đi tới lầu 5. Đinh một tiếng, tiệu cửa phòng mở ra, một người mặc màu lam sạch sẽ phục vụ nữ trung niên đẩy một cô kim loại phương xe tiến đến, trong xe chất đống lấy màu đen túi rác, bên trong chứa y dụng rất rưởi. Bệnh viện thang máy không gian rất lớn, chủ yếu là thuận tiện dung nạp cáng cứu thương cùng giường bệnh. Kim loại phương xe thúc đẩy đến về sau, lập tức liền đem hai người kia một phân thành hai. Cùng Tiêu Tuyết cùng một bên cạnh chính là cái kia người lùn bác sĩ, trên đầu của hắn là trần nhà treo lấy giám sát thăm dò. Thang máy lập tức đóng lại, Tiêu Tuyết nhìn về phía người lùn, đang chờ mở miệng, nàng trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông bạch phá trầm mặc, Tiêu Tuyết đem tay phải dẫn theo túi thức ăn chuyển tới tay trái, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thoáng qua màn hình về sau, Tiêu Tuyết nhận nghe điện thoại. Cùng lúc đó, sạch sẽ nữ công nhìn mình bên này người cao bác sĩ, hỏi: "Bác sĩ, sớm như vậy kiểm tra phòng?
Vâng.
Người cao hứng hở trả lời, nghiêng đầu nhìn một chút Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đưa di động phóng tới bên hai, trông thấy sạch sẽ nữ công nhíu mày hỏi, làm sao chưa thấy qua ngươi? Cũng liền tại lúc này, Phương Vĩnh Huy thanh âm ở trong điện thoại vang lên, Tiểu tỷ, Tôn Chí Hạo hy sinh, có hai cái lưu manh. Hắn lời còn chưa dứt, Tiểu Tuyết còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, nàng bên tay phải người lùn đống nhiên lao đến, một thanh sáng lắc lư chùy thủ đâm thẳng mà tới. Tiểu Tuyết ánh mắt ngưng tụ, điện thoại hướng đối phương vào đầu ném đi qua. Điện thoại nện ở trên mặt của đối phương, nhưng cũng không có trở ngại người lùn hành động. Hắn một đao đâm tới, Tiểu Tuyết muốn tránh cũng không được, nàng vội vàng từ phương trong xe cầm lấy một đoàn màu đen túi rác ngăn tại trước người. Phúc. Lưỡi đao đâm vào túi rác, phát ra tiếng vang nặng nề. Sạch sẽ nữ công dọa sợ, tại chỗ sửng sốt, nàng còn không có kịp phản ứng lúc, trong tay đồ lau nhà lập tức bị người cao cướp đi. Người cao nắm chặt đồ lau nhà phần dưới, hướng lên trời trần nhà bên trên giám sát dùng sức đâm một cái. Giám sát lập tức bị đâm rơi. Giết nàng, nhanh. Người cao hô, bởi vì có kim loại xe rác che chắn, hắn bị đặt ở góc chết, không cách nào đi qua. Người lùn đang chờ rút ra truy thủ, Tiểu Tuyết hai tay cầm túi rác, đẩy về phía trước, thân hình cong bước mà đi, rồi ra chân phải, một cước dùng sức đạp hướng người lùn đầu gối. Người lùn đầu gối bị đánh một cái, người cũng bị đẩy lên xó xỉnh bên trong. Hắn trở tay cầm đao, thân thể hướng phía trước ngửa mặt lên, hướng phía Tiểu Tuyết đầu đâm tới. Cùng lúc đó, đối diện người cao dùng trong tay đồ lau nhà trôi cũng đâm thẳng mà tới. Thời gian chỉ mới qua mấy giây, sạch sẽ nữ công kịp phản ứng, một bên án lấy thang máy, bắt đầu rát cuống họng hô to, giết người, giết người. Tiểu Tuyết về sau vừa trốn, đồ lau nhà trôi đâm vào không khí, nhưng cầm đao chủy thủ lại gần ngay trước mắt. Nàng đã bị buộc đến xó xỉnh, trái tim phốc phốc trực nhảy. Tôn Chí Hạo hy sinh, Tôn Chí Hạo hy sinh. Nàng trong đầu chỉ có ý nghĩ này, toàn thân huyết dịch đều cứng đờ. Nhưng lâu dài huấn luyện cùng cảnh giác, cơ bắp đã hình thành ký ức, nàng vén quần áo lên vào áo, móc ra súng lục, kéo ra bảo hiểm. Nhưng nàng biết mình động tác đã quá muộn, thương còn không có giơ lên, đối phương liền dùng dao đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đội vàng đem bên cạnh kim loại xe rác hướng trước người kéo một phát. Kim loại xe rác bị kéo trước người, đối diện lưu manh xông tới thân thể lập tức bị ngăn trở, cây đao kia ngay tại Tiểu Tuyết trước mũi. Nàng nhanh chóng đưa tay, dắt lấy đối phương cầm đao cổ tay, một cái tay khác nâng lên họng súng, chỉ vào đối phương ngực. Cảnh sát, bỏ vũ khí xuống. Người lùn bị kiềm chế, dùng sức về sau lôi kéo, Tiểu Tuyết lôi kéo cổ tay của hắn không buông ra, tại đối phương muốn đoạt thương lúc, nàng bận bịu đem miệng súng rời xuống, chuẩn bị bóc cò. Nhưng nàng khỏe mắt quét nhìn trông thấy chết đối diện xó xỉnh bên trong, người cao cũng giơ lên họng súng. Để súng xuống, bằng không, ta đánh chết ngươi. Tiểu Tuyết huyết dịch khắp người đều cứng đờ, đối phương cầm là cảnh dụng súng lục. Nàng vừa định muốn mở miệng, nhưng thấy đối phương liếc một cái trên thang máy làm được tầng lầu, đã đến lầu 11, hắn quay mặt lại, chụp tại trên cò súng ngón trỏ có chút khúc động. Tiểu Tuyết con ngươi phóng đại, bận điệu buông ra người lùn, nhanh chóng ngồi xuống. Ầm. Tiếng súng trong thang máy nổ vang. Xoay tròn đạn bắn vào Tiểu Tuyết lúc trước đứng thẳng địa phương, đạn tại kim loại trên bảng va chạm ra một tia lửa chói mắt, mảnh đạn nghiêng bắn ngược trở về, từ sạch sẽ nữ công bả vai sát qua. Giết người, giết người. Sạch sẽ nữ công dọa đến ngồi xổm người xuống, bả vai máu tươi lập tức tuôn ra. Lập tức, đinh một tiếng, hiệu cửa phòng mở ra, 12 lầu đến. Sạch sẽ nữ công lộn nhào xông ra kiệu toa. Người cao cũng nhanh chóng lui ra ngoài, họng súng một mực giơ lên. Người lùn bị chen ở bên trong, vừa thời điểm nổ súng, hắn liền núp ở xó xỉnh bên trong ống đầu, lúc này, gặp cửa mở ra, hắn lôi kéo xe rác, muốn chạy ra thang máy. Lúc này, người cao đã thối lui đến thang máy phía ngoài hành lang. Ầm. Ầm. Tiêu Tuyết ngồi xổm ở thang máy trước xó xỉnh bên trong, đánh đòn phủ đầu, hướng ra phía ngoài ngay cả bắn mấy phát. Người cao hướng bên phải vừa trốn, cũng bóp lấy cò súng. Phanh, phanh. Bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn căn bản đánh không đến Tiểu Tuyết, nhưng đạn không chút khách khí đổ xuống mà ra. Bành, bành. Đạn trong thang máy trên nhảy dưới tránh, người lùn trong nháy mắt bị viên đạn đánh trúng, trên lưng cùng đùi đều bị tán loạn đạn đánh trúng. Con mẹ nó, ngươi đừng nổ súng bậy. Hắn dùng sức đẩy xe rác, muốn lao ra, nhưng lại Tiểu Tuyết nắm thật chặt xe chân, hắn căn bản không đẩy được. Người cao lo lắng hướng hành lang hai bên nhìn thoáng qua, sau đó đem họng súng nhắm ngay người lùn. Người lùn trợn to mắt, miệng bên trong thở hổn hển, "Đừng, đừng giết ta." "Phanh, phanh." Đạn trong nháy mắt đánh trúng người lùn ngực, hắn cầu khẩn thanh âm im bặt mà dừng, thân thể nghiêng về phía sau, thuận tiểu toa phía sau kim loại tấm chậm rãi đi xuống. Ầm. Người cao cắn răng, ánh mắt hiện lên một tia bi ai, khẩu súng thân bên trong cuối cùng một viên đạn đánh đi ra. Đạn bắn vào người lùn trên mặt, đầu của hắn rũ xuống bả vai, đặt mông trượt ngồi tại kim loại trên sàn nhà. Người cao đem khẩu súng hướng trong thang máy quăng ra, đưa tay đè xuống thang máy khóa, nhanh chóng hướng hành lang chỗ sâu chạy tới. Hiệu cửa phòng đóng lại một giây lát, Tiểu Tuyết trùng điệp thở ra một hơi, nàng nhìn thoáng qua người lùn thi thể, sau đó đứng người lên, vượt qua xe rác, dùng sức đè xuống thang máy khóa. May mắn, thang máy không có chuyến về, cửa mở ra về sau, Trương Dũng đội vã chạy tới, trông thấy trước mắt một màn này, hắn giật nảy mình, móc ra súng lục liền muốn truy người. "Tiểu tỷ, Lưu Minh hướng phương hướng nào chạy?" Tiểu Tuyết sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn tranh thủ thời gian ngăn cản, "Đừng đuổi." Thế nhưng là, Tiểu Tuyết không còn chút sức lực nào lắc đầu, có la sử tại, hắn chạy không thoát. Trương Dũng xem xét cảnh tượng trước mắt, liền biết Lưu Minh hẳn là không chạy xa, hắn vẫn là nghĩ thử một lần, "Tiểu tỷ, chúng ta không thể bỏ qua trước mắt cơ hội." Tiểu Tuyết chống đỡ đầu gối, đứng người lên, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, "Tôn Chí Hạo hy sinh, mạng là của mình. Nghe ta, đừng đuổi." Trương Dũng trong lòng giật mình, hắn là nghe thấy tiếng súng chạy tới, lúc này nghe thấy Kiều Tuyết, cả người hắn ngu ngơ ở Kiều Tuyết đẩy ra xe rác, lay động nhoáng một cái đi ra thang máy. Trương Dũng trông thấy nàng đùi cùng eo không ngừng chảy máu. "Tiểu tỷ." Hắn nhanh lên đem Kiều Tuyết đỡ lấy, quay đầu nhìn về phía y tá đứng, "Có ai không? Đừng mẹ nhà hắn né, có người thụ thương, mau tới đây." Kiều Tuyết thở phi phò, "Thông chi la sử, nhanh thông chi la sử." Chương 735, hy sinh chương 735, hy sinh Thanh Dương thị cục, trong phòng họp. 404 án cùng 718 án cách xa nhau 3 năm, trước đây trước sau về sau, chẳng lẽ cũng chỉ có hai cái này bản án khả nghi sao? Nhóm người này đến cùng đang giả trang diễn dạng gì nhân vật? Các người Thanh Dương thị cục mấy năm này điều tra và giải quyết án mạng, chẳng lẽ liền không có một chút vấn đề? Nghe thấy La Duệ, thị cục, kiểm viện cùng pháp viện người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, ba bộ môn người nhìn nhau nhìn, kiểm viện dẫn đầu một cái lao đồng chí ho khan hai tiếng, "Ách, An bí thư, Phan cục, đơn vị còn có chuyện, chúng ta liền đi trước." Pháp viện một cái phó chính án đẩy trên sống mũi gọi tiếng, nhìn về phía An bí thư, "Cái kia, các ngươi hệ thống sự tình, chúng ta không tốt lắm nhúng tay, chúng ta cũng đi trước." Cái này hai nhóm người nhìn cũng không nhìn La Duệ, dẫn theo cặp công văn trực tiếp rời đi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn là đem cho cái này cục diện rối rắm ném cho Thanh Dương thị cục, đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn muốn nhanh đi về, hướng lên phía trên báo cáo, phủi sạch quan hệ. Nếu như La Duệ nói đều là thật, không chỉ 404 án cùng 718 án có vấn đề, kia liên lụy vấn đề phi thường lớn, không phải một cái thị cấp đơn vị có thể ứng phó. An bí thư như là hóa đá cứng ngắc, Phan trưởng phong phía sau lưng bỏ đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn một chút phòng họp đều là người một nhà, liền hướng La Duệ mở miệng nói, "La, La sử, đây chỉ là ngươi lời từ một phía." Nghe xong hắn, La Duệ trong lòng lửa giận lập tức bay lên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi Phan cục lại còn chấp mê bất ngộ. Ta cho ngươi biết, nhóm người này núp trong bóng tối, không ngừng mà chế tạo án mạng, nếu là bắt không được bọn hắn, còn có người vô tội mất mạng. Phan Trường Phong tự biết đối lý, túi đầu xuống không có trả lời. La Duệ nhìn về phía An bí thư, "Ý của ta là, hoặc là các ngươi hướng lên phía trên báo cáo, hoặc là ta tới nói." "An bí thư, chính các ngươi đi trần thuật, còn có đường lùi, nếu là ta hướng lên phía trên mở miệng, tính chất liền không đồng dạng." Hắn vốn là hảo ý, nhưng An bí thư lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, coi như ngươi tìm được điểm đáng ngờ, nhưng cũng không tính chứng cứ, hai cái này bản án ta cảm thấy còn muốn triển khai cuộc họp, chuyện cụ thể, mọi người phải thương lượng nhìn xem. La Duệ con ngươi co rụt lại, "An bí thư." "Tốt." An bí thư nhấc nhấc tay, cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung đến, "La sử, hai cái này bản án đều là chúng ta Thanh Dương thị cục nội bộ sự tình, chúng ta cảm ơn ngươi hỗ trợ, mà lại ta cam đoan, thị cục từ trên xuống dưới khẳng định sẽ tra đến cùng. Nếu như không giải quyết được, chúng ta lại hướng tỉnh tính xin hiệp trợ, ngươi thấy thế nào?" Phan Trường Phong lập tức phụ họa nói, "Đúng, đúng, La sử à, liền xem như liên lụy cái khác vụ án, chúng ta cũng sẽ trở nên tra, ngươi không cần lo lắng, mà lại cái kia nữ nhân thần bí, chúng ta khẳng định cũng sẽ truy nã, ngươi thật sát tới, quá mức hay khổ. Không bằng dạng này, chúng ta làm chủ, các ngươi muốn đổi người?" La Duệ thẳng thắn địa đạo. Phan Trường Phong cười cười, nhìn về phía chi đội trưởng Trần Sương Nghĩa, "Trần chi đội, mang La sử bọn hắn đi nghỉ ngơi, ăn ngủ an bài tốt một chút." La Duệ không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía đứng ở một bên Tôn Khang. "Tôn cục, ngươi cũng cho rằng như vậy sao?" Tôn Khang dưới mi mắt cơ bắp nhảy lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận khủng hoảng. "Tôn cục." La Duệ lại kêu hắn một tiếng. Tôn Khang lấy lại tinh thần, nhìn về phía An bí thư cùng Phan Trường Phong, "An bí thư, Phan cục, vụ án này quá lớn, chúng ta Thanh Dương thị cục không nhất định có thể mau chóng phá án và bắt giam, ta cảm thấy có La sử bọn hắn hiệp trợ phá án, vụ án này mới có thể nhanh chóng thúc đẩy." Hắn nói còn không có kể xong, La Duệ đặt ở trên bàn hội nghị điện thoại đột nhiên vang lên. Nhưng hắn cũng không có phản ứng, mà là nhìn chằm chằm trước mắt cái này ba người. Tiếng chuông một mực tại vang, cùng lúc đó, Thái Hiểu Tĩnh chuông điện thoại di động cũng đồng thời vang lên. Thái Hiểu Tĩnh nhận điện thoại, cầm tới bên tai, nàng chỉ là nghe một câu, nàng bận bịu đứng người lên, đến mức quá kích động, sau lưng nàng cái ghế ẩm vàng ngã xuống đất, phát ra một tiếng kích thích tiếng vang. La Duệ quay đầu nhìn nàng, "Thế nào?" Thái Hiểu Tĩnh ngâng lên mặt đến, hai mắt đỏ bừng, nàng cắn môi một cái, mang theo một tia giọng nghẹn ngào hồi đáp, "Tôn, Tôn Chí Hạo hy sinh." Lời này như là cự thạch nện ở bình tĩnh mặt hồ, kích lên ngàn tầng sóng lớn. "Ngươi nói cái gì?" La Duệ hoài nghi mình nghe lầm, ai hy sinh rồi?" "Tôn Chí Hạo." Thái Hiểu Tĩnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng không có để nước mắt đến rơi xuống, hắn lọt vào lưu manh tập kích, nộ hại. Tôn Khang cả người đều ngây dại, tựa hồ không thể tin được lời này. Tôn Chí Hạo tại tỉnh Thính tạm giữ trước, tại Thanh Dương thị cục là cảnh sát hình sự phó đại đội trưởng, trong phòng họp tất cả mọi người đối với hắn rất quen thuộc. Thế nào vừa nghe đến tin tức này, tất cả mọi người bị dọa. Thị bệnh viện nhân dân, phòng cấp cứu. Phương Vĩnh Huy đầu đủ ám, sắc mặt chết lặng, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía nằm trên giường bệnh Tôn Chí Hạo. Tôn Chí Hạo đầu đã bị vải trắng che lại, nhìn không thấy mặt của hắn, trên giường đơn bị huyết dịch đỏ thắm nhuộm đỏ, một cái tay của hắn lộ ở bên ngoài, ngón tay có chút hỗn lượng. Hắn đứng không biết bao lâu, phòng cấp cứu cửa lập tức bị đẩy ra. La Duệ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, Phương Vĩnh Huy sợ hướng góc tường rụt rụt. Lập tức, một lớn đám người nối đuôi nhau đi vào, ai cũng không có lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. La Duệ lúc đầu muốn đi đến đầu giường, nhưng lập tức đem thân thể tránh ra bên cạnh, để Tôn Khang hướng về phía trước. Tôn Khang đứng tại trước giường bệnh, biểu lộ nghiêm trọng, động cũng không động. Nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đem bảo bọc Tôn Chí Hạo vải trắng xốc lên. Mặt của hắn lộ ra. Hắn hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ thống khổ. Tiếp theo là ngực bụng của hắn, lồng ngực của hắn bị đâm mười mấy đao, lít nha lít nhít vết thương nhìn thấy mà giật mình, trước ngực và táo ngưng kết đại lượng màu đen của máu. Tôn Khang cơ mặt nhảy lên, cắn chặt quai hàm. Hắn muốn nói chuyện, nhưng yết hầu lại bị nước bọt ngăn chặn, đến mức thanh âm khàn khàn giảm đạo, "Tiểu tử đuối, không cho cha ngươi mất mặt." "Lão tôn, nén bi thương." Phan Trường Phong đứng tại cuối giường, an ủi. An bí thư cũng là một mặt nghiêm trọng, "Tôn ca, ngươi yên tâm, sát hại con trai ngươi hung thủ, chúng ta nhất định sẽ đem hắn đem ra công lý." Tôn Khang nghe cũng không có nghe, dùng vải trắng che lại mặt của con trai, cũng đem hắn rũ xuống bên giường, tay hướng bên trong giơ lên. Lúc này, La Duệ quay đầu đi qua, hung hăng trừng mắt Phương Vĩnh Huy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Vĩnh Huy cắn răng, hốc mắt phiếm hồng mở miệng, đem nguyên ủy sự tình kỹ càng nói một lần. "La sử, đều tại ta, ta không nên để một mình hắn đuổi theo, là lỗi của ta, ta nếu là ở đây, nhóm người này khẳng định không dám ra tay." La Duệ không có trả lời, ngược lại là Tôn Khang chăm chú nhìn hắn, "Nhi tử ta Lâm, trước khi chết có nói cái gì sao?" Phương Vĩnh Huy vội vàng gật đầu, "Hắn có lưu thoại cho ngài, hắn nói hắn vì ngài cảm thấy kiêu ngạo." "Thật sao?" Tôn Khang cười cười, "Tiểu tử đuối." Sau đó, cả tòa khu nội trú cao ốc bị phong tỏa, cũng kéo cảnh giới tuyến, Tôn Chí Hạo thi thể bị pháp y khiêng đi. Cảnh sát nhân dân tại khu nội trú bắt đầu loại bỏ, bất kỳ người nào đều không có buông tha. Tham dò nhân viên cũng tại chặt chẽ chiêng chống điều lấy giám sát. Ngoại trừ Tôn Chí Hạo bị tập kích bên ngoài, Tiêu Tuyết cũng gặp phải hai tên hung thủ, trong đó một tên hung thủ giết chết mình đồng bạn sau chạy trốn. Người lùn hung thủ thi thể vẫn như cũ dừng lại trong thang máy ngừng vận, cổng kéo cảnh giới tuyến. La Duệ một đoàn người lúc đến, pháp y còn không có vào sân. Tiêu Tuyết băng bó kỹ vết thương, nằm tại trên giường bệnh, đem tao ngộ hung thủ trải qua cũng kỹ càng nói một lần. La Duệ nhìn một chút vết thương của nàng, thấy không có làm bị thương yếu hại, trong lòng thở dài ra một hơi, người vất vả. Tiêu Tuyết ngậm lấy nước mắt lắc đầu, "Thật xin lỗi, La sử, ta không có năng lực bắt được người." "Không sao." La Duệ an ủi, "Hắn chạy không thoát." Lâm Thần khóc đỏ lên hai mắt, hỏi, "La sử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" "Đi ngủ." La Duệ cười cười, "Chúng ta đều đi hảo hảo ngủ một giấc." Phương Vĩnh Huy nuốt nước miếng một cái, "La đại, nếu là không bắt được hung thủ, ta ngủ không được." "Vậy ngươi muốn thế nào?" Không hề có điểm báo trước, La Duệ giọng lập tức đề cao, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. "Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có ngủ hay không đến, đều đi cho ta ngủ một giấc." Tình ngủ lại nói chuyện của vụ án. Phương Vĩnh Huy giật nảy mình, siết chặt nắm đấm, túi đầu, không dám đáp lời. La Duệ phiết hướng Thái Hiểu Tĩnh, "Thái đội, liên hệ Tình Tĩnh, đem phát sinh sự tình cho Chu tổng đội kỹ càng giảng một lần, cái này sau khi, toàn bộ người đều trở về đi ngủ." Chương 736, bắt chương 736, bắt chương Dũng lập tức hỏi, "Vậy ai tại bệnh viện trông coi Đặng Mặc Vi?" "Giao cho Thanh Dương thị cục." La Duệ trả lời nói, vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu lại nhìn mọi người một cái, "Từ nay về sau, chúng ta công thành ban ai cũng không cho phép thức đêm, bình thường đi làm tan tầm, coi như gặp được lại khẩn cấp bản án, coi như Thiên Vương lão tử tới, đều muốn cho ta nghỉ ngơi tốt, ta nếu là gặp lại ai một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, từ lâu tới liền cho lăn đi chỗ nào, ta không chào đón loại người này." Gặp hắn rời đi, trong phòng bệnh lập tức lâm vào trầm mặc. Phương Vĩnh Huy thất hồn lạc phách ngồi tại trong ghế, hai mắt vô thần. Lâm Thần ngồi tại Tiểu Tuyết trên giường bệnh, cũng cúi đầu thấp xuống. Sở Dương cùng Trương Dũng đứng ở một bên, nhìn nhau một chút, nhưng đều không nói gì. Thái Hiểu Tĩnh liên hệ xong Tình Tĩnh về sau, đi tới trông thấy bọn hắn vẫn là cái dạng này, mở miệng nói, "Tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó, nhanh đi về nghỉ ngơi." Phương Vĩnh Huy dương mắt nhìn nàng, "Thái đội, ta..." Thái Hiểu Tĩnh thở dài một hơi, "Tốt, Vĩnh Huy, La Sử cũng không trách ngươi, hắn là đang trách chính mình." Lâm Thần hít mũi một cái, "La Sử có thể có cái gì trách nhiệm?" Thái Hiểu Tĩnh trả lời nói, "Từ khi mọi người hôm trước đến Thanh Dương thị cục, nhịn một ngày một đêm, Tôn Chí Hạo phàm là nghỉ ngơi tốt, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bị. Các ngươi đừng như vậy như đưa đám, nhanh đi về nghỉ ngơi." Sở Dương nhăn nhó nói, "Thái đội, tiểu cảnh sát tổn thương, liền để ta lưu chỗ này a." Thái Hiểu Tĩnh gật gật đầu, mang theo Phương Vĩnh Huy, Lâm Thần cùng Trương Dũng rời đi. Bọn hắn rời đi về sau, trong phòng bệnh nhất thời trầm mặt xuống. Sở Dương ngồi tại trong ghế, nhìn về phía cổng, thật lâu không nói gì. Tiêu Tuyết nằm tại trên giường bệnh, nhìn về phía hắn bên mặt. "Sở Dương." "Ừm." Sở Dương quay sang, cười cười, "Ngươi gặp được nguy hiểm không?" Sở Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Muốn nói nguy hiểm nhất một lần, hẳn là cùng tổ trưởng bắt những cái kia độc phiến, vận khí ta tốt, không có cùng Lưu Manh mặt đối mặt tiếp xúc qua. Chúng ta trước kia tại địa phương lúc, vẫn là hình sự điều tra đội, tổ trưởng gặp phải nguy hiểm nhiều nhất, nhưng hắn quá mạnh, những cái kia Lưu Manh đều chơi không lại hắn, cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Diêm Vương. Tiếp theo chính là Thái đội gặp được hai lần nguy hiểm, nếu không phải tổ trưởng động tác rất nhanh, nàng kém chút cũng liền. Ngoài ra còn có Tề Lỗi, hắn bị một đám Lưu Manh loạn súng bắn chết, hy sinh. Tổ trưởng mỗi tháng đều cho hắn gia thuộc gửi tiền. Ta gặp được ba lần." Tiêu Tuyết thở dài một hơi, "Ta cho là ta không sợ chết, nhưng là hôm nay trong thang máy, trực diện Lưu Manh lúc, ta sợ hãi." Sở Dương nhẹ gật đầu, "Ai cũng sẽ sợ." Tiêu Tuyết mím môi một cái, dương mắt nhìn hắn, "Chờ có rảnh, chúng ta xem phim đi thôi." Sở Dương con ngươi co rụt lại, trái tim bỗng nhiên ngừng đập. "Nhìn cái hài kịch phiến, được không?" Tiêu Tuyết lộ ra vẻ tươi cười. Sở Dương đầu như là gà con mổ thóc gật đầu, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi đến, "Được, tốt, ngươi thích xem cái gì, chúng ta liền nhìn cái gì." "Ừm." Tiêu Tuyết đỏ mặt, nhẹ gật đầu, vì làm dịu xấu hổ, nàng mở miệng nói, "Đi giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta khát nước." "Được." Sở Dương đứng người lên, nhìn cũng không dám nhìn nàng, từ ngăn tủ phía dưới cầm lấy nước nóng ấm, mở cửa. Đứng ngoài cửa thị cục phái tới hai cái cảnh sát nhân dân, Sở Dương hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó hướng cuối hành lang đi đến. Hành lang bên trên tất cả đều là ăn mặc đồng phục điều tra cảnh sát nhân dân, nam viện bệnh nhân cũng bị hạn chế tại trong phòng bệnh, không cho phép ra. Sở Dương đi ngang qua thang máy lúc, trông thấy kiệu toa bên trong thi thể đã bị khiêng đi, thang máy nội bộ máu me đầm địa. Hắn khẽ thở một hơi, đi vào cuối hành lang bể nước bên cạnh. Nơi này dựa vào cửa sổ, chân trời mặt trời đỏ chầm chậm dâng lên. Sở Dương chính là muốn múc nước, lại nghe thấy bể nước đằng sau tới gần bên cửa sổ chuyển đến một trận vận động. Hắn sát mặt cứng lại, nếu mày thăm dò nhìn lại, chỉ gặp Tôn Khang đứng tại bên cửa sổ, hai tay chống lấy cửa sổ mặt bàn, gập con cúc lưng, im lặng khóc sụt sùi. Hôm sau, hai chiếc màu xám bạc quả sờ đứng tại Thanh Dương thị cục trong viện. Lúc này, trong viện đứng đầy người, đều là lo lắng, mặt buồn rười rượi. Gặp cửa xe mở ra, lấy Phan Trường Phong cầm đầu thị cục lãnh đạo nhao nhao phun lên trước, nên đón xuống xe Chu Dũng cùng ông Mục. Hai vị này là tỉnh tính cảnh sát hình sự tổng đội, nội bộ được xưng là hình sự trinh sát cục trung đoàn trưởng cùng phó tổng đội, bọn hắn đến đây, đương nhiên là đại biểu hệ thống cảnh vụ tối cao quyền uy. Phan Trường Phong tâm chìm đến đáy cốc, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười, cầm Chu Dũng tay, thân thiết ân cần thăm hỏi nói: "Chu tổng đội, Vương phó tổng, hai vị vất vả." Chu Dũng biểu lộ lạnh lẽo, thần sắc nghiêm nghị, hắn đơn giản cùng đối phương nắm tay, nhìn thấy Phan Trường Phong đứng phía sau Tôn Khang, đội vàng tiến lên. "Lão Tôn, nén bi thường a." Tôn Khang một đêm không ngủ, thái dương tóc đều trắng, hắn mạnh đánh lấy tinh thần, gật gật đầu: "Chu tổng đội, không có chuyện, ta có thể chịu đựng được." Chu Dũng thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía đám người, hỏi: "La Sử đâu?" Chi đội trưởng Trần Sương Nghĩa lập tức trả lời nói: "Vừa liên lạc qua, La Sử hắn, hắn còn chưa tỉnh ngủ." "Được, chúng ta đi vào trước." Chu Dũng cũng không thèm để ý, phất phất tay. Từ hai chiếc quả sờ xuống xe một đám nhân viên công tác, tay cầm cặp công văn nối đuôi nhau đi hướng thị cục cao ốc. Chu Dũng thân thiết cầm Tôn Khang cổ tay, đi ở trước nhất. Cái này truyền một cái tín hiệu, để Phan Trường Phong trong lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt. Hắn vội vàng lạc hậu hai bước, hướng Trần Sương Nghĩa thấp giọng hỏi: "Lão Trần, ta làm sao nhìn không thích hợp?" Trần Sương Nghĩa liếc mắt nhìn trước mặt bóng lưng, muốn nói lại thôi. "Ngươi nếu là biết cái gì, ngươi ngược lại là nói a." Phan Trường Phong gấp: "Là như vậy, Phan cục, Chu tổng đội bọn hắn hạ cao tốc về sau, lập tức đi ngay giảm, bọn hắn là từ giảm tới bên này." Nghe xong lời này, Phan Trường Phong kém chút té ngã trên đất, ngay cả đường đều đi không được rồi. Trần Sương Nghĩa cũng không có dịu hắn, chỉ là khẽ thở một hơi. Thanh Dương thị chỉ là cấp 3 địa cấp thành phố, nó cùng rộng hương dạng này tỉnh thị không cách nào so sánh được. Phan Trường Phong cùng Hồ Trường Vũ chức vị có to lớn cách xa, cái sau còn tại tỉnh tính kiêm nhiệm lấy chức vụ. Thị cục thượng cấp ngoại trừ tỉnh tính bên ngoài, còn có giảm, nhưng chủ yếu là giảm. Chu Dũng đi trước giảm trao đổi một phen, mục đích không cần nói cũng biết. Lại thấy một lần Chu Dũng đối với mình cùng Tôn Khang thái độ hoàn toàn khác biệt, Phan Trường Phong đã minh bạch, mình sắp sớm bị về hưu. Đặc Khang thư ký từ bỏ Triệu Đông tới. Hắn run run rẩy rẩy đi trên bậc thang, cả người giống như là chú gió, thân thể khí lực tựa hồ tất cả đều bị rút đi. Tiến vào phòng họp về sau, đám người ngồi xuống. Chu Dũng không nhanh không chậm chú ý Tôn Chí Hạo hy sinh tình huống, đồng thời kỹ càng hỏi thăm 404 án cùng 718 án tình huống. Nhưng tham dự nhân viên tâm tư đều không có ở phía trên này, bọn hắn biết, La Duệ không có ở, Chu Dũng chỉ là thông lệ hỏi thăm, cũng không phải là muốn xâm nhập hiểu rõ vụ án tình huống. Quả nhiên, sau một tiếng, cửa phòng họp bị đẩy ra, An Mặc đồng phục, dẫn theo cặp công văn nhân viên lần lượt tiến đến. Nhìn thấy bọn hắn, mọi người vẻ mặt ngưng tụ, vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó, Phan Trường Phong, Trần Sương Nghĩa bọn người run run rẩy rẩy đứng người lên, sắc mặt tái nhợt bị người xét đi. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, ai cũng không dám nói chuyện. Một lát sau, La Duệ mang theo mình người vào cửa. Hắn vừa tiến đến, Thanh Dương thị cục cái này đám người thở ra một hơi dài, cho thấy sự tình kết sẽ không lại sinh không phải là. La Duệ hướng Chu Dũng cùng ông Mục gật gật đầu, sau đó kéo động cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. "Nghe nói ngươi ngủ một ngày một đêm." Chu Dũng tới gần hắn, thấp giọng hỏi. La Duệ gật đầu, "Vâng, nghỉ ngơi tốt là đúng." Chu Dũng thở dài một tiếng. La Duệ mím môi một cái, nhìn thoáng qua cái bàn đối diện Tôn Khang, muốn nói lại thôi. Chu Dũng nói, "Sự tình cùng ngươi nghĩ, Tôn cục đối 718 án hoài nghi, đã sớm thông chi qua chúng ta tình tính." La Duệ gật gật đầu, không còn xoắn xuýt vấn đề này. Chu Dũng chính bày nghiêm sắc mặt, nhìn về phía bàn hội nghị đối diện. Bởi vì Tôn Chí Hạo cùng Tôn Khang thân thuộc quan hệ, hắn nhất định phải né tránh vụ án này, nhưng dự tính là có thể. Lúc này, chủ trì Thanh Dương thị cục công tác liền rơi vào Hàn Bân trên đầu. Người này là nhị bà thủ, một mực quản lý trong cục quyền lực tài chính, đối với hình sự trinh sát khối này cũng không phải là hiểu rất rõ. Chương 737, quyền quán chương 737, quyền quán Chu Dũng lúc này mở miệng, bản án chúng ta đại khái đã rõ ràng, tiếp xuống, chúng ta công việc trọng điểm chính là tra rõ ràng nhóm người này lai lịch, đem bọn hắn đem ra công lý, mới có thể xứng đáng Tôn Chí Hạo đồng chí. Thanh Dương thị cục cùng tỉnh tính công tác tiểu tổ cùng một chỗ hợp tác, thành lập tổ chuyên án, từ La Duệ đảm nhiệm tổ trưởng, mọi người có ý kiến gì không? Hàn Bân vội vàng gật đầu, chúng ta hết thể nghe theo an bài. Tiếp tốt. La Duệ thân thể nghiêng về phía trước, chúng ta bây giờ không nói khác, liền nói bản án, hôm qua các người trà thế nào? Hàn Bân làm sao biết, hắn lại mặc kệ khối này, hắn nhở và giống như nhìn về phía Tôn Khang, cái sau hướng ngồi tại bản hội nghị cuối cùng Tào Dương mở miệng nói, chi đội trưởng, phó chi đội trưởng đều không có ở đây, ngươi tới nói. Tào Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, trọng trách này rơi trên người mình, hắn chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Lúc trước mang đi người một màn kia, còn lưu lại tại trong óc của hắn, vậy nhưng quá dọa người. Hắn liếm môi một cái, muốn làm một cái nhỏ trong suốt, nhưng Tôn Khang lập tức quát, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên. Tào Dương đành phải đứng người lên, đi vào trước màn ảnh lớn. Hắn háng giọng một cái, mở miệng nói, chúng ta tra xét một ngày một đêm, hiện tại có thể cơ bản xác nhận, tập kích con chuột. Tập kích Tôn Chí Hạo hẳn là 404 án cùng 718 án nhóm người này. Chứng minh như thế nào? La Duệ hỏi. Tào Dương tránh đi ánh mắt của hắn, trả lời nói, 404 án nghi phạm Đặng Mặc Vi cẩn thận phân biệt qua, hai người kia thân cao cùng hình dáng, phù hợp đêm đó tập kích nàng lưu manh, mà lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Tôn Khang, mở miệng nói, Tôn Chí Hạo trước ngực bị đâm thập tam đao. Pháp y kiểm tra thi thể đi sau hiện, thủ pháp giết người cùng 718 án hai tên người bị hại ngộ hại phương thức tương tự độ cao. Nói đến đây, Thanh Dương thị cục bên này đều trầm mặc túi đầu xuống. La Duệ nhắm lại mắt, hắn hiểu được, mình nếu là không xoắn suýt chứng minh án này điểm đáng ngờ, mà là mặc kệ Thanh Dương thị cục thái độ, trực tiếp truy tra xuống dưới, Tôn Chí Hạo không nhất định hội ngộ hại. Chết đi tên kia lưu manh thân phận trà được chưa? Tào Dương gật đầu, nhìn về phía màn hình lớn, một tấm hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tính danh, Liêu Húc. Tuổi tác, 26 tuổi. Chức nghiệp, nào đó cư xá bảo an. Quê quán, Thanh Dương thị người. Hôn nhân tình trạng, chưa lập gia đình. Nơi ở chỉ, Thanh Dương thị Thiết Hân đường số 11 3 đơn nguyên số 301 phòng. Tào Dương nói, cái này Liêu Húc thụ giáo dục trình độ không cao, tốt nghiệp trung học sau liền ra công tác, phần này bảo an công việc làm nhiều năm, về phần hắn quan hệ xã hội, chúng ta người ngay tại trà, mà lại hắn chỗ ở địa phương, chúng ta cũng đã phái người ngồi chờ. La Duệ gật gật đầu, giảng đạo, lúc ấy ta phái Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo nhìn chằm chằm 404 án người liên quan, bởi vì cái này Trương Hữu Nhi, Tôn Chí Hạo mới ngộ hại, người nàng đã tìm được chưa? Tào Dương lắc đầu, chúng ta điều lấy bệnh viện giám sát, phát hiện sáng sớm hôm qua Trương Hữu Nhi ngồi thang máy ở viện bộ 12 lầu về sau, lập tức lại ngồi một bộ khác dưới thang máy lầu, rời đi bệnh viện. Mẫu thân của nàng Đường Nhạc Như chúng ta đã không chế lại, nhưng nàng cái gì cũng không biết, Trương Hữu Nhi đến bây giờ còn tung tích không rõ, chúng ta cũng phái người đang truy tra. Rất rõ ràng, cô gái này là mối nhử, đem Vương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo dẫn tới lưu manh thiết trí điểm phục kích, đến mức Tôn Chí Hạo bị tập kích. Không hề nghi ngờ, Trương Hữu Nhi là nhóm người này đồng mưu. Phụ thân nàng Trương Quang Lộ chết, chỉ sợ cùng nàng có rất sâu liên lụy. La Duệ trầm ngâm một hồi, sau đó cùng Chu Dũng nói chuyện với nhau một lát, hắn hướng đám người mở miệng nói, ta nhìn chúng ta cũng không cần lại xoắn xuýt cái gì phân tích cá tình, rộng tung lưới, trực tiếp tìm người. Nghe hắn nói như vậy, đám người lập tức giữ vững tinh thần tới. La Duệ liếc nhìn đám người, thứ nhất, tìm tới Trương Hữu Nhi, tìm tới nàng liền có thể truy xét đến nhóm người này, thứ hai, tham viếng loại bỏ Liêu Húc quan hệ xã hội. Thứ ba, phái người đi loại bỏ Khổng Chí Kiệt thụ thẩm lúc, tòa án bên trên cái kia nữ nhân thần bí. Tòa án dự tính là cần đưa ra thẻ căn cước, đem cái này nữ nhân tìm cho ta ra. Mặt khác, trọng điểm là muốn tìm ra Trương Hữu Nhi cùng Liêu Húc quan hệ trong đó, Trương Hữu Nhi là thế nào tiếp xúc đến nhóm người này, những người này có thể là khác biệt chức nghiệp, ôm cùng một cái mục đích phá án. Vâng. Tào Dương đáp ứng một tiếng, bắt đầu phân phối nhân viên, đón lấy, mọi người nhao nhao bắt đầu hành động. Thiết Hân đường số 11, một tòa sát đường nơi ở số 301 cửa phòng kéo cảnh giới tuyến. Có hai vị cảnh sát nhân dân tại cửa ra vào phiên trực, để phòng nhân viên không quan hệ phá hư hiện trường. La Duệ đến thời điểm, trong phòng có hai vị thăm dò nhân viên ngay tại công việc. Hắn hỏi, tình huống thế nào? Một vị thăm dò nhân viên đứng dậy, đấm đấm eo, lắc đầu nói, không tìm được cái gì hữu dụng vật chứng, ngoại trừ xác định nghi phạm thân phận, không thu hoạch được gì. La Duệ đứng tại cổng nhìn về phía diện tích không lớn phòng cho thuê, chau mày. Trong phòng bày biện rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn cùng hai tấm ghế bên ngoài, cũng không có những nhà khác cố. Phía sau hắn Lâm Thần cầm cảnh sát nhân dân đưa tới tư liệu, nhìn một chút về sau, mở miệng nói, "La sử, khu quản hạt cảnh sát nhân dân tham viếng điều tra biết được, cái này Liêu Húc tính cách tương đối hướng nội, không có cái gì bằng hữu, trong lúc công tác cũng không có cùng chủ xí nghiệp náo qua mâu thuẫn gì, thuộc về không đáng chú ý loại người kia." La Duệ một bên nghe, một bên hướng trong phòng đi đến. Hắn đưa tay mở ra tủ quần áo, trông thấy trong ngăn tủ dùng giá áo treo một đôi màu đỏ tay quyền anh bộ. Đó lấy, hắn lại đem ánh mắt đặt ở tủ quần áo cùng vách tường ở giữa khe hở trên sàn nhà đặt vào tạ tay, lực cánh tay khí trở kiện thân công cụ. Lâm Thần đi theo ánh mắt của hắn, mở miệng nói, cái này Liêu Húc sắc thực thích kiện thân, hắn sau khi tan việc đi nhiều nhất địa phương chính là phòng tập thể thao. La Duệ không có lên tiếng, mà là kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, từ bên trong vụn vặt nát vật phẩm bên trong tìm ra một chương quảng cáo tuyên truyền giấy. Đây là cái nào đó quyền kích quán tuyên truyền quảng cáo, phía trên ngoại trừ tay quyền anh bày ra tư thế, phía dưới còn ấn có địa chỉ cùng điện thoại liên lạc. Đi, đi nơi này nhìn xem. La Duệ hô. Nhà này quyền kích quán không xa, ngay tại trung tâm thành phố thương nghiệp đường phố nào đó tòa nhà đại lâu tầng cao nhất. La Duệ một đoàn người đi sau khi, Lâm Thần cùng Trương Dũng trực tiếp đi sân khấu, hắn cùng Phương Vĩnh Huy đi hướng bên trong sân huấn luyện địa. Sân bãi trung ương xây dựng hai cái lôi đài, trong đó một cái trống không, một cái khác trên bàn, quyền quán huấn luyện viên đang phối hợp hộ khách huấn luyện. Không bao lâu, một người mặc đồ thể thao, kết tóc đôi ngựa tiếp đãi đi tới, trong tay nàng còn ôm một chồng tư liệu, hướng La Duệ cười hô, "Ngài tốt, xin hỏi hai vị là muốn luyện quyền sao?" La Duệ nhìn xem cái này hoàn cảnh quen thuộc, còn tưởng rằng về tới kiếp trước. Lúc ấy hắn chính là tại tranh đoạt quyền kích giải thi đấu quán có lúc bị đối phương một quyền đánh về tới. Tiên sinh, ngài tốt. Lúc này La Duệ mới hồi phục tinh thần lại, khe khẽ lắc đầu, không cần chào hỏi chúng ta chỉ là nhìn xem. Nhân viên tiếp tân miết miệng, được, ngài có gì cần trực tiếp nói cho ta. Không bao lâu, Lâm Thần vội vàng đi tới, tại La Duệ bên thai nói nhỏ, cha được, Liêu Húc ngoại trừ bảo an phần này chức nghiệp bên ngoài, trước kia ở chỗ này luyện qua quyền, mà lại hắn còn tại quyền trong quán làm qua nửa năm buổi luyện. Trương Hữu Nhi đâu? Lâm Thần lắc đầu, sân khấu không có Trương Hữu Nhi ghi chép. Phương Vĩnh Huy hỏi, La sử, ngươi là hoài nghi nhóm người này cùng nhà này quyền quán có quan hệ? La Duệ không có trực tiếp trả lời, mà là phân phó nói, các ngươi đem Liêu Húc tiếp xúc qua, cùng hắn đã từng bồi luyện qua hộ khách toàn tìm ra. Được rồi. Lâm Thần mang theo Trương Dũng, Phương Vĩnh Huy lại chạy tới sân khấu. Chương 738, cấp á lệnh truy nã. Chương 738, cấp á lệnh truy nã. La Duệ tại quyền quán bên trong bốn phía đi lại, một lát sau, hắn nghe thấy sân khấu chuyển đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Cảnh sát không nổi a, ta cho ngươi biết, muốn chúng ta đưa ra hội viên danh sách, có thể, xin cầm điều tra chứng đến. Lâm Thần mặt lạnh lấy, cách sân khấu, đối bên trong nhân viên công tác giảng đạo, bảo ngươi phối hợp liền phối hợp, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Một người mặc màu vàng quần áo thể thao thanh niên kêu gào nói, ta đều nói, phối hợp có thể, nhưng là xin lấy ra điều tra chứng. Cảnh sát các ngươi đến, phòng cháy cũng mỗi ngày đến, không phải nơi này có vấn đề, chính là kia có vấn đề, các ngươi là nghĩ làm chúng ta dân chúng, thật sao? Lâm Thần cắn răng, không có lại lên tiếng. Phương Vĩnh Huy từ Tôn Chí Hạo hy sinh, đến bây giờ còn đang tức giận, hắn vượt qua sân khấu, một thanh níu lại tên này thanh niên cổ áo, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Ngươi muốn đánh người đúng hay không? Thanh niên lập tức hét lớn, tất cả mọi người đến xem a, cảnh sát đánh người a. Nghe thấy tiếng la của hắn, quyền trong quán người lập tức vây quanh, trong đó còn có mấy tên thân thể cường tráng quyền sư, mắt lom lom nhìn chằm chằm Phương Vĩnh Huy mấy người. Lúc này, La Duệ chậm rãi đi qua, tách ra đám người, đem Lâm Thần ngăn ở phía sau, đối mặt bọn này cơ bắp mấy nam, mở miệng nói, phiền phức xin phối hợp một chút, chúng ta tại thi hành công vụ, cũng không muốn náo sự. Phối hợp cái rắm. Vừa rồi tại trên lôi đài bồi luyện huấn luyện viên đối nói, các ngươi chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, cái rắm bản sự không có. La Duệ không có phản ứng hắn, sau đó hướng Phương Vĩnh Huy giơ lên cái cằm, đem người bừng ra, đừng xúc động. La đại. Phương Vĩnh Huy đỏ lên mắt. Phương Vĩnh Huy bất đắc dĩ buông tay ra, Lâm Thần nói, ta cái này để cho người cầm điều tra chứng tới. La Duệ gật gật đầu, kéo một cái ghế ngồi ở trong góc. Gặp cảnh sát thỏa hiệp, quyền quán người cũng đều không có rời đi, mà là vây quanh ở một bên, chăm chú nhìn La Duệ mấy người. Không bao lâu, La Duệ chung điện thoại di động vang lên, hắn nhận điện thoại về sau, Tào Dương lập tức liền ở trong điện thoại giảng đạo, La Sử, tìm tới người. La Duệ có chút hít mắt, tìm tới người nào? Tào Dương ngữ khí phi thường kích động, 718 án tòa án bên trong dự thính cái kia nữ nhân thần bí. Đều cái gì tên? Hà Dĩnh. Tào Dương đề cao lấy giọng, nữ nhân này là lấy chính mình thẻ căn cước đi pháp viện dự thính. Hộ tịch hệ thống bên trong đã đem bối cảnh sau lưng của nàng tin tức tất cả đều điều ra tới, nữ nhân này chức nghiệp ngài tuyệt đối nghĩ không ra, nàng là một nhà quyền quán lão bản. Ta bây giờ đang ở quyền quán bên trong. La Duệ mở miệng nói. Cái gì? Tào Dương ở trong điện thoại ngây ngẩn cả người. La Duệ hỏi, Hà Dĩnh ảnh chụp có hay không so sánh qua? Tào Dương bội nói, so sánh, chúng ta cầm nàng ảnh chụp cho Đặng Mặc Vi phân biệt, xác định chính là nàng. La Duệ gật gật đầu, đứng dậy, hắn đem điện thoại quải điệu về sau, trực tiếp đi vào sân khấu, mở miệng nói, lão bản của các ngươi Hà Dĩnh đâu? Những người này nghe xong lời này, đối La Duệ địch ý càng ngày càng đậm. Hỏi các ngươi nói đâu? La Duệ đề cao giọng, hướng vừa rồi đối với mình nói năng lộ mạng huấn luyện viên hô, ta chỉ hỏi lần này, các ngươi nếu là cự không phối hợp, ta lập tức lấy hiệp trợ người hiểm nghi phạm tội chạy trốn tội danh, ngay lập tức đem các ngươi mang đi. Nhìn xem La Duệ ánh mắt hung ác, huấn luyện viên không có chút nào sợ hãi, ngược lại bóp bóp nắm tay, cười nói, ta liền không phối hợp, ngươi muốn thế nào? Có bản lĩnh, chúng ta đến đánh một trận, ngươi đánh qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. A. La Duệ cười lạnh một tiếng, một cước đạp mạnh đi qua. Người này muốn cản, lại không ngăn trở được. Đầu gối bị hung hăng đá một chút, hắn lúc này muốn huy quyền tới, La Duệ từ hông bên trong móc súng lục ra. Đánh lén cảnh sát, trợ giúp phần tử phạm tội chạy trốn, bắt người. La Duệ vừa dứt lời, Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng móc ra còng tay tiến lên, kia huấn luyện viên trợn tròn cả mắt, động cũng không dám động. Nửa giờ sau, Tào Dương dẫn đội chạy đến, thường phục cảnh sát hình sự cùng ăn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, hết thảy mấy chục người. Hắn vội vã mà nói, La Sử, Hà Dĩnh điện thoại tắt máy, trong nhà của nàng cũng không ai, chúng ta đã phái người tại nhà nàng phụ cận ngồi chờ. Nàng thân thuộc đâu? Tào Dương lúc trước đài lấy ra một bình nước khoáng, xoay mở nắp bình uống một hớp lớn về sau, trả lời nói, ta cũng phái người khống chế được, bất quá cái này Hà Dĩnh tại 5 năm trước đã ly hôn, không có hài tử, ly hôn sau chưa tới nửa năm, trợ phu của nàng bởi vì ngâm nước tử vong. Trước mặc kệ cái này, hiện tại chủ yếu là bắt được người. Vâng. Tào Dương ứng thanh, sau đó nói, ta vừa nghe nói cái này Liêu Húc từng tại nhà này quyền quán làm việc qua. La Duệ gật đầu, không sai, nhà này quyền quán hẳn là đem nhóm người này liên hệ với nhau địa phương. Hắn vừa dứt lời, Lâm Thần cùng Phương Vĩnh Huy vội vã đi đến, cái trước ngựa khí hưng phấn nói, La Sử, trải qua quyền trong quán người phân biệt, một tên khác lưu manh thân phận đã tra rõ ràng, tên là Tống Trạch Dừng, người này là ở chỗ này luyện quyền, mà lại nghề nghiệp là một cao trung giáo viên thể dục, hắn chấp giáo trường học chính là Trương Hữu Nhi học tập kia chỗ cao trung. Nghe xong lời này, Tào Dương Huy vũ một chút nằm đấm, và nó rốt cục tra được. La Duệ mặt lạnh lấy, hướng toàn tỉnh tuyên bố lệnh truy nã, cấp A. Tào Dương gật đầu, ta lập tức phải. Nửa tháng sau đêm khuya, một chiếc xe thân dính đầy nước bùn màu trắng xe con xuất hiện tại Hải Tây tỉnh cùng bên ngoài giao tế thị trấn nhỏ nơi biên giới. Cái trấn nhỏ này kiến trúc bụi bẩn, mà lại cũng không phải đi chợ thời điểm, đường phố bên trên lộ ra rất thanh lãnh. Lái xe nam tử trên đầu mang theo màu đen mũ lưỡi chai, cảnh giác nhìn thoáng qua đường đi đối diện đồn công an, sau đó quay đầu xe, đem xe mở hướng tiểu trấn phía sau một nhà rách dưới quán trọ. Mũ lưỡi chai cùng tay lái phụ nữ nhân sau khi xuống xe, trực tiếp đi hướng trong khách sạn, muốn một gian phòng. Đập lấy hạt dưa lão bản chính xem TV, đầu đều không có chuyển một chút, mở miệng nói, muốn cái gì giá vị? Ở bao lâu? Liên ở một đêm, tùy tiện mở một gian. Trung niên lão bản quay đầu, nhìn bọn hắn một chút, đưa ra một chút thẻ căn cước. Mũ lưỡi chai móc ra thẻ căn cước đưa cho lão bản. lão bản căn bản là không có thẩm tra đối chiếu thẻ căn cước cùng bản nhân có phải hay không, đơn giản đăng ký sau liền đem chìa khóa đưa cho đối phương. Một buổi tối 100, tiền thế chấp 100, hết thẻ 200. Lão bản thu được tiền về sau, không còn phản ứng, tiếp tục xem TV. Cầm chìa khóa về sau, hai người này nhìn một chút quán trọ bên ngoài đen như mực đường đi, sau đó lên lầu. Cắm vào chìa khóa, mở cửa, sau khi đi vào, hai người lập tức thật sâu thở ra một hơi. Nữ nhân hư thoát nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn qua mốc meo trần nhà. Nam nhân đem túi du lịch để dưới đất, đặt mông ngồi tại trong ghế, mở miệng nói, tiền nhanh không có. Nữ nhân không có lên tiếng. Nam nhân tiếp tục nói, ta nói tiền hết rồi. Nữ nhân lúc này mới quay đầu nhìn hắn, tại Lâm Giang thị không phải lấy ra hết mấy vạn sao? Nam nhân thở dài nói, đổi một cỗ xe xỉ cột hẹn liền xài 2 vạn, lại nói, nửa tháng này ngươi ăn đều là tốt, mua đồ vật cũng nhiều, tiền này khẳng định không đủ xài. Nữ nhân trầm mặc một lát, mở miệng nói, lão tổng, nếu không chúng ta tự thú a? Nói đùa cái gì? Nam nhân đứng người lên, hung tợn trừng mắt nàng, Hà Dĩnh, lúc trước thế nhưng là ngươi kéo ta xuống nước. Nữ nhân lo lắng nói, chúng ta trốn không thoát, chúng ta giết gì cờ. Nam nhân lại ngồi trở lại trong ghế, tiết hầu một trận nhấp nô, chúng ta cũng là không có cách, chúng ta quá tự tin, lúc trước liền không nên buông tha nữ nhân kia, nếu là nữ nhân kia có thể ngậm miệng, cảnh sát làm sao lại tra được trên đầu chúng ta tới. Sai. Nữ nhân nhìn hắn chằm chằm, chúng ta không nên đối người cảnh sát kia ra tay. Nói những này đều đã quá muộn. Nam nhân nghĩ nghĩ, sau đó nhắc lên lòng tin, không có chuyện gì, cái này đều đi qua nửa tháng, cảnh sát đều không thể bắt được chúng ta, chỉ cần chúng ta chạy đi, lại từ bên kia đi tuyến ra ngoài, những cảnh sát này liền vĩnh viễn bắt không được chúng ta. Nữ nhân cau mày nói, không thích hợp. Nam nhân hỏi, làm sao không được bình thường? Ngươi chớ tự mình dọa chính mình. Nữ nhân nhìn về phía hắn, đi đường trước đó, ta kỹ càng điều tra qua, chúng ta làm cuối cùng vụ án kia, tỉnh tính là người đến, dẫn đầu là một cái gọi La Duệ cảnh sát. Cái này cảnh sát rất lợi hại, phá rất nhiều đại án tử, dựa theo tác phong của hắn, không có khả năng đi qua nửa tháng, cảnh sát bên kia không có một chút động tĩnh. Nghe thấy cái này, nam nhân cười nhạo một tiếng, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, những cảnh sát kia hữu dụng, chúng ta cũng sẽ không làm hạ những chuyện này. Nữ nhân lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng, nàng đi đến bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía đen như mực đường đi, tự nhủ, dọc theo con đường này, ta luôn cảm giác một mực bị cảnh sát nhìn chằm chằm, những cảnh sát kia tựa như là cố ý không bắt chúng ta. Chương 739, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, gấp 10 hoàn trả. Chương 739, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, gấp 10 hoàn trả. Ngươi nghĩ nhiều lắm, đừng cả ngày lòng nghi ngờ sinh ngầm quỷ, những cảnh sát kia không có ngươi nghĩ lợi hại. Nam nhân một bên trả lời, một bên cởi áo khoác, mỏi mệt nằm ở trên giường. Lúc này đã là 12 giờ khuya, bên ngoài chỉ có thể nghe thấy bánh xe nghiền ép đường cái thanh âm, thỉnh thoảng có chó lang thang dành ăn tiếng chó sủa. Nữ nhân trốn ở cửa sổ đằng sau quan sát một trận, phát hiện bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường, liền cũng đi theo nằm ở trên giường. Nam nhân lật ra cả người, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, "Hà Dĩnh, mấy năm này ta nghẹn rất khó chịu." Hà Dĩnh cảm thụ được nam nhân nóng rực hô hấp phun tại trên mặt mình, khẽ nhíu mày, "Lão Tống, hiện tại còn không phải thời điểm." Tên là Lao Tống Tống Trạch Lâm nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ nói, "Ngươi đừng cho là ta không biết, cái kia đồ chó hoang liếu húc cùng ngươi giao nhau qua nhiều lần. Ngươi không nên quên, là ta đem ngươi từ trong cơn ác mộng lôi ra ngoài, không phải ta, ngươi sớm đã chết ở chồng trước ngươi trong tay." Hà Dĩnh thở dài một hơi, xoay mặt nhìn xem hắn, "Chờ sau khi rời khỏi đây, ta cho ngươi." "Không được." Tống Trạch Lâm hướng bên cạnh nàng chen lấn chen, liền hiện tại. Hà Dĩnh chống đỡ không được, trong nội tâm nàng minh bạch, mình muốn sống mệnh, chỉ có thể dựa vào nam nhân ở trước mắt. "Ta dùng những biện pháp khác giúp ngươi, được đi." Tống Trạch Lâm híp híp mắt, "Biện pháp gì?" Hà Dĩnh rôi ra linh xảo tay, một lát sau, đèn trong phòng dập tắt. Cùng lúc đó, quán trọ phía ngoài đường phố bên trên, một cái đội nón nam nhân nhìn một cái quán trọ lầu 2 dập tắt ánh đèn, sau đó từ một cây xi măng cắn cột điện đằng sau lách mình ra. Hắn hướng về phía trước sau nhìn một chút, rạng sáng đường phố bên trên một cái quỷ ảnh tử đều không có, chỉ có một lớn một nhỏ, hai con chó lang thang ngồi xổm ở thùng rác bên cạnh, thấp giọng nước nở. Nam nhân đến quán trọ bên này đường đi, dừng ở một cỗ tràn đầy bùn ô xe trước. Hắn mang theo thủ sáo, từ trong ngực xuất ra một cây thước cuộn bằng thép, từ chủ điều khiển bên này kiếng xe cắm xuống đi, mân mê sau một lúc, cửa xe phanh một tiếng mở ra. Nam nhân lần nữa nhìn một chút đường phố bên trên tình huống, không có người, không có giám sát, trong khách sạn lóe lên mở nhạt ánh đèn, hoàn toàn không có người chú ý tới mình. Ngay sau đó, nam nhân ngồi vào trong xe, phi thường thuần thục phá vỡ ô tô khóa, chậm rãi đem xe lái đi. Phương Vĩnh Huy ngồi tại màu đen xe Việt dã chủ trong phòng điều khiển, tay lái phụ ngồi Trương Dũng. Hai người trơ mắt nhìn người này đem xe trộm đi, không có bất kỳ cái gì động tác. Phương Vĩnh Huy uống một ngụm bình giả cà phê, mở miệng nói, "Nhỏ Dũng, ngươi híp mắt một hồi, ta tới canh chừng." Trương Dũng lắc đầu, "Huy ca, ngươi ngủ đi, ta còn không buồn ngủ." "Nói lời vô dụng làm gì, bảo ngươi ngủ ngươi liền ngủ." La Đại liên tục căn dặn, không thể mỏi mệt vào cương vị. Trương Dũng liếm miệng một cái, muốn nói lại thôi, sau đó lấy dũng khí, hỏi, "Huy ca, ngươi còn tại tự trách mình?" Phương Vĩnh Huy nhìn chằm chằm quán trọ cổng, hai mắt đỏ bừng, bởi vì lực tay dùng quá sức, hắn cầm bình giả cà phê cũng thay đổi hình. "Không có, ta không có trách mình." Phương Vĩnh Huy trả lời nói, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại không phải dạng này, nếu là không có gánh nặng trong lòng, hắn không có khả năng nói chuyện đến chuyện này, liền nghiến răng nghiến lợi, loại kia hối hận ngựa khí lừa gạt không được người. Trương Dũng khẽ thở một hơi, "Vậy ta ngủ trước, một hồi đổi lấy ngươi." Hắn đem chỗ ngồi đánh ngã, nằm xuống, không bao lâu liền phát ra tiếng ngáy. Phương Vĩnh Huy đem trong tay cà phê uống xong, nhìn chằm chằm quán trọ lầu hai cửa sổ, miệng bên trong hung hăng thầm nói, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, gấp 10 hoàn trả. Một đêm trôi qua, rạng sáng 6 điểm, trời có chút sáng lên. Chất gỗ thang lầu phát ra chói tai giẫm đạp âm thanh, đem sân khấu đang ngủ gà ngủ gật lão bản cho đánh thức. Hắn ngẩng đầu lên, dụi dụi con mắt, trông thấy đêm qua vào ở một nam một nữ đi tới trước quầy. Tống Trạch Lâm đem trong tay chìa khóa ném ở sân khấu, lão bản tiếp nhận chìa khóa về sau, mở ra ngăn kéo, xuất ra tiền thế chấp còn cho khách nhân. Gặp bọn họ rời đi, lão bản lại nằm ở trên quầy, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng không đến một lát, một nam một nữ này vừa đội đội vàng chạy vào. Tống Trạch Lâm dẫn theo màu đen túi du lịch, nổi giận đùng đùng hô, "Ta phía ngoài xe đâu?" Lão bản trừng mắt nhìn, "Xe? Xe gì?" "Ta dừng ở phía ngoài xe." Tống Trạch Lâm chỉ vào quán trọ bên ngoài, "Tối hôm qua xe của ta liền dừng ở bên đường." Lão bản nghe xong lời này, ngủ gật hoàn toàn không có, hắn đứng dậy, để phòng bị tư thái đôi nói, "Xe của ngươi ném đi có quan hệ gì với ta?" Lại nói, "Ta chỗ này mở chính là quán trọ, không phải bãi đỗ xe, ngươi đi nhanh lên, đừng tìm ta phiền phức. Ngươi mở quán trọ, ngươi không giúp đỡ trông xe." Tống Trạch Lâm tức giận đến sắc mặt trắng bệch. "A." Lão bản cười một tiếng, "Ta một gian phòng liền thu ngươi 100 khối, ta còn giúp ngươi trông xe. Ngươi cho rằng ngươi là ở khách sạn 5 sao? Ta cho ngươi biết, đừng tại đây mà cùng ta gây chuyện. Con mẹ nó ngươi." Tống Trạch Lâm đưa tay tới, cách sân khấu, muốn bắt lấy lão bản cổ áo. Lão bản căn bản không mang theo sợ, ngược lại là thân thể nghiêng về phía trước, kêu gào nói, "Đến, đến, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Đánh ta, hướng ta đầu đánh. Ta sợ ngươi vẫn không được." Hà Dĩnh ở một bên gấp đội vàng khuyên nhủ, "Được rồi, được rồi." Gặp nữ nhân ở căng ngăn, nam nhân cũng nắm tay rụt về lại, lão bản ngữ khí hơi khá hơn một chút, mở miệng nói, "Cái này thị trấn không lớn, trấn bên cạnh chính là đồn công an, các ngươi nếu là thật ném đi xe, đi mấy bước liền có thể đi báo cảnh, có công phu cùng ta nhau nhau, còn không bằng nhanh lên đi báo án." "Được, có ngươi." Tống Trạch Lâm căm giận nói, dẫn theo túi sách đi ra ngoài cửa. Đứng tại bên đường, hai người trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, không biết nên làm cái gì. Hà Dĩnh nhìn về phía đường phố đối diện bữa sáng cửa hàng, thở dài một hơi, ăn trước ít đồ đi. Thế là, hai người dạo bước tiến lên bữa sáng cửa hàng, ngồi ở trong góc, muốn hai lồng bánh bao, hai bát mì đầu về sau, một bên ăn, một bên thấp giọng giao lưu. Hà Dĩnh nhìn thoáng qua đường đi bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão Tống, chúng ta làm sao bây giờ?" Tống Trạch Lâm dừng lại bữa, trầm ngâm nửa ngày về sau, trả lời nói, "Chúng ta bây giờ đợi nơi này gọi Kinh Khê trấn, từ chỗ này đến Bạch Thạch huyện còn có hơn 100 cây số. Hiện tại chúng ta không xe, chỉ có thể ngồi xe buýt đi qua. Coi như đi Bạch Thạch huyện, chúng ta thật có thể từ nơi đó chạy đi." Tống Trạch Lâm gật đầu, "Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta cái kia học sinh mặt thẹo một mực tại Bạch Thạch huyện huấn, chuyên môn làm đi tuyến sinh ý, ta đã cùng hắn liên hệ tốt, chỉ cần cho hắn 20 vạn, hắn liền nhất định có thể đem chúng ta làm đi ra." Hà Dĩnh lộ ra lo lắng, nàng cảnh giác nhìn một chút phòng ăn sáng, ăn điểm tâm phần lớn đều là mặc một mạc dân trấn, cũng không có cái gì có thể nghi ngờ. Nhưng nàng vẫn là không yên lòng mà nói, "Lão Tống, mấy ngày nay mí mắt luôn nhảy, ta thật cảm giác bị người nào nhìn chằm chằm." "Ai, ngươi quá đa nghi, cái này Thâm Sơn cung cốc, cảnh sát lợi hại hơn nữa cũng đuổi không kịp nơi này tới." Tống Trạch Lâm không để ý chút nào ăn bánh bao. Hà Dĩnh lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho hắn, "Ta cái này còn có tiền, thực sự không được, chúng ta lại mua một cỗ xe xỉ con hẹn, ngồi xe bus ta luôn cảm thấy không an toàn." Tống Trạch Lâm lập tức lắc đầu, "Tiền đến giữ lại, chúng ta chạy đi chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu, mà lại chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, đi nơi nào mua xe? Xử lý thủ tục cũng muốn hao phí không ít thời gian, còn dễ dàng bại lộ chúng ta thân phận." Gặp Hà Dĩnh vẫn như cũ không yên lòng, Tống Trạch Lâm ôm bờ vai của nàng, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài, chỉ cần chạy đi, dựa vào chúng ta năng lực, nhất định có thể đồng sơn tái khởi." Hà Dĩnh gật gật đầu, không yên lòng ăn bữa sáng, thỉnh thoảng quan sát lấy xung quanh tình huống. Buổi sáng 8 giờ, Kinh Khê trấn bến xe. Nói là bến xe, kỳ thật chính là tứ phía tường vây làm thành một cái lộ thiên đất trống, bên trong đặt lấy hai chiếc màu vàng xe buýt. Hai người dẫn theo túi xách đi vào, hướng lái xe nghe ngóng chuyến xuất phát thời gian về sau, liền leo lên xe. Bọn hắn muốn ngồi tại hàng cuối cùng, lại phát hiện đã ngồi lấy. Thế là, hai người đành phải ngồi tại thứ hai đến ngược hàng vị trí gần cửa sổ. Chương 740, đều không còn chương 740, đều không còn Bạch Thạch huyện sát bên biên giới địa phương, lượng địa người lui tới rất nhiều, không bao lâu, trên xe an vị đầy người. Lái xe lúc này mới cầm giữ ấm chén, chậm ung dung ngồi bên trên ghế điều khiển. Hơn 100 dặm lộ trình, mặc dù đều là đường ngựa mặt, nhưng bởi vì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, lại thêm lui tới cỡ lớn xe hàng trưởng kỳ nghiệt ép, lộ diện mấp mô, tốc độ xe giảm bất rất nhiều. Hà Dĩnh tựa ở cửa sổ xe ngồi, tại thân xe lay động bên trong, nàng rất muốn ngủ cảm giác, nhưng cố nén không có ngủ đi qua. Ngược lại là Tống Trạch Lâm tựa ở trên vai của nàng ngủ thiếp đi, hơn nữa còn có chút ngồi ngáy âm thanh. Hà Dĩnh nhìn một chút xung quanh tình huống, căn bản không có người chú ý bọn hắn, trong nội tâm nàng nghĩ đến, khả năng đúng là mình quá lo lắng, đã đến hiện tại loại tình huống này, sự tỉnh cũng sớm đã không cách nào vãn hồi. Lúc này, Tống Trạch Lâm bị động tác của nàng làm tỉnh lại, có chút mở mắt ra, khuyên nhủ, "Đừng lo lắng, ngủ một hồi đi." Hà Dĩnh gật gật đầu, đưa tay đem túi sách ôm vào trong ngực, chỉ chốc lát sau liền dựa vào tại cửa sổ xe ngủ tiếp đi. Lúc này, hai người chỗ ngồi trong khe hở duỗi ra một cái tay, hai ngón tay bên trên còn kẹp lấy một trường phong lợi lưỡi dao. Hơn một giờ về sau, Hà Dĩnh tại một trận tiếng ầm ĩ tỉnh lại, nàng vội vàng đẩy bên cạnh Tống Trạch Lâm, "Lão Tống, chúng ta đến." Tống Trạch Lâm mở mắt ra, nhẹ gật đầu, hắn còn buồn ngủ đứng người lên, đưa tay từ giá hành lý bên trên lấy chính mình túi du lịch. Hắn vừa lấy xuống, liền trông thấy Hà Dĩnh sắc mặt trắng bệch xoay chuyển túi sách của mình. Chỉ gặp túi sách bên cạnh mở một cái lỗ hổng, Hà Dĩnh vội vàng kéo ra khóa kéo, một trận tìm kiếm về sau, nàng cả người đều sợ choáng váng. "Lão Tống, túi tiền bị người đánh cắp, thẻ ngân hàng cũng không có." Tống Trạch Lâm sắc mặt chỉ trệ, trái tim bịch bịch nhảy, tiền hết rồi. Hà Dĩnh mang ở trên người tấm chi phiếu kia trong thẻ có 50 vạn, mà lại tấm thẻ này là dùng ngoại nhân thẻ căn cước làm, cảnh sát truy tra không đến. Nửa tháng trước, ngân hàng của bọn hắn thẻ liền bị cảnh sát đóng kết, tiền căn bản không lấy ra tới. Chỉ có trong tấm thẻ này tồn lấy hai người bọn hắn bảo mệnh tiền. Tống Trạch Lâm vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, xe buýt đã ngừng, trong xe hành khách nhao nhao bắt đầu xuống xe, mà lại ghế sau xe cái trước người đều không có. Hắn lập tức chen qua đám người, hướng lái xe la lớn, sư phó, chúng ta túi tiền bị trộm." Lái xe chính bạn ra giữ ấm chén, chậm ung dung uống nước trà, nghe thấy lời này, hắn xoay đầu lại, ngựa khí lộ ra rất trấn tĩnh, ném đi nhiều ít. Tiền cùng thẻ ngân hàng cũng không có. Tống Trạch Lâm gặp lái xe lộ ra không quan trọng, lập tức ngăn trở cửa xe, hướng trong xe người hô, "Đều không cho xuống xe, ví tiền của ta bị trộm. Người túi tiền mất đi, mắc mơ gì đến chúng ta đây? Mau tránh ra, đừng chậm trễ công việc của chúng ta. Tiểu hòa tử, ngươi đến cùng ném đi bao nhiêu tiền? Nếu là không nhiều, ta nhìn coi như xong. Con mẹ nó chứ bị người đánh cắp 50 vạn." Tống Trạch Lâm cắn răng, nhìn về phía những người này, giống to, "Đều không cho xuống xe, ta muốn soát người." Nghe thấy lời này, lái xe cau mày nói, "Vậy liền báo cảnh đi, gọi cảnh sát tới." "Ê." Tống Trạch Lâm giật nảy mình. Lúc này, trong xe một cái trung niên phụ nữ đồng ý nói, "Đúng, báo cảnh, ta nhìn chính là ngồi tại hàng sau hai người kia trộm, hai người kia ở nửa đường liền xuống xe, lén lén lút lút, khẳng định không phải người tốt lành gì." Lái xe đã lấy ra điện thoại, "Ta đến báo cảnh, bến xe liền có đồn công an, mấy phút liền có thể tới." Nghe xong lời này, Tống Trạch Lâm tâm bẩn bịch bịch chực nhảy, hắn vội vàng chứa ngữ khí bình thản. "Ai, được rồi, dù sao chỉ ném đi mấy chục khối tiền, cũng không nhiều, miễn cho phiền phức cảnh sát đồng chí." Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lòng đang nhỏ máu, môi đều đang run rẩy. Lái xe liếc mắt nhìn hắn, "Thật không báo cảnh." Tống Trạch Lâm liền vội vàng lắc đầu, "Thật không có mấy đồng tiền, mà lại ta còn có chuyện, vì mấy chục khối không đáng phiền phức cảnh sát đồng chí." Lái xe bĩu môi, "Ta nhìn ngươi gấp gáp như vậy, còn tưởng rằng ngươi ném đi hết mấy bạn đâu." "Vậy thì tốt, ngươi cũng đừng ngăn đón cửa xe, cản trở người ta xuống xe." Tống Trạch Lâm bận bịu nắm tay tránh ra, trong tay nắm đấm bóp lại bóp. Bạch Thạch huyện bầu trời tối tăm mờ mịt, bao phủ một tầng thật dày vẻ lo lắng. Bến xe phía ngoài trên đường cái, Hà Dĩnh ngồi xổm ở bên đường, trong lòng bàn tay đặt ba khối một nguyên tiền xu, sắc mặt tái nhợt. Thẻ ngân hàng còn có mấy ngàn tiền mặt mất giáo, mất giáo. Tống Trạch Lâm cũng đi theo ngồi xuống, trên người hắn túi tiền cũng bị tiểu thâu cùng nhau sờ đi. Nói cách khác, toàn thân bọn họ trên dưới chỉ còn lại ba khối tiền. Hà Dĩnh quay đầu nhìn về phía cuối phố đồn công an, nhẹ giọng nỉ nó nói, "Lão Tống, tự thú đi, chúng ta không có đường sống." Tống Trạch Lâm giật nảy mình, "Không được, tự thú nhất định phải chết. Chúng ta thật vất vả chạy trốn tới nơi này, vượt qua kia vài tòa núi liền tự do. Chúng ta không có tiền, người cái kia học sinh mặt thẹo sẽ hỗ trợ chúng ta sao?" Tống Trạch Lâm nuốt nước miếng một cái, "Ngươi yên tâm, mặt thẹo xem ở thầy trò tình nghĩa bên trên, nhất định sẽ giúp chúng ta, ta cái này gọi điện thoại cho hắn." Nửa giờ sau, một cô màu đen vạ sặt đứng tại bên đường. Một cái trên cổ treo đại kim liên, má trái gò má có một đạo vết sẹo tuổi trẻ nam tử xuống xe, trông thấy Tống Trạch Lâm về sau, hắn đầy mặt nụ cười đi qua, một tay lấy Tống Trạch Lâm ôm lấy. "Tống lão sư, nhiều năm không gặp ngươi, ngươi vẫn là như vậy đẹp trai." Tống Trạch Lâm thân là đối phương trước kia lão sư, ngữ khí lại cực kỳ khiêm tốn, "Sẹo, Tiểu Vi a, chúng ta là rất lâu không gặp, thế nào? Ta nghe nói ngươi ở bên này phát lớn tài, kiếm miếng cơm ăn mà thôi, kiếm chút tiểu tiền." Mặt thẹo buông ra Tống Trạch Lâm, nhìn một chút phía sau hắn Hà Dĩnh, cười nói, "Vị này là..." Tống Trạch Lâm lập tức giới thiệu nói, "Đây là bằng hữu của ta, Hà tiểu thư, sinh ý làm rất lớn." Hà Dĩnh mạnh đánh lấy tinh thần cùng đối phương nắm tay, muốn buông tay lúc, mặt thẹo lại không nguyện ý buông ra, mà là từ trên xuống dưới đem nàng nhìn một mấy lần. Hà Dĩnh tâm chìm đến đáy cốc, dùng sức tránh ra khỏi tay. Mặt thẹo nhếch miệng cười cười, đồng thời còn dùng tay chỉ lẫn nhau trà sát, tựa hồ còn tại dư vị đối phương bóng loáng làn da. Tống Trạch Lâm thấy thế, cái giấm cũng không dám thả, chỉ là định nói, "Tiểu Vi, ta và ngươi nói chuyện kia." Mặt thẹo gật đầu, "Tống lão sư, ngươi yên tâm, có thể làm. Không phải muốn đi ra ngoài sao?" "Không có vấn đề, dạng này, hiện tại cũng giữa trưa, ta làm chủ, chúng ta trước đi ăn cơm, vừa ăn bên cạnh trò chuyện." "Được." Tống Trạch Lâm trên mặt chất đống cười, cũng hướng Hà Dĩnh nhíu mày, ý là thụ điểm ủy khuất không có gì, nhìn một chút liền đi qua. Hà Dĩnh không nói tiếng nào, đi theo đám bọn hắn lên xe. Đến một chỗ quán rượu về sau, mặt thẹo muốn một cái gian phòng. Tống Trạch Lâm vừa mới ngồi xuống, liền bắt đầu lôi kéo làm quen, đem mặt thẹo nâng cao hứng phi thường. Mặt thẹo uống rượu, mở miệng nói, "Tống lão sư, dạng này, trước đó nói 10 vạn một người, ta cho các ngươi đánh cái giảm còn 81 người 8 vạn, hữu nghị giá. Đến mai ban đêm liền có một nhóm người đi qua, các ngươi cùng theo." Tống Trạch Lâm nhìn thoáng qua Hà Dĩnh, sau đó hồi đáp, "Huynh đệ, là như vậy, chúng ta ngồi xe tới thời điểm, tiền cùng thẻ ngân hàng đều bị trộm." Mặt thẹo nhíu mày, "Thật bị trộm?" Tống Trạch Lâm trọng trọng điểm đầu, "Trong ngân hàng có 50 vạn. Huynh đệ, ngươi giao thiệp động, chỉ cần đem mấy cái này tiểu thâu cho tìm đến, tiền cho hết ngươi, liền xem như chúng ta lần này phí tổn, ngươi thấy có được không?" "Thật." Mặt thẹo hai mắt sáng lên, "Ta giữ lời nói." Tống Trạch Lâm nhất mặt thành khẩn, "Vậy được, vậy cứ thế quyết định." Mặt thẹo cười ha ha một tiếng, cùng Tống Trạch Lâm đụng phải một chén, sau đó đứng người lên, "Ta đây sẽ gọi người đem tiểu thâu tìm ra, các ngươi ăn trước." Rất nhanh, Mặt Thẹo liền trở lại, trong tay còn cầm một bình mở đóng rượu đỏ. Hắn vì Tống Trạch Lâm cùng Hà Dĩnh riêng phần mình rót một chén rượu, sau đó nâng chén nói, "Tống lão sư, Hà phu nhân, 50 vạn ta không thể lấy không, đưa các ngươi đi về sau, ta an bài cho các ngươi bên kia sinh hoạt, đến, chúng ta uống một chén." Hà Dĩnh không quá nghĩ phản ứng hắn, nhưng Tống Trạch Lâm cho nàng đưa một ánh mắt, nàng đành phải bưng chén rượu lên, giả bộ cười cười, nhàn nhạt nhấp một miếng. Rượu vừa vào trong bụng, Hà Dĩnh biến sắc, nàng muốn đứng người lên, nhưng đầu mơ màng ngã trên mặt đất. Tống Trạch Lâm cũng cảm giác không thích hợp, nụ cười trên mặt hắn còn không có biến mất, liền đầu tựa vào trên mặt bàn. Gặp trong hai người chiêu, Mặt Thẹo đem miệng bên trong cất giấu rượu phun ra, sau đó liên tục phi hai tiếng. Lúc này, cửa bao xương bị người mở ra, từ bên ngoài đi vào mấy cái hung thần ác sát chẳng hán, không nói tiếng nào đem hai người ra bên ngoài kéo. Mặt Thẹo cầm lấy chén trà, xúc xúc miệng, phun tại trên mặt đất về sau, hắn mắng, "Đoàn đó, hai cái tội phạm truy nã còn muốn đi ra ngoài, ta cảm giác làm các ngươi sinh ý, ta là không muốn sống." Chương 741, khóa chặt chương 741, khóa chặt Hà Dĩnh đầu u ám sau khi tỉnh lại, hai mắt căn bản không mở ra được, chỉ có bên tai có thể nghe thấy đứt quãng giọt nước âm thanh. Nhớ tới trước lúc hôn mê chuyện, nàng đột nhiên muốn đứng dậy, nhưng hai chân cùng hai tay, bao quát eo đều bị trói lại, để nàng động cũng không thể động. Nàng muốn kêu to, nhưng đầu lưỡi chết lặng, hô không ra tới. Thẳng đến một hồi lâu, nàng mới cố gắng mở mắt ra, nhưng trần nhà rủ xuống sâu đèn pha đâm vào con mắt của nàng, nàng vội vàng viết xem qua, phát hiện Tống Trạch Lâm cũng bị cột vào một chương y nốt trên mặt bàn, ngủ say như chết. Hà Dĩnh con ngươi phóng đại, trái tim bịch bịch chực nhảy, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, tiếp tục thử nghiệm tránh thoát trói buộc, nhưng lại vẫn như cũng là bất lực. Lúc này, trong phòng vang lên nặng nề tiếng bước chân, nàng dọa đến khẽ run rẩy, quay đầu muốn xem người kia, lại trông thấy một chậu nước lạnh rội tại Tống Trạch Lâm trên mặt. Tống Trạch Lâm lập tức bị kích thích, mở mắt ra về sau, hắn hét hầu nhấp nhô, cố gắng vùng vây mấy lần, nhưng dây thường đem hắn buộc gắt gao, miệng bên trong cũng là không phát ra được âm thanh tới. Lúc này, Hà Dĩnh trông thấy Mặt Thẹo đi tới Tống Trạch Lâm trên đồi phường, vẻ mặt tươi cười nhìn xem bọn hắn, "Tống Trạch Lâm, Hà Dĩnh, cả nước truy nã trọng phạm, vẫn là cấp A." Mặt Thẹo từ cái giấm trong túi rút ra lệnh truy nã, hắn mở ra sau khi, hiện ra ở bọn hắn trước mắt, "Các ngươi đến cùng làm chuyện gì? Có thể để cho bộ công an treo thưởng 20 vạn truy nã các ngươi." Lúc này, Hà Dĩnh đã khôi phục thanh tỉnh, nàng cắn môi một cái, mở miệng nói, "Con mẹ nó ngươi muốn thế nào? Đem chúng ta giao cho cảnh sát." "Tốt, ngươi gọi điện thoại cho cảnh sát, liền có thể cầm tới 20 vạn treo thưởng." Mặt Thẹo đem lệnh truy nã ném ở trên mặt của nàng, "Ngươi nghĩ hay lắm, ta làm đều là chuyện phạm pháp, ta dám đem các ngươi giao cho cảnh sát." Tống Trạch Lâm dùng sức cắn cắn môi, đau đớn để đầu hắn sau khi tỉnh lại, hắn lập tức cầu khẩn nói, "Tiểu Vi, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi chỉ cần tìm được mấy cái kia tiểu đâu, ngươi liền có thể cầm tới 50 vạn, ngươi không cần đến." Mặt Thẹo mắng, "Cầu thí, trộm các ngươi tiền mấy cái kia tặng, đã bị cảnh sát bắt lại, ta dám đi trại tạm giam với người." Tống Trạch Lâm không tin, phản bác, "Nói vậy, chúng ta đều không có báo cảnh, động tác của cảnh sát không có nhanh như vậy. Có tin hay không là tùy ngươi." Mặt Thẹo lười nhác cùng hắn nhiều lời. Hà Dĩnh cắn răng hỏi, "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta cũng không có tiền." Mặt Thẹo cười cười, "Ai nói không có tiền?" Hắn đi đến Hà Dĩnh bên người, đưa ngón trỏ ra, từ cổ một đường bạch đến bụng của nàng. "Trên người ngươi tất cả đều là tiền, thận, gan, giáp mạc, chỗ nào đều là tiền." Nghe xong lời này, Hà Dĩnh dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng mà bặm mẹo. Nàng nghẹn ngào hô lớn, "Đem ta giao cho cảnh sát, van cầu ngươi, đem ta giao cho cảnh sát." Tống Trạch Lâm cũng bị dọa ngộng, hắn răng run lên cầu xin tha thứ, "Tiểu Vi, đừng làm như vậy. Buông tha ta, ta là ngươi lão sư, ngươi không thể đối với ta như vậy, van cầu ngươi, ta có thể làm ra tiền." "Ha." Mặt Thẹo một tiếng cười nhạo, "Lão sư, ngươi còn nhớ rõ là lão sư ta a. Ngươi khi đó cũng không có ít của ta." Hắn lại là một tiếng nghe răng cười, "Được, đi, vậy ta liền lại để cho các ngươi sống mấy ngày." Nói đến đây, Mặt Thẹo hướng đứng tại bồn rửa tay bên cạnh mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ hô, "Đậu thủ, trước các hái một viên thận, giáp mạc cũng hái được, ổn lấy điểm, đừng giết chết liền không đáng giá." Hai cái mặc màu lam nhựa tợ lặt tịp phục nam nhân núi bay, "Không có vấn đề." Nghe xong lời này, Tống Trạch Lâm người đều sợ choáng váng, nước mắt nước mũi chảy ngang, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Hà Dĩnh cả người đều ngây ngẩn cả người, to lớn tuyệt vọng tràn ngập trong tim, đến mức nàng không nhúc nhích nhìn trên trần nhà ngấm mốc ban. Nàng nhớ tới làm cuối cùng vụ án kia, cái kia tại trong tuyệt vọng, điên cuồng cơ sừng dê truy nữ nhân. Cuối cùng, thẩm phán giáng lâm tại trên đầu của mình. Sớm 8 giờ, Bạch Thạch huyện cục bên cạnh bữa sáng sắp hàng, một bát nóng hôi hổi bún ốc đặt tại bàn nhỏ trước, La Duệ lấy ra một đôi đũa, tại trong chén thuận thuận miến, sau đó túi đầu bắt đầu ăn. Ngồi đối diện hắn Lâm Thần nắm lỗ mũi, một mặt ghét bỏ, "La Sử, vừa sáng sớm ăn cái đồ chơi này, ngươi không cảm thấy tối sao?" "Muốn chính là cái này, mùi vị La Duệ lắm điều một ngụm canh," ngẩng đầu lườm nàng một chút, "nếu không, ngươi cũng tới một bát." Lâm Thần vội vàng khoát tay, "Hẹ, đừng, ta nhưng chịu không được. Cái gì đều muốn thử một chút nha. Ta còn là uống ta cháo đi." Lâm Thần tiếp nhận lão bản bưng tới cháo nóng, muốn đổi được cái khác bàn, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, đi theo La Duệ cùng một chỗ túi đầu ăn dậy sớm bữa ăn tới. Trải qua Lâm Thần kiểu nói này, La Duệ chợt cảm thấy đến bún ốc không có ăn ngon như vậy, miệng bên trong một cô mang chua mùi vị. Hắn cầm lấy nước khoáng xúc xúc miệng, miễn cho một hồi họp hun lấy người khác. "Thanh Dương thị bên kia có tin tức gì?" Lâm Thần đem thìa bên trong cháo liếm tiến miệng bên trong, trả lời nói, "Thái đội các nàng vẫn đang tra, sơ bộ tra ra, gần 3 năm, Hà Dĩnh, Tống Trạch Lâm cùng Liễu Húc hết thể dính Liễu 6 lên hình sự án mạng. Ngoại trừ 404 án 718 án cùng Tôn Chí Hạo hy sinh vụ án, mặt khác ba lên theo thứ tự là Hà Dĩnh chồng trước ngâm nước tử vong, cùng cùng một chỗ nội trợ giết vụ án, còn có cuối cùng cùng một chỗ phóng hỏa án, thiêu chết hai người, bỏng một người, cái này toàn ra đều là ngược đãi lao nhân, không có tận phụng dưỡng nghĩa vụ. La Duệ gật gật đầu, tỉnh thính bên kia có tin tức sao?
Có.
Lâm Thần buông xuống địa, cầm khăn tay lau miệng, Chu tổng đội cảm thấy chúng ta vụ án này kéo dài quá lâu, người hiểm nghi đều đã xác định, đuổi trốn hơn nửa tháng, chúng ta cũng còn chưa bắt được người. La Duệ khẽ hừ một tiếng, người ta đuổi trốn ngắn thì hơn mấy tháng, lâu là nửa năm. Chu tổng đội thật sự là coi trọng ta, thật sự cho rằng ta mấy ngày liền có thể bắt được người. Ngươi là thần thám nha. Lâm Thần thẻ lưỡi, bọn hắn đều nói chúng ta là mượn đuổi trốn chạy đến du lịch.
Thật sao?
La Duệ nhíu mày.
Thế nào không phải đâu?
Lâm Thần cười nói, nửa tháng trước, chúng ta từ Thanh Dương thị xuất phát, tuần tự buôn ba năm cái thị, tám cái huyện, mà lại mỗi đến một chỗ, ngươi không phải xuống xe ngắm phong cảnh, chính là ăn nơi đó mỹ thực. La Duệ trừng nàng một chút, ngươi còn bị khuất. Lâm Thần sờ lên bụng, La Sử, đi theo ngươi nửa tháng này, ta đều giải mập hai vòng.
Không có chuyện, dù sao ngươi cũng không lo không gả ra được.
La Duệ một bên trêu ghẹo, một bên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Lâm Thần hỏi, Vĩnh Huy bọn hắn còn không có khóa chặt hai người này hành tung.
La Duệ thu hồi điện thoại, có mặt mày.
Ồ, nói thế nào? Lâm Thần nghi ngờ nhìn về phía hắn, từ Thanh Dương thị ra, La Duệ liền đem Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng thả ra, cái này đều nửa tháng, nàng ngay cả hai người kia cái bóng cũng không thấy. Tại Lâm Giang thị lúc, Hà Dĩnh dụng quyền quán học viên thân phận làm một trương thẻ ngân hàng, có tại máy ATM lấy tiền hành vi, đồng thời còn tra ra bọn hắn phi pháp mua một cỗ xe xỉ có hẹn, bảng số xe đều là thật. Dựa theo đạo lý, bắt bọn họ không khó, chỉ cần nơi đó cục cảnh sát phối hợp, lấy lôi đỉnh chi lực bắt, hai người kia coi như đã mọc cánh cũng trốn không thoát. Nhưng Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng lại ba lần bốn lượt để hai người này chạy đi, La Duệ còn gọi điện thoại mắng nhiều lần. Nói bọn hắn không có năng lực, muốn truy cứu bọn hắn trách nhiệm.
Không phải sao? Hai cái người hiểm nghi phạm tội chẳng chọc mấy cái thị huyện, chạy trốn tới Hải Tây tỉnh Bạch Thạch huyện, cái này huyện thành tới gần biên cảnh, một khi để bọn hắn đi tuyến ra ngoài, kia đổi trốn liền công thua thiệt tại bại. Nhưng đối La Duệ hiểu rõ, Lâm Thần cảm thấy chuyện này ít nhiều có chút kỳ quặc, nhưng nàng nhưng cũng nói không nên lời cái gì tới. Nàng nhíu nhíu mày, liền nghe La Duệ mở miệng nói, ngươi gọi điện thoại cho Tình Thính, để bọn hắn liên hệ Hải Tây tỉnh phòng công an, liền nói chúng ta đến Bạch Thạch huyện, yêu cầu nơi đó cảnh sát phối hợp chúng ta, đuổi bắt Hà Dĩnh, Tống Trạch Lâm hai cái phạm tội phần tử. Nghe vậy, Lâm Thần lúc này tùng thở một hơi, Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng khẳng định là khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị thu lưới. Chương 742, khí quan buôn bán chương 742, khí quan buôn bán được rồi, ta lập tức liên hệ. Lâm Thần lấy điện thoại di động ra, tránh đi đám người, đi một bên gọi điện thoại. Sau một tiếng, La Duệ dẫn theo cặp công văn, mang theo Lâm Thần bước về phía huyện cục đại viện. Lâm Thần vừa đi, một bên giảng đạo, Bạch Thạch huyện cục trưởng gọi Đậu Kiến Thiết, người này là chúng ta đồng hương. Hải Đông tỉnh điều tới.
Rõ.
Lâm Thần gật đầu.
Với bạn, ta tiến hắn một món lễ lớn.
Ê.
Lâm Thần gặp hắn sắc mặt cổ quái, muốn hỏi rõ ràng, nhưng lúc này đại viện trước lầu đâm đầu đi tới mấy người mặc chế phục người. Nàng tranh thủ thời gian giới thiệu nói, đi đến phía trước nhất cái kia chính là Đậu cục, bên cạnh hắn hai người là Hoàng Chính ủy, cùng chủ quản hình sự trinh sát Lôi phó cục. La Duệ gật gật đầu, xài bước bước đi, vẻ mặt tươi cười buông tay, Đậu cục, ngươi tốt.
La Sử.
Đậu Kiến Thiết duỗi ra hai tay cùng hắn nắm chặt lại, tiếu dung lộ ra rất chân thành, hiểu ngưỡng đại danh, ta đi các bộ và ủy ban trung ương lúc họp, Hải Đông tỉnh nô sảnh, Chu tổng đội luôn nhắc lên tên của ngươi, không nghĩ tới hôm nay thật thấy ngươi.
Ngài nâng cao.
La Duệ cười cười, cùng cái khác hai vị chào hỏi một tiếng. Tỉnh Thính đã cho chúng ta bắt chuyện qua, các ngươi lần này đuổi trốn, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, chúng ta tới phòng làm việc trò chuyện.
Đậu Kiến Thiết nghiêng người sang, làm một cái thủ hiệu mời.
La Duệ đứng không nhúc đích, ngữ khí ngưng trọng nói, Đậu cục, nếu như có thể mà nói, chúng ta vẫn là triển khai cuộc họp a. Ta có rất trọng yếu tình báo cung cấp.
Hắn kiểu nói này, trước mắt ba người lập tức ngây ngẩn cả người, kéo ra phòng ngự tư thế, đồng thời liên tiếp lui về phía sau mấy bước.
Quả nhiên, cái này La Diêm Vương không phải đơn giản theo đuổi trốn a, trong lòng mọi người đoán thầm. La Duệ danh hào như sấm bên hai, đi đến chỗ nào đều bị cách chức mất một chỗ ơi. Trước đó không lâu, Thanh Dương thị cục mấy người đều xui xẻo, Hải Tây tỉnh bên này đã sớm nghe nói.
Đậu Kiến Thiết kinh ngạc nhìn xem hắn, nghĩ thầm, người Hải Đông tỉnh giao giải phẫu, còn muốn chạy đến ta chỗ này đến động thủ.
La Duệ gặp hắn nhìn mình ánh mắt càng ngày càng cảnh giác, khẽ thở một hơi, sau đó đem hắn kéo đến một bên, dì hai một trận.
Đậu Kiến Thiết một bên nghe, con ngươi một bên phóng đại.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía mình tả hữu phụ tá, hai mắt sáng lên, vung tay lên, lao lôi, triệu tập mấy cái đại đội đồng chí, không. Đặc công đội cũng tìm đến, chúng ta có nhiệm vụ.
Nửa giờ sau, Bạch Thạch huyện hình sự trinh sát trong phòng họp.
La Duệ ngồi tại trong ghế, nhìn về phía ngồi đối diện mấy chục người, những người này đều là tại huyện cục đảm nhiệm trọng yếu chức vụ lao bang đồ ăn.
Là như vậy,
hắn mở miệng nói, phát sinh ở Thanh Dương thị bản án, các ngươi cũng đã nghe nói, trải qua nửa tháng đuổi trốn, ta người phát hiện cái này hai tên đang lẩn trốn người hiểm nghi, chuẩn bị từ Bạch Thạch huyện đi tuyến ra ngoài, cùng bọn hắn chắp đầu đầu rắn là một cái tên là Vi Minh Vũ người, tên hiệu Mặt Thẹo. Nói, La Duệ điều ra trong điện thoại di động ảnh chụp, đưa cho nhân viên hậu cần, cái sau đem ảnh chụp đưa lên tại trên màn hình lớn. Một cái mang theo đại kim liên, mặc sơ mi hoa nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Đậu Kiến Thiết ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía chủ quản hình sự trinh sát cục trưởng Lôi Lệ nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía cảnh sát hình sự đại đội trưởng Trương Vọng.
Mà Trương Vọng quay sang, nhìn mình bên cạnh mấy trung đội dài, ánh mắt thanh tịnh ngu xuẩn.
Hiển nhiên,
Bạch Thạch huyện hình sự trinh sát đại đội, đối mặt theo một chút đều không hiểu rõ, có lẽ đều chưa từng nghe qua tên của người này. Đậu Kiến Thiết có chút không mặt mũi, muốn chửi mẹ, nhưng bây giờ không phải lúc, hắn ho khan hai tiếng, cười nói, "La sử, đi tuyến chuyện này về biên phòng bộ môn quản hạt, người này chúng ta không phải hiểu rất rõ a."
"Thật sao?"
La Duệ nhún vai, làm bộ đứng dậy, "Vậy ta liền đi tìm biên phòng cục quản lý."
"Đừng, đừng."
Đậu Kiến Thiết vội vàng đi theo thân, trong lòng thở dài một hơi, "Ta chính là nói lời xã giao, vãn hồi điểm mặt mũi, ngươi liền muốn bỏ gánh, như vậy sao được?" Bạch Thạch huyện cục lao bang đồ ăn nhóm, còn không có gặp qua Đậu Kiến Thiết kích động như vậy, có chút hiếu kỳ nghe hắn giảng, "Chúng ta không hiểu rõ không quan hệ, La sử ngươi hiểu rõ là được." La Duệ cười cười, trở lại trên ghế ngồi, "Chuyện là như thế này, thủ hạ ta hai vị đồng chí tra được, cái này mặt thẻo không chỉ có xử lý hành tuyến, buôn lậu các loại trái với phạm tội hoạt động, hơn nữa còn cùng một bang ngoại địa lao bang hội hùn vốn buôn bán nhân thể khí quan." Vừa nghe đến chuyện này, huyện cục lao bang đồ ăn đều bị dọa đến khẽ run rẩy. Đặc biệt là chủ quản hình sự trinh sát Lôi Lệ cùng Chức Vọng, đầu tiên là chấn kinh, sau đó biến thành mừng rỡ. Đây là một cái đại án à, vụ án này nếu là phá được, đây chính là muốn lên cả nước tin tức. Tại Bạch Thạch huyện, so sánh cảnh sát hình sự đại đội, tập độc đại đội cùng biên phòng cục quản lý làng ưu nhất xin tồn tại, dù sao cũng là sát bên biên cảnh huyện thị, buôn lậu cùng độc phiến nhất là hung hăng ngang ngược. Cảnh sát hình sự đại đội cảm giác tồn tại liền thấp thật nhiều, rất nhiều bản án vừa tra cái đầu, liền bị hai cái này bộ môn chiếm đi, cái giám công lao đều vớt không đến. Lúc này, lão bang đồ ăn rốt cuộc minh bạch lão đầu vì sao bán như vậy La Diêm Vương mặt mũi. Hóa ra La Diêm Vương là đưa ấm áp tới. Một cái mắt, những người này thái độ đối với La Duệ tốt đẹp, đặc biệt là Lôi Lệ, hận không thể vòng qua cái bàn, ngồi tại La Duệ bên người. Hắn đứng người lên, giật giật cái ghế, nhiệt tình nói, "La sử, chuyện này đến cùng là thật hay là giả tin tức?" La Duệ lại để cho nhân viên hậu cần từ điện thoại di động của mình bên trong lật ra mấy chương ảnh chụp, một bên trả lời nói, "Hôm qua, ta người vốn là nghĩ đối hai tên người hiểm nghi triển khai bắt, nhưng là trong lúc vô tình phát hiện, hai tên người hiểm nghi cùng mặt thẹo chắp đầu, ta người theo tới một cái khách sạn lúc, trông thấy mặt thẹo đem hai tên người hiểm nghi mê choáng, sau đó dùng xe van mang đi." Lúc này, trên màn hình lớn phát hình mấy chương vụn trộm quay chụp ảnh chụp, hai tên người hiểm nghi bị bốn đại hán mang tới trong xe tải. Xe van là Hương Giang bên kia hắc bang thường dùng Toyota Hiace, sư tử biển, Trần Hạo Nam di động văn phòng. Loại xe này tại có một hồi rất để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, tục xưng lưỡng quảng bộ binh xe chuyển vận, nhiều nhất có thể chứa đựng 20 mấy người. Ngoại trừ tấm hình này bên ngoài, còn có xuống xe ảnh chụp, địa điểm là tại vùng ngoại ô một chỗ nhà trệt bên trong. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng nhíu mày, ra ngoài cẩn thận, hắn hỏi, "Cái này cũng không thể chứng minh bọn hắn là đang làm nhân thể khí quan a." "Đừng có gấp, các ngươi nhìn xem phía dưới mấy chương ảnh chụp." La Duệ trả lời nói. Đón lấy, lại có mấy tấm hình xuất hiện tại trên màn hình lớn, hai tên người hiểm nghi bị mang tới nhà trệt, sau mấy tiếng, một cỗ màu đen vạ sạt chạy ra. Từ trên xe bước xuống hai cái mặc thường phục một nam một nữ, hai người kia tại hạ xe địa điểm cẩn thận quan sát một phen, sau đó từ sau chuẩn bị dương nhấc lên hai con dương kim loại, dương kim loại bên trên ấn có hồng thập tự tiêu chí. Nhìn thấy cái này, Đậu Kiến Thiết, Lôi Lệ cùng Trương Vọng cơ hồ muốn đứng dậy, không hề nghi ngờ, cái này rõ ràng là buôn bán khí quan phạm tội đội. Địa điểm, nhân vật đều đã thăm dò, đây là đưa đến tay công lao Á La Sử, những người này ở đây chỗ nào? Chúng ta lập tức tiến hành bắt. Đúng a, nhóm người này quá hung hăng ngang ngược, muốn một cái không rơi toàn bộ truy nã quy án. La Duệ thở dài một hơi, bắt là khẳng định bắt, trừ bạo an dân, đây là cảnh sát chúng ta chức trách, nhưng là gặp hắn muốn nói lại thôi, biểu lộ xoắn xuýt, Đậu Kiến Thiết vội la lên, "La Sử, có cái gì khó xử địa phương sao?" "Được rồi." La Duệ khoát khoát tay, cũng may mắn chúng ta không có sớm bắt cái này hai tên người hiểm nghi phạm tội, bằng không liền sẽ bỏ lỡ con cá lớn này. Nửa tháng này, ta người túi đến túi đi, ta liền sợ hai người kia nếu là xảy ra vấn đề gì, chúng ta bên kia trách xuống tới. Nghe thấy lời này, Đậu Kiến Thiết chỗ nào vẫn không rõ, hắn vung tay lên, "La Sử, ngươi là tại phối hợp chúng ta đã kích nhóm này phần tử phạm tội, không có ngươi, nhóm người này không biết muốn tạo ra nhiều ít thảm án ra. Coi như kia hai tên phần tử phạm tội có cái gì nguy hiểm, cái này cũng không trách được trên đầu ngươi à, ngươi yên tâm, chúng ta Bạch Thạch huyện cục bên này sẽ hướng lên thông báo, ngươi là phối hợp chúng ta bên này điều tra, ngày đêm vất vả, cần cù chăm chỉ, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, cho nên mới bỏ qua bắt thời cơ." "Ê." La Duệ hít một hơi, người này năng lực phân tích quả thực là mắt điểm. "Vậy được." Hắn tiếp tục mở miệng nói, "Người của ta chuyển về tin tức, nhóm người này ẩn thân địa phương là tại ở gần Hồng Hà Thượng Du một cái thị trấn, cụ thể địa phương tại điện thoại di động ta bên trong, vào đêm về sau, chúng ta tiến hành bắt. Bất quá để phòng vạn nhất, tốt nhất vẫn là thông báo một chút biên phòng cục quản lý, dù sao nhóm người này bên trong còn có ngoại tịch nhân sĩ." Đậu Kiến Thiết từ không gì không thể, vội vàng phân phó Lôi Lệ, Trương Vọng triệu tập nhân thủ, đi trước cùng La Duệ thủ hạ gặp mặt, vào đêm sau triển khai hành động. Chương 743, móc tim móc phổi thật bằng hữu. Chương 743, móc tim móc phổi thật bằng hữu. Băng lãnh kim loại xúc cảm từ dưới thân truyền đến, để Hà Dĩnh thân thể có chút lắc một cái. Nàng mở mắt ra, chỉ cảm thấy bụng bên trái một trận chết lặng, trong dạ dày càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng vẫn như cũ bị trói, động cũng không thể động, quay đầu nhìn lên, tay phải mu bàn tay ghim truyền dịch châm, chất lỏng từ trong suốt điều tiết bơm một giọt chảy xuống. Nàng nhìn về phía trên trần nhà, kia phiến nấm mốc ban vẫn còn, địa phương không thay đổi, nàng còn ở nơi này, ý kia chính là ta còn chưa có chết. Hà Dĩnh cắn một chút đầu lưỡi, có thể cảm giác được thanh tịnh đau, nước mắt của nàng từ hốc mắt chảy xuống. Ý mắng nước nở một trận, nàng nhìn về phía bên phải trên mặt bàn Tống Trạch Lâm. Hắn quần áo đều bị cởi bỏ, cả người hiện ra tại y nốt trên mặt bàn, phải bụng bao vây lấy băng gạc, hai mắt bị cũng vải trắng được, có thể trông thấy băng gạc hạ rỉ ra tơ máu. Nàng cắn môi một cái, tiết hầu nhấp nhô đến mấy lần, nhẹ giọng hô, "Lão, lão Tống, ngươi còn sống không?" Tống Trạch Lâm có chút chuyển một chút đầu, mặc dù nhìn không thấy ánh mắt của hắn, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, chết lặng, tựa hồ linh hồn đều tiêu tán. "Gì? Hà Dĩnh, mắt của ta giác mạc bị bọn hắn hái được, ta nhìn không thấy, ta cái gì đều nhìn không thấy. Ta chỉ bị bọn hắn hái được trái thận." Hà Dĩnh trả lời, tiết hầu đắng chát. Còn không bằng giết ta cũng so hiện tại tốt hơn." Hà Dĩnh nức nở, "Ngươi nên nghe ta, chúng ta không nên trở tới, coi như bị cảnh sát nắm lấy, cũng so hiện tại khá hơn một chút." Tống Trạch Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, "Không. Hà Dĩnh, nếu là chúng ta bị cảnh sát bắt được, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chúng ta hại chết hai cảnh sát." Hà Dĩnh nhắm mắt lại, nước mắt lăn tại lỗ tai trong ổ, "Lão Tống, chúng ta làm đến cùng là đúng, vẫn là sai?" "A, ngươi còn nghĩ lấy chuyện này? Nơi đó có cái gì chính nghĩa à? Chúng ta chính là phạm tội, cái gì lo liệu chính nghĩa, đều là xả đạn. Mỗi lần giết người, vì không cho cảnh sát bắt lấy, chúng ta đều uy hiếp những người kia nhận tội, ngươi nói, đây coi là chính nghĩa sao? Chính nghĩa tại những cảnh sát kia trong tay, không trên tay chúng ta." "Không." Hà Dĩnh mở mắt ra, hai mắt bắn ra một cỗ nhiệt liệt. Nàng lẩm bẩm nói, "3 năm trước đây, Khổng Chí Kiệt nữ nhi bị hai lưu manh hại thành như thế, hắn là cảnh sát, nhưng hắn cũng bất lực, coi như đem hai cái này lưu manh bắt, cũng chỉ là ngồi mấy năm tù mà thôi. Nữ nhi của hắn lại vĩnh viễn là người thực vật, nếu không phải chúng ta, hắn có thể hoàn thành báo thù sao? Mỗi lần tòa án thẩm vấn, ta đều đi, ta cho là hắn sẽ lật lại bản án, sẽ đem chúng ta bàn giao ra, nhưng hắn đến chết cũng không có đem chân tướng nói ra. Cũng là bởi vì chúng ta làm cái này cùng một chỗ bản án, ta mới phát giác được chúng ta căn bản không có làm sai." "A." Tống Trạch Lâm giống như là nghe thấy được trò cười, cười khẽ một tiếng, hoàn toàn quên đi mình bây giờ tình cảnh. Hà Dĩnh quay đầu nhìn hắn, "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười ngươi ngốc à, ngươi thật đúng là coi là cái kia họ không dám lật lại bản án. Hắn không dám lật lại bản án là bởi vì ta cùng Liễu Húc uy hiếp hắn, dám can đảm đem chúng ta chuyện giết người nói ra, chúng ta liền giết cả nhà của hắn. Hắn là vì vợ của hắn, nữ nhi, ngạnh kháng hạ tội danh. Còn có à, cuối cùng vụ án này, chúng ta cũng uy hiếp cái kia đổi phong bại tục nữ nhân, để nàng cũng chống đỡ tội giết người tên, bằng không, chúng ta liền giết con gái nàng. Thế nhưng là, cái này nữ nhân đáng chết lại đem chúng ta làm sự tình vọt cho cảnh sát, ta cùng Liễu Húc chậm một bước, lúc đầu muốn giết nàng, lại không cơ hội này." Nghe thấy lời này, Hà Dĩnh ánh mắt ngây ngẩn cả người. Tống Trạch Lâm mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra nàng biểu lộ. "Hà Dĩnh à, ba người chúng ta tập hợp một chỗ, đều có các mục đích, ngươi là bởi vì bị nhà chồng cũ bạo, sinh ra báo thù ý nghĩ, muốn vì những cái kia số khổ người lo liệu chính nghĩa. Liêu Húc là một cái đầu óc đơn giản người trẻ tuổi, mà lại bảo an phần này chức nghiệp làm lâu, nhận được bạch nhắn nhiều, hắn có một loại muốn trả thù khoái cảm, ngươi cho rằng là cái gì?" Hà Dĩnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, đối với thuyết pháp này, nàng không còn phản bác, lấy bọn hắn tình cảnh hiện tại, chuyện quá khứ đã không có ý nghĩa. Nàng hỏi, "Vậy là ngươi vì cái gì?" "Ta à?" Tống Trạch Lâm nhẫn thụ lấy con mắt truyền đến đâm nói, cười nói, "Ta là vì có thể cùng ngươi đường đường chính chính làm một ao. Nhưng nguyện vọng này thất bại." Hà Dĩnh hơi sững sờ, nàng đang chờ nói chuyện, lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc tại bọn hắn đầu đằng sau vang lên. "Ha ha, Tống lão sư thật đúng là tao, tính tình bên trong người à, khiến cho ta cái này làm học sinh đều vì ngươi cảm thấy đỏ mặt." Mặt Thẹo từ trong bóng tối dạo bước mà tới. Hà Dĩnh nghe thấy thanh âm này, thân thể một trận run rẩy, Tống Trạch Lâm cũng là toàn thân phát run. Mặt Thẹo trong nháy mắt đem bọn hắn đánh về hiện thực. Hà Dĩnh toàn thân bị khơi dậy nổi da gà, nàng cố gắng ngửa đầu, quát, "Ngươi giết đi, ta van cầu ngươi, giết ta." Mặt Thẹo đem mặt uốn éo, "Vậy không được, ngươi một viên khác thận còn không có tìm tới người bán đâu." Hà Dĩnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà. Lúc này, Mặt Thẹo vỗ vỗ trưởng, nhìn về phía Tống Trạch Lâm, "Bất quá tin tức tốt là, Tống lão sư gan có khách hộ muốn, vẫn là Tống lão sư bán chạy à, ha ha." Nói, hai tên mặc màu lam nhựa tợ lật tịch phục bác sĩ đi tới bên cạnh cái ao, bắt đầu bày ra công cụ tới. Tống Trạch Lâm cả người đã bị dọa đến chết lặng, bờ môi không ngừng run rẩy, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Mặt Thẹo không có lại phản ứng hai người kia, hắn hướng bác sĩ nói, "Các ngươi động tác mau một chút, đem nam này trong thân thể nên hái đều hái được, ta một hồi để cho người đem thi thể lấy đi." "Ok." Bác sĩ nhẹ gật đầu. Mặt Thẹo xoay người, dùng tay vu vu Tống Trạch Lâm gương mặt, sau đó đối nhìn qua Hà Dĩnh nhíu mày, "Đừng sợ, ngươi khí quan nếu là thực sự tìm không thấy người bán, ta có thể để ngươi sống lâu một chút thời gian, thay thế hạng mục chúng ta cũng làm." Hà Dĩnh giống như là cái gì đều không nghe thấy, vô thần nhìn về phía trần nhà nấm mốc ban. Mặt Thẹo không còn phản ứng hai người kia, hắn nhún vai, đi ra nước bẩn chạy ngang phòng giải phẫu, đi vào trên đất trong một gian phòng. Trong gian phòng này trưng bày hai tấm phá ghế sofa, ba cái mặc áo chén đại hán ngồi ở phía trên, nhìn xem đối diện tinh thể lỏng TV. "Mặt Thẹo ca, Mặt Thẹo ca." Đám người chào hỏi một tiếng, xê dịch vị trí, để Mặt Thẹo ngồi tại ghế sofa bên trong. Mặt Thẹo từ trên bàn trà cầm lấy một bình giả địa, trừ điểm mở móc kéo, ngửa đầu uống một ngụm. "Lão kê, phía dưới xong việc về sau, ngươi kêu lên hai người, đem thi thể làm đi ra xử lý." "Đi." Lão kê nằm ngửa tại ghế salon bên trên, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV bên trên phát ra nở bờ ai chợt bóng, đối với thi thể cái từ này, hắn cảm xúc không có một chút xúc động. Mặt Thẹo vô vô bờ vai của hắn, "Ta đi ra ngoài một chút, ngươi nhìn một chút, đừng để phía dưới cái kia lão quỷ làm ẩu." Lão kê nghe vậy, cười hắc hắc, "Lão quỷ thích nhất cái giám nghiêm tử, cái này chết biến thái không chừng đang lộng chết hàng hóa trước đó lại muốn." ngươi biết còn không nhanh đi nhìn chằm chằm. Mặt Thèo đá hắn một cước, trong lòng một trận buồn nôn. Hắn cầm lon địa, đi ra thấp bé nhà trệt, đứng tại dưới mái hiên, nhìn qua đêm đen như mực hồng, thở phào một cái. Nơi này chim không thèm bị, ngoại trừ núi chính là sông, một điểm giải trí hạng mục đều không có. Mặt Thèo một trận ảo não, một bên hướng nhà trệt bên cạnh đi, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, cho lão đại gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Mặt Thèo đem không bia ném vào phía trước không khí thùng dầu, nghe thấy trong điện thoại giảng đạo, dạng sáng qua đi, có một nhóm hàng đưa tới, ngươi đi tiếp ứng. Mặt Thèo gật gật đầu, không có vấn đề, mấy người? Ba người. Hai người trưởng thành, một cái tiểu nữ hài. Minh Bạch. Mặt Thèo cúp xong điện thoại, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, hắn rút ra một điếu thuốc, đeo tại bên miệng, vừa định phải dùng cái bật lửa nhóm lửa, lại đột nhiên nghe thấy bên phải trong rừng cây phát ra một thanh âm vang lên động. Chương 744, hành động chương 744, hành động thời gian hướng phía trước đẩy một hồi. Phương Vĩnh Huy hai tay nắm cảnh dụng kính viễn vọng, cẩn thận quan sát đến phía dưới trong rừng nhà trệt. Liên bài nhà trệt trước trên đất chống đặt lấy một cỗ màu trắng bạc Toyota sư từ biển, một cỗ lục sắc bị tạm, cùng một cỗ màu đen Passat, trừ cái đó ra, còn có ba chiếc tiền giang xe gắn máy dừng ở dưới mái hiên. Bên cạnh Trương Dũng cơ trước mắt bay múa rồi muối, thấp giọng mắng một câu, địa phương bị quái này con muôi thật là độc, trên cổ ta đều bị cắn mấy cái bao hết. Phương Vĩnh Huy để ống nhòm xuống, chụp chụp khẽ đít, cảm thấy một trận sảng khoái, hắn khẽ thở một hơi, ai nói không phải đâu, chúng ta đều nửa tháng không có tắm rửa, ta đồ lót đều đã có một tuần không đổi. Ta so ngươi còn thảm đâu, vừa đến bên này liền không quen khí hậu, an nôn, nôn ra lại rồi, người đều kém chút hư thoát. Ai, ta thật sự là tưởng niệm đương phổ thông cảnh sát hình sự sinh hoạt ta, hạ cái ban còn có thể tìm người lột cái xuyên, uống chút rượu. Phương Vĩnh Huy nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, chờ sau khi trở về, ta mời ngươi đi ăn, ăn no mấy mẩy. Trương Dũng lật ra cả người, túi nằm sấp đổi thành đối diện chỉ lên trời, hắn nhìn về phía càng ngày càng ảm đạm sắc trời, thấp giọng hỏi, Huy ca, chúng ta làm sự tình đúng không? Phương Vĩnh Huy vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía dưới mục tiêu kiến trúc, cắn răng, Tiểu Dũng, ta là nhìn xem Tôn Chí Hạo chết, mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn kéo lấy đầy người máu, chúng ta cung cấp lưu manh vị trí, hắn là một cái khả kính người, hắn không thể chết vô ích. Trương Dũng gật gật đầu, không đáp lời nữa, mí mắt trầm trọng nhắm lại, nhưng hắn căn bản ngủ không được. Một đoàn con muỗi ở bên thai ong ong đều, thực sự để cho người ta khó chịu. Mặt trời hướng về phía tây thời điểm, Phương Vĩnh Huy trong túi điện thoại đột nhiên chấn động. Hắn lấy điện thoại di động ra, hướng màn hình nhìn lên, tranh thủ thời gian tiếp lên điện thoại. Trương Dung cũng lập tức đứng dậy, ghé vào điện thoại bên cạnh. Hắn còn không có nghe rõ ràng, Phương Vĩnh Huy liền đem điện thoại cút, cũng đem trong tay cảnh dụng kính viễn vọng nhét trên tay hắn, vừa lên tiếng nói, "La đại điện thoại, Bạch Thạch huyện cục phái người đến đây, chúng ta chuẩn bị thu lưới. Ta đi tới mặt đường nhỏ tiếp ứng, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, nếu là có vấn đề, lập tức liên hệ ta." Nghe vậy, Trương Dũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy được, ngươi đi nhanh về nhanh. Phương Vĩnh Huy nhìn thoáng qua phía dưới nhà trệt, sau đó bò dậy, lặng yên không tiếng động từ sau núi mò xuống đi. 20 phút sau, hắn tại phía tây dưới núi vũng bùn đường nhìn thấy võ trang đầy đủ đặc công, cùng mặc chiến thuật sau lưng các cảnh sát. La Duệ đứng tại đầu xe, trông thấy Phương Vĩnh Huy giống như là một con bùn hầu tự từ một lùm chuối tây phía sau cuốn ra. Nửa tháng này đến nay, Phương Vĩnh Huy gầy một mảng lớn, hốc mắt hăm sâu, đỉnh lấy mắt còn thâm, quần áo trên người cũng đầy là bùn ô, làn da cũng là càng đen hơn. Phương Vĩnh Huy thở hồng hộc chạy tới, La đại. La Duệ mím môi một cái, khẽ gật đầu. Phương Vĩnh Huy thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn hướng phía sau võ trang đầy đủ nhân mã. Đây là Phương Vĩnh Huy, chúng ta còn có một cái đồng chí ở phía trên nhìn chằm chằm. La Duệ hướng sau lưng Bạch Thạch huyện lão bang đồ an giới thiệu. Phương cảnh sát vất vả. Lôi Lệ nhiệt tình hô. Tối hôm nay hành động, từ Lôi Lệ phụ trách, trừ cái đó ra, còn có cảnh sát hình sự đại đội trưởng Trương Vọng, cùng đặc công đại đội người. Không khổ cực. Phương Vĩnh Huy cười cười, tiếp nhận La Duệ đưa tới nước khoáng, lộc cộc lộc cộc uống hơn phân nửa bình về sau, mở miệng nói, chúng ta phát hiện phía nam giữa sườn núi nhà trệt bên trong hết thảy có 8 người, trong đó có mấy cái không phải chúng ta quốc gia người, mà lại những người này có hơn phân nửa trong tay đều có súng, ta còn trông thấy có người cầm a cờ. 8 người, còn có a cờ. Lôi Lệ giật nảy mình, hắn quan sát phía bên mình, cảnh sát hình sự cùng đặc công xuất động hết thảy có 38 người, cảnh sát bắt đều là lấy cỡ nào đối ít, nhân số càng nhiều càng tốt, thường xuyên xuất hiện tình huống là 7-8 người vòng vây một cái phần tử phạm tội, cứ như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo hộ phía bên mình người an toàn, cũng có thể cam đoan không cho phần tử phạm tội đào thoát. Trương Vọng buồn bực nói, không phải, ngươi trước đó nói không phải chỉ có 4 người sao? Trước ngươi cũng không nói có a cờ a. Hành động lần này, Bạch Thạch huyện cục lão bang đồ ăn vốn là chuẩn bị xung phong, như thế nhìn lên, chỉ có thể đem bắt hành động tặng cho đặc công. Phương Vĩnh Huy trả lời nói, vốn là chỉ có 4 người, nhưng đằng sau lại tới một nhóm người. Nói, Phương Vĩnh Huy đem treo ở sau thắt lưng dây lưng bên trên máy ảnh kỹ thuật số lấy ra, lật ra ảnh chụp sau đưa cho La Duệ. La Duệ nhìn một chút, gật gật đầu, sau đó giao cho Lôi Lệ. Một đám người lập tức lại gần, bọn hắn nhìn lên, xác thực có một người mặc áo ba lỗ màu đen trắng hán, cầm trong tay á cờ từ xe tỉ cả bên trong nhảy xuống. Lôi Lệ chép miệng một cái kia ai, gọi điện thoại cho bệnh viện, lại mở mấy chiếc xe cứu thương dừng ở dưới núi, buổi tối hôm nay khẳng định sẽ tử thương không ít người. Lúc này, phòng quản lý một người ló đầu ra, nhíu mày giảng đạo, cái này cầm á cờ người, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn, sau đó, hắn dùng di động đối máy ảnh kỹ thuật số bên trong đập một chương chiếu, phát ra ngoài về sau, không đợi một lát, điện thoại liền đánh tới. Người này nghe một trận điện thoại về sau, mở miệng nói, "Cha được, cầm á cờ người này tên là Nô Mạnh, ngoại hiệu Lockey, Đài Loan Nhân, là bên kia truy nã trọng phạm, dính líu giết người, bắt cóc, cưỡng gian các loại nhiều hạng tội danh, không nghĩ tới chạy đến chúng ta tới bên này. Trương Vọng, nhóm người này làm là xuyên quốc gia phạm pháp phạm tội, cái này trên giới khẳng định liên quan lấy không ít người, vậy chúng ta còn có bắt hay không? Lôi Lệ do dự, trước mắt là một con cá lớn không sai, nhưng bởi vì con cá lớn này thả chạy phía sau phạm tội đội, vậy liền được không bù mất. Rất rõ ràng, dạng này đại án, không phải bọn hắn Bạch Thạch huyện cục có thể xử lý được, nhất định phải hướng lên phía trên thông báo, khả năng rằng cũng không quyết định chắc chắn được, còn muốn tầng tầng đi lên báo. Biên phòng bên này cũng làm khó, do dự có phải hay không nên thông chi tối cao cấp bậc, vẫn là tiếp tục phối hợp Bạch Thạch huyện cục hành động. Lúc này, La Duệ ho khan hai tiếng, ánh mắt của mọi người liền nhìn phía hắn. Lôi cục, các vị đồng chí, chúng ta đều đã đến cái này, nếu là do dự không tiến, thả chạy người, đồng dạng cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm. Mà lại, ta người đều tra rõ ràng, giữa sườn núi chỗ kia nhà trệt, chỉ là bọn hắn lâm thời địa điểm, hiện tại bên trong tình huống chúng ta còn không rõ ràng lắm, khả năng có không ít dân chúng vô tội đứng trước bị cắt thận nguy hiểm. Lại có, chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, đánh bọn hắn một cái không kịp trở tay, bắt được những người này, liền có thể từ bọn hắn trong miệng cung cấp manh mối, tiếp tục đuổi tra được. Lôi Lệ cùng biên phòng người nhìn nhau một chút, sau đó hai người lập tức gật đầu, được, vậy liền chiếu La Sử nói xử lý. Bởi vì đối phương cầm trong tay cỡ lớn vũ khí, cho nên thừa dịp trước khi trời tối, mọi người bắt đầu động viên, tiến hành kỹ càng tác chiến bố trí. Phía nam chân núi nhà trệt, lưng tựa đỉnh núi, hai bên đều là đất bằng, phía trước là vách núi, sườn núi cao 30m, có dốc đứng thềm đá hướng xuống, sau đó chính là hồng hà nhanh sông. Chủ công phương hướng đương nhiên lựa chọn hai bên trái phải, về phần phía dưới vách núi cũng phái người sờ lên, để phòng nhóm người này nhảy sông đào tẩu. Gặp hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Lôi Lệ nhìn đồng hồ tay một chút, tiếng nổ nói, hiện tại bắt đầu đối biểu, hiện tại 19:31, ban đêm 21 giờ, chúng ta hành động bắt đầu. Đối biểu sau khi, ba đường nhân mã thay đổi phương hướng, đi theo đặc công sau lưng, hướng địa điểm chỉ định sờ soạn. La Duệ mang theo Phương Vĩnh Huy, cùng huyện cục hai cái cảnh sát hình sự từ phía sau lưng sờ lên, bên này ở trên cao nhìn xuống, cơ hồ không có nguy hiểm gì, Lâm Thần cũng muốn đi lên, nhưng bị La Duệ giống trở về. La Duệ nào dám để cô nàng này mạo hiểm, nàng nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không cần nghĩ, Nô Chiêu Hùng khẳng định sẽ lột ra hắn. Chương 745, là chúng ta sờ đến đỉnh núi thời điểm, La Duệ lúc này mới dùng sức vỗ vỗ Phương Vĩnh Huy bả vai, Vĩnh Huy, nửa tháng này ngươi vất vả. Phương Vĩnh Huy thở dài một tiếng, có thể đổi không trở về Tôn Chí Hạo sinh mệnh. La Duệ minh bạch hắn đang giảng cái gì, không có tiếp lời này gốc dạng. Trương Dũng trông thấy Phương Vĩnh Huy trở về, sau lưng còn đi theo La Duệ chờ ba người, lập tức thở dài ra một hơi. La Duệ cười híp mắt nhìn qua hắn, ngươi làm sao so Vĩnh Huy còn gầy? Trương Dũng sờ lên đầu, cười nói, La Sử, gầy điểm tốt, gầy điểm dễ tìm bạn gái. Chờ vụ án này xong, ta mời các ngươi ăn được. Trương Dung hai mắt sáng lên, ta thích ăn cá. La Sử, ta nghe nói ngươi có một chiếc du thuyền. Có thể, hiện câu hiện ăn, ta bao no. Trương Dung dùng sức chút đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được La Sử đối với mình, không còn giống như trước lạnh lùng như vậy, không cần phải nói, vụ án này xong về sau, hắn chính là mình người. Có nhiều thứ, đã đem bọn hắn cột vào cùng một chỗ. La Duệ cũng không có khổ đợi hành động thời gian, hắn dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát một trận phía dưới tình huống, xác định hành động bố trí không có vấn đề về sau, thời gian đi tới 8:30. Từ đỉnh núi mỏ xuống đi muốn từ bên trái đường vòng, La Duệ mang theo 4 người một bên tiềm hành, một bên chú ý không bị đối phương phát giác, nhưng cũng may chính là, nhóm này lưu manh đều tụ tập tại nhà trệt bên trong, ngay cả một cái canh gác người đều không có. Đi vào bên trái đất trống, bọn hắn sát bên chân núi cuốn hướng nhà trệt đằng sau. 8:55, La Duệ bọn người vừa sờ đến nhà trệt bên trên đất trống bên trong, mặt theo đang từ cửa trước đi tới. Cầm trong tay hắn lon địa, ngửa đầu uống một ngụm về sau, giơ tay đem bình nhét vào bên cạnh xăng không trong thùng, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Đó lấy, mặt theo từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá. Rút ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, vừa dùng cái bật lửa châm lửa, hắn ánh mắt đột nhiên sửng sốt. Một bóng người từ cao một thước trong cỏ hoang thoáng hiện. Ai? Bởi vì miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, mặt thẹo mơ hồ không rõ hô, nhưng trông thấy trong tay đối phương tựa hồ cầm đen xì súng ngắn, hắn giật mình kêu lên, đưa tay thuốc lá quăng ra, quay người liền muốn chạy. Nhưng một cái đại thủ từ sau lưng của hắn vòng qua đến, lập tức bưng kín miệng của hắn. Mẹ hắn! Mặt thẹo còn không có lên tiếng, cổ phía sau liền bị vật nặng một đập, nhưng hắn không có lập tức ngất đi, mà là dùng sức xoay qua mặt, còn không có thấy rõ ràng người. Đối diện lập tức lóe ra 3 người, lập tức đem hắn bổ nhào. Hắn đầu tiên là bụng chịu một quyền, miệng bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp lấy lại là một cước dùng sức giẫm tại trên cổ tay của hắn, thân thể lúc này bị trái lại, miệng bên trong vẫn như cũng bị đại thủ cho che, hai tay cũng bị cắt hướng phía sau. Sau đó, tiếng bước chân dồn dập từ hai bên chạy tới, La Duệ đem mặt thẹo ném cho Phương Vĩnh Huy, cầm súng đi theo. Nhà trệt dưới mái hiên treo một chiếc mờ nhạt bóng đèn, vầng sáng chiếu vào trước mặt trên đất trống. Hai đội đặc công từ hai bên trái phải mà đến, nhanh chóng chạy lên bậc thang, một bên địa bộ, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng cổng thúc đẩy. Nhà trệt đại môn chỉ là nhốt một cánh cửa khác có chút mở rộng ra, mà lại ở bên trái còn mở một cái cửa sổ, nhưng không có màn cửa. Trong phòng truyền đến thanh âm của TV, cùng mấy người nói chuyện thanh âm. La Duệ tại bên cửa sổ nhìn lên, bên trong hết thảy 3 người đang ngồi ở ghế salon bên trên xem bóng thi đấu. Trước mặt đặc công cũng chú ý tới, hai tay của hắn cầm súng, thấp lấy thân, hướng đối diện đồng đội đánh mấy thủ thế, báo cáo trong cửa sổ tình huống, cùng phía bên mình xông đi vào về sau, đầu tiên tiến công mục tiêu. Đối diện đánh một cái ok thủ thế, đó lấy, đám người nín hơi ngưng thần. Từ dưới tường chậm rãi sờ về phía đại môn, tại sắp tiếp cận cùng lúc, trong môn đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lập tức, hai đội dẫn đầu đặc công hướng sau lưng đánh một thủ thế, hai bên đội ngũ lập tức dừng lại, khẩn trương nhìn chằm chằm cổng. Một người mặc quần short jean thanh niên bước ra, đứng tại bóng đèn phía dưới, ngáp một cái. Thấy thế, La Duệ trước mặt đặc công đánh một cái tiến công thủ thế, hắn nhanh chóng đứng người lên, một ngựa đi đầu vào tới. Thanh niên xoay mặt nhìn lên, gặp nhiều như vậy võ trang đầy đủ người xuất hiện ở trước mắt, còn chưa kịp phát ra âm thanh, mặt của hắn bị người che, trực tiếp liền khống chế được. Hắn trợn mắt trông thấy đại đội nhân mã vọt vào trong phòng. Cảnh sát, cảnh sát, đừng lúc đích. Vươn tay ra đến. Lập tức, nhà trệt bên trong vang lên di chuyển nhanh chóng tiếng bước chân, cùng tiếng hò hét. La Duệ không có quản ti vi phòng, tìm đúng vị trí về sau, trước tiên hướng tầng hầm sông, nhưng hắn vừa tới cổng, liền nghe sau lưng chuyển đến tiếng súng. Ầm, ầm. Phanh. La Duệ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh phía sau cửa cái góc vừa trốn, dương mắt về sau nhìn lại, chỉ gặp một cái có hai người từ gian phòng phía bên phải chạy đến, nhấc thương liền hướng chạm mặt tới đặc công bóp lấy cò súng, đánh một băng đạn về sau, lại lập tức lui về phòng ngủ, giữ cửa nữa. Một đội đặc công tranh thủ thời gian trốn vào đã bị khống chế lại TV phòng, một cái khác đội cũng nhanh chóng gọt nhanh ra ngoài cửa. Hai cái này lưu manh giấu ở trong phòng ngủ, không ngừng mà hướng ra phía ngoài nổ súng. Đứng tại La Duệ góc độ, liền vừa vặn trông thấy bọn hắn nổ súng động tác. Hắn nhíu mày, một bên chú ý tầng hầm động tĩnh, một bên nhanh chóng rôi ra họng súng, trở tay súng vừa hướng ra phía ngoài thò đầu ra, hắn không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm. Lưu manh bả vai chịu một thương, súng ngắn rơi trên mặt đất. Một tên khác lưu manh vốn định thay phiên lấy nổ súng, gặp đồng bạn thụ thương, hắn lại không dám ló đầu. Lúc này, ngoài cửa đặc công dựng lên hai khối, cao 1m6 khiên chống bạo loại bài, chậm rãi hướng nổ súng phòng ngủ thúc đẩy. Trong phòng ngủ lưu manh chịu một thương, đã rụt về lại, căn bản không còn dám hiện thân. TV phòng đặc công cũng đem miệng súng bưng, chỉ cần đối phương dám ra đây, lập tức đánh chết. La Duệ xem xét tình huống này, chỉ cần trong phòng ngủ hai tên lưu manh không có hạng nặng hỏa lực, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thế là, hắn sở lấy chân tường, cẩn thận từng ly từng tí hướng tầng hầm đi đến. A cờ còn không có hiện thân, cũng không nghe thấy nổ súng thanh âm, nghĩ như thế, hắn lập tức lại rụt trở về, vừa ổn định chân, hai cái đặc công nhanh chóng chạy vội tới. Xem ra, kia hai tên lưu manh đã bị ngăn chặn trong phòng ngủ. Hai tên đặc công hướng La Duệ nhẹ gật đầu, sau đó một người cầm thuẫn, đằng sau một người cầm súng, hướng tầng hầm bước đi, La Duệ liền cùng sau lưng bọn hắn. Trong dự đoán kịch liệt bắn nhau cũng không có phát sinh, mờ tối trong tầng hầm ngầm trưng bày hai tấm y nột mặt bàn, một nam một nữ bị trói buộc ở phía trên. Mà mặc màu lam nhựa đợt lạc tỷ phục hai cái bác sĩ trốn ở xóa sình, dọa đến toàn thân run rẩy. Hai tên đặc công ở phòng hầm quan sát một vòng bề sau, tương hô ở giữa đánh một thủ thế, biểu thị an toàn, ngay sau đó liền đem xóa sình bên trong hai tên bác sĩ khống chế. La Duệ gặp chàng diện đã trường khống, liền dạo bước đến y nột mặt bàn trước. Hai người này mặt, hắn nhưng quá quen thuộc. Tống Trạch Lâm hai mắt bị băng gạc che kín, ngực rộng mở, phần bụng bị vẽ một đầu tơ máu, nhưng vết thương cũng không sâu, nhưng hắn phần bụng đã mở một đầu lỗ hổng. La Duệ mặt lạnh lấy, đi đến đầu của hắn một bên, đưa tay thử một chút hắn cái cổ mạch đập, còn có hô hấp, không có chết. Hắn quay sang, liền nhìn thấy đối diện nằm nữ nhân kia chính nhìn chằm chằm mình, trong mắt nước mắt tràn ra hốc mắt. La Duệ đi qua, cúi thấp đầu, cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ta là phụ trách điều tra và giải quyết Thanh Dương thị 718 án 404 án cùng 408 đại án cảnh sát hình sự, nói cho ta, ngươi tên là gì? Nữ nhân nghe xong thân phận của hắn, ánh mắt từ cảm kích chuyển thành sợ hãi, nhấp nô yết hầu cũng lập tức đình chỉ. Ngươi tên là gì? La Duệ lặp lại. Nữ nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại, suy yếu hồi đáp, Hà Dĩnh. Giết cảnh C chính là không phải các ngươi. Hà Dĩnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể run rẩy không thôi. Hồi lời nói, có phải hay không các ngươi? Vâng. Hà Dĩnh hít một hơi, là chúng ta làm. La Duệ nặng nề mà thở ra một hơi, đứng lên. Chương 746, chết sao? Chương 746, chết sao? Lúc này, thang lầu phương hướng vang lên tạp nhạp tiếng bước chân, Phương Định Huy cùng Trương Dũng từ phía trên chạy xuống tới, nhìn thấy tầng hầm tình huống, hai người đều hít vào một hơi, đồng thời liếc nhìn nhau. La Duệ phân phó nói, gọi xe cứu thương, đem bọn hắn mau chóng đưa đi bệnh viện, hai người các ngươi một tấc cũng không rời đi theo. Phương Định Huy vội vàng gật đầu, sau đó gọi phía trên đã vào vị trí bác sĩ. La Duệ vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, nghe thấy nữ nhân kia nức nở, "Tạ ơn, tạ ơn." Trên lầu, Lôi Lệ gặp La Duệ đi lên, lập tức tiến lên đón, một mặt hưng phấn nói, sáu cái lưu manh, đánh chết một cái, năm cái bắt sống, cái kia tên hiệu Lao Kê ngay cả thường đều không có cầm, liền bị đồng chí của chúng ta đè xuống. La Duệ trông thấy Trương Vọng đang bưng một thanh A cờ, một bộ mừng khấp khởi bộ dáng. Ngoài phòng, lưu manh ngồi xổm một loạt, hai tay bị còng tay còng ở phía sau, hai bên đều có đặc công cầm súng cảnh giới. La Duệ một đoàn người thu thương, dạo bước đi vào bọn hắn trước mặt, Lôi Lệ quét mắt những người này, biết rõ còn cố hỏi, các ngươi ai là nơi này phụ trách? Nhóm người này nhìn chung quanh một chút, gục đầu xuống, không có lên tiếng. Ai mẹ hắn là dẫn đầu? Lôi Lệ để cao giọng, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Thẹo. Mặt Thẹo nuốt xuống một ngụm nước bọt, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lôi Lệ vừa dỗ vừa lừa, chúng ta là có chính sách, ai mở miệng trước, tính ai là công, tử hình phán vô hạn cũng không phải là không thể được. Ta nói, một cái cùng con khỉ giả tựa như càng dùng lưu loát tiếng phổ thông hô. Lôi Lệ cười cười, hướng Trương Vọng chép miệng, mang một bên tra hỏi đi. Ngay sau đó, Lôi Lệ đưa tay liền đem mặt Thẹo nhấc lên, đội cảnh sát hình sự những người khác cũng học theo, riêng phần mình xét người, tách ra tra hỏi. La Duệ đi theo Lôi Lệ sau lưng, gặp hắn đem mặt Thẹo đầu đặt tại bên cạnh xe, thâm trầm mà hỏi thăm, ta là bảo ngươi mặt Thẹo, vẫn là gọi ngươi Vi Minh Vũ. Mặt Thẹo quay đầu, không có lên tiếng. Lôi Lệ vỗ nhẹ mặt của hắn, ngươi biết không biết ngươi người nào? Ngươi làm đồng bảo, ngươi tính người sao? Đừng tưởng rằng ngươi không mở miệng, ta cũng không biết ngươi là nơi này phụ trách, bị ngươi mở ngực mổ bụng người nam kia chính là ngươi lão sư, đúng không? Lời này vừa nói ra, mặt Thẹo mở to hai mắt, thân phận chân thật bại lộ, cái này đâu còn có chỗ trống để né tránh. Trái tim của hắn phốc phốc chực nhảy, mím môi một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta giúp ngươi là công, các ngươi có thể xử lý khoan dung sao? Lôi Lệ nhíu mày, nhìn ngươi cho ta tin tức gì? Mặt Thẹo cắn răng, ta chưa từng giết người, ta chỉ là làm việc vặt, lão đại ta gọi Kim Hồng, là Vân Thành người, hắn một mực làm buồn bán khí quan sinh ý, mà lại hắn còn cùng Đài Loan bên kia một cái hắc sát hội tổ chức có quan hệ. Hôm nay rạng sáng 4 giờ, có một nhóm hàng đưa tới, Kim Hồng để cho ta đi tiếp ứng. Lôi Lệ nghe xong, đội vàng hỏi, tiếp ứng địa điểm ở đâu? Mặt Thẹo nhìn về phía vách đá, La Duệ thuận hắn ánh mắt nhìn lại, dùng thuyền đưa tới. Vâng. Mặt Thẹo trả lời nói, dưới vách có công kích thuyền, đi thượng du cắt vàng biến tàu, nơi đó có vận xà lan từ Hải Đông tỉnh tới, vận xà lan chủ thuyền là Kim Hồng người. Tin tức chuẩn xác không? Lôi Lệ chăm chú nhìn hắn. Chuẩn xác, ta lúc đầu hiện tại liền chuẩn bị đi qua, bất quá bị các ngươi. Chủ thuyền tên gọi cái gì? Xà lan số hiệu là nhiều ít? Mặt Thẹo từng cái đáp lại, hắn trả lời xong sau khi, Lôi Lệ buông hắn ra, sau đó cùng những người khác gặp mặt. Mọi người trải qua một phen thương lượng, cảm thấy việc này không nên chậm trễ, Lôi Lệ lập tức gọi điện thoại hướng lên phía trên thông báo, phía trên cũng xuất động đặc cảnh, bắt nhóm người này con buôn đồng thời, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc một mực đi lên tra. Xong việc sau khi, Lôi Lệ nhìn về phía La Duệ, La Sử, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? La Duệ nhún vai, ta chỉ là phụ trách đuổi trốn, không có phía trên phê chuẩn, ta không đi được. Cũng thế. Lôi Lệ cười nói, lần này thật sự là đa tạ ngươi, đưa chúng ta lễ lớn như vậy. Không đến mức. La Duệ khoát khoát tay, gặp Lâm Thần lái xe tới, hắn gật gật đầu, Lôi Cục, vậy ta đi trước. Đi. Lôi Lệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ làm xong hai ngày này, ta mời ngươi hảo hảo ăn một trận. La Duệ từ chối cho ý kiến, lên xe. Lâm Thần đem xe lái lên vũng bùn đường nhỏ, bĩu môi, con mắt đều không nhìn La Duệ một chút. Thế nào? La Sử, lần sau hành động trước, phiền phức ngài mang ta lên, ta không có như vậy yếu ớt. Được a, ta không có ý kiến, chỉ cần cha ngươi phê chuẩn. La Duệ cột lên dây an toàn, thuận miệng qua loa. Cắt. Lâm Thần cầm tay lái, chuyên chú nhìn phía trước con đường. Chờ đến chân núi đại lộ, nàng mới hỏi, La Sử, hai người kia chết sao? La Duệ lắc đầu, còn sống, Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng đem bọn hắn đưa đi bệnh viện. Vậy là tốt rồi. Lâm Thần hít mắt, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. La Duệ cười nói, ngươi trong lời nói có hàm ý a? Không, ta đầu góc ngốc nha. Lâm Thần nhíu mày. La Duệ không nói nữa, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bầu trời đêm, trong đêm đen, có tinh tinh ở trên trời lấp lóe. Hôm sau, Bạch Thạch huyện bệnh viện, phòng giải phẫu hành lang bên trong. Phương Vĩnh Huy nằm tại dài mảnh kim loại trong ghế, khuỷu tay nằm ngáy o o, Trương Dũng dựa vào tường ngồi, hai chân duỗi thẳng, cũng bùng phóng đầu ngủ say. Nhưng hai người ngủ được đều không quen, chỉ cần có tiếng động rất nhỏ, bọn hắn lập tức liền mở mắt ra. Lúc này, nghe thấy vội vã tiếng bước chân, Phương Vĩnh Huy xoay người mà lên. Hắn mở mắt xem xét, ngẩng lên đầu lập tức rủ xuống, nguyên lai là hai người các ngươi. Sở Dương dẫn theo cặp công văn, Tiểu Tuyết trong tay mang theo hai cái hộp đựng thức ăn. La Sử tối hôm qua liền thông chi chúng ta, đêm khuya không có chuyến bay, chúng ta đuổi sớm nhất máy bay tới, ấy, cho các ngươi mang ăn. Trương Dung hai mắt sáng lên, bật điệu từ trên sàn nhà đứng lên, cái gì ăn ngon? Sở Dương trừng mắt nhìn, bào ngư, tôm hùm, còn có cua nước. Trương Dung nước bọt đều chảy xuống, thật hay giả? Phương Vĩnh Huy lườm Sở Dương một chút, đừng nghe hắn thổi phồng. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Tuyết, Tiểu tỷ, người vết thương lành rồi. Tiểu Tuyết gật gật đầu, lúc đầu cũng là bị mảnh đạn nát phá ra, ta đã sớm có thể làm việc, nhưng La Sử không cho ta tới. Nghe vậy, Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng liếc nhau, cái sau tán thưởng một tiếng, vẫn là La Sử quan tâm nữ đồng chí à, ta cùng Huy ca nửa tháng này thế nhưng là bị ra tội. Tiểu Tuyết xem bọn hắn dáng vẻ, mặt đen, người cũng gầy nửa vòng, xác thực thật cực khổ. Tiểu Tuyết mím môi một cái, ngồi tại kim loại trong ghế, vừa nói, không nên à, tại Lâm Giang thị liền đã khóa chặt hai người kia hành tung, ta coi là nhiều nhất liền một tuần công phu liền có thể bắt được người, lại nói còn có La Sử tại, làm sao lại chậm trễ lâu như vậy? Phương Vĩnh Huy ánh mắt ngưng tụ, hỏi ngược lại, làm sao? Cấp trên có ý kiến? Tiểu Tuyết lắc đầu, thế thì không có. Nhiều mới mẻ. Phương Vĩnh Huy xùy một tiếng, đuổi trốn vốn chính là hạnh khổ việc, thật đúng là cho là chúng ta là thiên binh thiên tướng hạ phàm, hai ba lần liền đem người truy nã quy án. Sở Dương cười nói, ta còn là lần đầu nghe thấy ngươi chất vấn tổ trưởng năng lực. Ta có sao? Sở Dương bị Phương Vĩnh Huy đột như mà đến nghiêm túc cho hù một chút, sau đó hắn bày nghiêm sắc mặt. Không phải, ngươi sụ mặt làm gì? Ta và ngươi nói đùa đâu? Nha. Phương Vĩnh Huy cúi đầu xuống, không còn phản ứng hai người này, hắn tiếp nhận Trường Dũng đưa tới một cơm. Hai người xốc lên cái nắp, chỉ gặp bên trong là nóng hôi hổi nấm hương bảo ngư cháo. Sở Dương nói, ăn đi, tại bệnh viện bên cạnh món ăn Quảng Đông lầu đánh. Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng gật gật đầu, lấy ra thìa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tiêu Tuyết nhìn về phía phòng giải phẫu, hai người kia hiện tại tình huống như thế nào? Thật bị cắt, nam khỏe mắt màng bị hái được, chúng ta nếu là chậm thêm đi một bước, chỉ sợ người đều không có. Phương Vĩnh Huy không muốn trong vấn đề này dây dưa, ngược lại hỏi, con chuột lê truy điệu làm sao? Sở Dương lắc đầu, còn đợi tại phòng chứa thi thể, Tôn Cục nói, muốn chờ bản án hoàn toàn kết về sau, hắn lại lĩnh về Tôn Chí Hạo di thể. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng có thể tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Phương Vĩnh Huy hít mũi một cái. Tiêu Tuyết méo nhéo quyền, lợi cho bọn họ quá rồi. Nghe vậy, Trương Dung Thịa dừng ở hộp cơm một bên, ánh mắt tan rã. Sở Dương lập tức nói, đừng nói như vậy, chúng ta là cảnh sát. Tiêu Tuyết không nói thêm gì nữa, mà là dầu dĩ không vui quay đầu. Chương 747, Kim Hồng chương 747, Kim Hồng Bạch Thạch Huyện cục, trong phòng tiếp tân. La Duệ vừa ngồi xuống, Lâm Thần liền chạy tới giảng đạo, "La sư, Tiêu Tuyết cùng Sở Dương đã chạy tới bệnh viện, tiếp nhận Vương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng." "Được, biết." La Duệ nhắm mắt lại, biểu lộ nhìn không ra buồn vui. Hai tên người hiểm nghi không nhiều lắm vấn đề, bác sĩ đã đem miệng vết thương của bọn hắn khâu lại, bất quá bọn hắn còn tại phát sốt, cần tại bệnh viện nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể đem người mang về. Thẩm vấn cũng muốn rời lại. La Duệ gật gật đầu, Lâm Thần sát bên cạnh hắn cái ghế ngồi xuống. "Còn có một việc." La Duệ nghe thấy nàng do dự khẩu khí, lườm nàng một chút, "Chuyện gì?" Lâm Thần thở dài một hơi, thái đội gọi điện thoại tới nói, "Tào đội bọn hắn đã tìm được Trương Hữu Nhi." "Ừm." "Là tìm tới thi thể của nàng." La Duệ trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn nàng, "Chết rồi." Lâm Thần mím môi một cái, "Tào đội bọn hắn tìm được người chứng kiến, Tôn Chí Hạo ngộ hại cùng ngày buổi sáng, Trương Hữu Nhi từ bệnh viện sau khi rời khỏi đây, gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến vùng ngoại ô một cái gọi Lý Gia sông địa phương. Có mấy cái câu cá người, trông thấy Trương Hữu Nhi tại bờ sông ngồi cả ngày, vào lúc ban đêm nàng liền nhảy sông." La Duệ thấp cúi đầu, không nói gì thêm. Lâm Thần tiếp tục nói, "Tào đội bọn hắn phỏng đoán Trương Hữu Nhi sở dĩ lựa chọn nơi này tự sát, bởi vì nàng khi còn bé, Trương Quang Lộ thường xuyên mang nàng đi cái này bờ sông câu cá, ta nhớ nàng là ra ngoài hối hận cùng ngày nấy. Không cần đến đồng tình, nếu như không phải nàng đáp ứng Tống Trạch Lâm làm mồi nhử, Tôn Chí Hạo cũng sẽ không hy sinh." La Duệ không nguyện ý đối với việc này nói chuyện nhiều, mở miệng nói, "Đã hai tên người hiểm nghi nhất thời bán hội mang không đi, ngươi gọi điện thoại cho Phương Vĩnh Huy, gọi hắn cùng Trương Dũng trước trả lời tình thính, báo cáo chờ ta sau khi trở về lại biết." Lâm Thần gật gật đầu, đứng dậy đi gọi điện thoại. Một lát sau, phòng khách cửa bị đẩy ra, Đậu Kiến Thiết đỉnh lấy mắt quầng thâm tiến đến, hữu khí vô lực hô, "La sử, tới sớm như vậy." La Duệ cùng hắn đứng người lên, lập tức ngoài cửa rào bước tiến lên đến một đám mặc hành chính áo giả kinh người, những người này biểu lộ nghiêm túc, tự mang lấy một cỗ khí chẳng. Đậu Kiến Thiết nghiêm thân, hướng La Duệ giới thiệu một mặt chữ điển thái to nam tử trung niên, "La sử, đây là chúng ta Hải Tây tỉnh phòng công an, cảnh sát hình sự tổng đội phó tổng đội trưởng, Trịnh tổng." La Duệ biết người này, đội vàng đưa tay tới, "Trịnh tổng, ngài tốt." Trịnh Xuyên Giải có chút giống Trần Bảo Nước, dù cho cười rạng rỡ, cũng có thể khiến người ta cảm thấy một cô không giận tự uy khí chàng. "La sử, tuổi trẻ tài cao a." Trịnh Xuyên nhìn chằm chằm hắn, nhìn La Duệ có chút run rẩy. Sau đó, Đậu Kiến Thiết lại giới thiệu một người khác, vị này là Hải Tây tỉnh phòng công an Mai Quyên, "Mai chỗ." La Duệ nói một tiếng, nhàn nhạt cầm một chút tay của đối phương. Mai Quyên tò mò nhìn hắn, cười cười, "La sử danh tự, chúng ta tại Hải Tây tỉnh đều là như sấm bên tai, lần này hợp tác, chúng ta nhất định phải cùng ngươi nhiều học tập một chút." La Duệ nghe được ý tại ngôn ngoại, "Hợp tác? Cái gì hợp tác?" Trong lòng của hắn siết chặt, bởi vì hắn không có tại trong nhóm người này trông thấy Lôi Lệ cùng Trương Vọng, chẳng lẽ chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Trịnh Xuyên chỉ cái ghế. Thế là, một đoàn người ngồi xuống, Lâm Thần cũng đi nhanh lên tới, ngồi tại La Duệ bên người. Đậu Kiến Thiết đem phòng khách cửa đóng, hắn còn không có ngồi xuống, Trịnh Xuyên liền mở miệng nói, "Đêm qua hành động, La sử ngươi biết à?" La Duệ gật đầu, cảnh giác nhìn xem hắn, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Lôi Lệ cùng Trương Vọng đã đem chủ thuyền cho cầm, người cũng giải cứu. Vậy là tốt rồi. La Duệ trong lòng an ổn một chút. Trịnh Xuyên nhìn về phía mình phụ tá Mai Quyên, cái sau từ bên chân cầm lấy cặp công văn, từ bên trong rút ra một phần tư liệu. Mai Quyên đem tư liệu đưa cho La Duệ, Trịnh Xuyên một bên nói ra, "Dù cho đánh rất Bạch Thạch huyện bên này phần tử phạm tội, nhưng bọn hắn thủ lĩnh nhân vật Kim Hồng, chúng ta nhưng không có biện pháp truy nã, người này làm việc rất cẩn thận. Mặc dù Bạch Thạch huyện nhóm người này đều biết hắn là thủ lĩnh, nhưng là trong tay chúng ta nhưng không có bất cứ chứng cứ gì, chỉ dựa vào khẩu cung là không có cách nào bắt hắn." La Duệ một bên nghe, một bên tiếp nhận tư liệu, trên tư liệu là Kim Hồng bối cảnh tin tức. Chợt nhìn, người này ảnh chụp căn bản cũng không giống cùng hung cực các phần tử phạm tội, trái ngược với một cái đắc chí vừa lòng người làm ăn. Tính danh: Kim Hồng. Tuổi tác: 53 tuổi. Quê quán: Vân Thành người. Hôn nhân tình trạng: đã kết hôn, dù có 3 đứa con một nữ. Danh nghĩa kinh doanh nhiều gia sản lập bệnh viện, cùng sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. La Duệ trông thấy Kim Hồng làm sinh ý, lập tức liền minh bạch, vụ án này lớn bao nhiêu. Trịnh Xuyên hai tay lẫn nhau nắm, đặt tại trên bàn công tác, ngươi nhìn một chút hắn sở thuộc công ty địa chỉ. La Duệ bộ dạng phục tùng nhìn lên, Kim Hồng sinh ý trải rộng hai biển, cũng chính là Hải Đông tỉnh cùng Hải Tây tỉnh, nhưng trọng yếu nhất sinh vật khoa học kỹ thuật công ty lại tại Hải Đông tỉnh Lâm Giang thị. La Duệ lông mày nhướng lên, ngẩng đầu lên, "Trịnh tổng, ngài là dự định hai tỉnh hợp tác phá án?" Trịnh Xuyên gật đầu, "Không sai. Vậy ngài đến tìm chúng ta Hải Đông thị sảnh lãnh đạo?" "Đã tìm." Trịnh Xuyên cười cười, "Chúng ta Hải Đông, Hải Tây hai cái tỉnh tính đem chuyện này trong đêm báo lên, ý là để chúng ta đem hết toàn lực đánh dụng lấy Kim Hồng cầm đầu phần tử phạm tội, cho nên ta mới có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy." La Duệ đã từng bị Ngụy Quần Sơn làm ra bóng ma tâm lý, chỉ cần lãnh đạo thâm trầm cười, kia tuyệt bức không có chuyện gì tốt. La Duệ nuốt xuống một ngụm nước bọt, giống như là để phòng sói hỏi, "Trịnh tổng, ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Trịnh Xuyên hướng trước bàn đụng đụng thân, "Lâm Giang thị là La sử đơn vị cũ a, không nói ngươi tại toàn bộ Lâm Giang thị hệ thống cảnh vụ lực ảnh hưởng, vẹn vẹn liền La sử ngươi Hồng Thạch bu liếng, cũng là một cỗ sức mạnh rất lớn." Hắn nói tới chỗ này, La Duệ ánh mắt ngưng tụ, đội vàng khoát tay phủ nhận, "Trịnh tổng, ta nghĩ ngài hiểu lầm, Hồng Thạch bốn liếng không phải công ty của ta." "Đúng, đúng." Trịnh Xuyên bật cười nói, "Không có ý tứ, ta sai lầm, công ty không phải là của ngươi. Nhưng nếu là có ngươi tham dự, đánh dụng Kim Hồng phạm tội đội liền tương đối dễ dàng nhiều hơn." La Duệ thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, trầm tư sau một lúc lâu, hắn nói, "Trịnh tổng, đã hai tỉnh hợp tác phá án, ta tự nhiên là nghe theo chúng ta tỉnh tính an bài, tỉnh tính nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó, đúng không?" Trịnh Xuyên gật gật đầu, sau đó đứng người lên, "La sự, ta vốn cho rằng chúng ta có thể ngồi cùng một ban máy bay, đã ngươi không nguyện ý cùng một chỗ, vậy ta đành phải đi trước gặp nô sảnh." La Duệ đứng dậy, lễ phép đưa tay nắm chặt lại, thuận buồm xuôi gió. Trịnh Xuyên ý vị thâm trường nhìn hắn, "La sự, chúng ta sẽ gặp lại." Sau đó, Đậu Kiến Thiết Ân cần đưa đại lao đi ra ngoài. La Duệ thở dài ra một hơi, thư thoát ngồi tại trong ghế. Lâm Thần trừng mắt nhìn, "La sự, vụ án lớn như vậy, ngươi thật không có hứng thú?" "Không có." La Duệ rủi rủi con mắt, "Lão bà của ta liền muốn sinh con, ta phải mời cái nghỉ dài hạn." "Lão bà ngươi?" Lâm Thần đầu góc một chút đứng máy, sau đó bĩu môi, "Ngươi nói Mạc Văn Thu, ta đột nhiên không nhớ ra được, ngài đều đính hôn, sinh con còn sớm nha, tối thiểu muốn cuối năm." Lại nói, "Phía trên nếu có thể cho ngươi phê nghỉ dài hạn, ta đem danh tự viết ngược lại." La Duệ lườm nàng một chút, "Ngươi so ta còn hiểu hơn." Lâm Thần nói, "Ta khẳng định biết ta, tại Thanh Dương thị phá án thời điểm, ta cùng thái đội ở một cái phòng, nàng mỗi ngày đều sẽ cùng Mạc Vãn Thu trò chuyện rất lâu, ta ở bên cạnh nghe thấy." La Duệ trong lòng trầm xuống, "Các nàng đều hàn huyên thứ gì?" "Ngài muốn biết?" Lâm Thần trừng mắt nhìn, vươn tay, đem đồ vật tới đổi. "Không nói dẹp đi, đừng nghĩ lừa ta." La Duệ cầm lấy cặp công văn, đứng người lên chuẩn bị rời đi. "Ách, ngài tốt xấu cho ta một điểm chỗ tốt ta." Lâm Thần cũng nhắc lên cặp công văn. Chương 748, cô bé kia còn sống. Chương 748, cô bé kia còn sống. Nhưng lúc này, Lôi Lệ cùng Trương Vọng từ trước cửa đi ngang qua, nhìn thấy hai người bọn hắn, hai người lập tức dừng bước, quay người bước tiến đến. "La sử." La Duệ trông thấy bọn hắn ánh mắt chịu cùng gấu trúc, cười nói, "Ta nghe đậu cũng nói, các ngươi thành công bắt được phần tử phạm tội, công lao này thỏa thỏa nắm bắt tới tay." Lôi Lệ lộ ra thật cao hứng, nếu không phải La sử cung cấp tin tức, nhóm này phần tử phạm tội không biết muốn hại nhiều ít người. Trương Vọng gật đầu, "Thật sự là một đám kẻ liều mạng, may mắn bọn hắn không mang thương, nếu không sự tình liền làm lớn chuyện. Chúng ta tại bến tàu đuổi bắt mấy giờ, lúc này mới đem chủ thuyền cho bắt được. Những này lưu manh thật mẹ nhà hắn không phải người, chúng ta bắt quá trình bên trong, trong đó một tên lưu manh đem ba người chất ném vào bể nước bên trong, trong đó hai người trưởng thành đều là kẻ lang thang, thậm chí không rõ, đều đang đợi chết. Nếu không phải tiểu nữ hải kia cơ linh, một mực tại dùng thạch đầu gõ bong thuyền, gây nên chúng ta cảnh giác, bọn hắn nó hẳn là sẽ bị chết đuối." Lâm Thần chép miệng một cái, hung hiểm như thế. Lôi Lệ gật đầu, "Chúng ta đem mặt thẻo mang đến, tiểu tử này lúc ấy để lộ ra sơ hở." Trương Vọng thở dài một hơi, "Đều là một đám đồ chết tiệt, đặc biệt là đứa bé kia, thật sự là đáng thương." La Duệ đi theo hí hư một trận, vô vô bờ vai của bọn hắn, "Lôi cục, Trương đội, các ngươi bận rộn một đêm, ta sẽ không quấy rầy." Lôi Lệ hỏi, "Các ngươi bắt hai người kia đâu?" "Không có vấn đề a." "Không nhiều lắm sự tình, ta hiện tại liền đi bệnh viện." "Vậy được, chờ ta tỉnh ngủ, ban đêm ta làm chủ, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn một bữa cơm." La Duệ ứng thừa xuống tới, "Vậy ta liền từ chối thì bất kính." Đang chuẩn bị lúc ra cửa, La Duệ nghe thấy Trương Vọng cùng Lôi Lệ nói câu gì, hắn nghe không phải quá rõ ràng, nhưng hắn vô ý thức quay đầu lại, "Trương đội, ngươi mới vừa nói tiểu nữ hải kia tên gọi là gì?" Trương Vọng có chút không hiểu đấu, bất quá vẫn là trả lời nói, "Nàng nói nàng họ Hướng, gọi là cái gì nhỉ?" Lôi Lệ tiếp lời gấp dạng, "Nhìn ngươi trí nhớ này, nàng tên gọi Hướng nào?" Đột nhiên, hai người trông thấy La Duệ con ngươi phóng đại, một mặt khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm. "Nàng ở đâu?" Trương Vọng cùng Lôi Lệ liếc nhau, cái sau trả lời nói, "Người giao cho chống buôn người cùng, lập tức mang ta đi." La Duệ nghiêm nghị nói. "Ê." Lôi Lệ bị ngữ khí của hắn giật nảy mình, đành phải hồi đáp, "Tốt, tốt." Lâm Thần cũng đông nhiên nhớ lại cô gái này ai, nàng kinh ngạc há to miệng, trông thấy La Duệ đi theo Lôi Lệ cùng Trương Vọng nhanh chân rời đi, nàng trái tim phốc phốc chực nhảy, một bên theo sau, một bên hô lớn một tiếng, "Trời ạ." Đến lúc đó, Lôi Lệ cùng Trương Vọng đã rõ ràng cô gái này đại biểu ý nghĩa. Xe vừa dừng lại, La Duệ mở cửa xe, liền hướng hình sự điều tra cục cao ốc chạy. Một lát sau, đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới, hắn đi tới một cái phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra về sau, hắn trông thấy một cái gầy yếu nữ hài co quắp tại ghế salon bên trên, trên thân che kín màu đen cảnh dụng áo khoác. Tóc nàng khô héo, lộn xộn, trần trụi hai chân, trên mặt bẩn thỉu. Một nữ cảnh sát đứng tại cổng, hạ giọng giảng đạo, "Buổi sáng vừa đưa tới, chúng ta cho nàng đổi quần áo, ăn một chút bữa sáng liền ngủ rồi. Đứa nhỏ này không khóc không náo, cũng rất cảnh giác." La Duệ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lâm Thần nhón chân lên, nhìn về phía nữ hải, nhưng nàng mặt giấu ở áo khoác bên trong, thấy không rõ dung mạo. "La sử, đến cùng phải hay không nàng?" La Duệ nhấc chân muốn đi vào, nhưng lại nữ cảnh sát ngăn cản, "Chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau." La Duệ gật đầu, trở lại hành lang, ngồi tại kim loại ghế dài bên trong. Lâm Thần dựa vào tường đứng đấy, dẫn theo cặp công văn, hai người đều không nói gì, tâm tình phức tạp lại kích động. Thẳng tới giữa trưa qua đi, nữ cảnh sát mới đến chào hỏi, "Nàng đã tỉnh, các ngươi có thể tiến vào." Nhưng La Duệ ngược lại do dự, ngồi không nhúc nhích. Lâm Thần trông thấy bộ dáng của hắn, hỏi, "Muốn hay không cho Hướng tiên sinh gọi điện thoại?" "Trước đừng đánh, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn." La Duệ hít một hơi, đứng người lên, hướng trong phòng đi đến. Hắn cất bước tới cửa, trông thấy nữ hải tại nữ cảnh sát bồi bàn dưới, ngay tại ăn vừa pha tốt mì ăn liền. Nghe thấy tiếng bước chân, nữ hải cảnh giác xoay đầu lại, giống một con mèo hoang như thế, sợ hãi cùng kiếp đảm. Nữ cảnh sát lập tức vỗ vỗ tay của nàng, ngựa khí ôn nhu an ủi, "Đừng sợ, thúc thúc cũng là cảnh sát, hắn là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, có được hay không?" Nữ hải nhẹ gật đầu, tiếp tục ôm mì ăn liền. La Duệ tận lực hạ thấp bước chân, đi vào nữ hải trước mặt, Lâm Thần cũng khẩn trương cùng ở phía sau hắn. nữ cảnh sát đứng người lên, đem cái ghế bên cạnh tặng cho La Duệ. Hắn sau khi ngồi xuống, nữ hài ngẩng đầu lên, đem trên bàn mì ăn liền hướng trước mặt xê dịch, giống như là sợ hai đồ ăn bị cướp đi. La Duệ cẩn thận ngắm nghĩa mặt của nàng, nhưng lại không xác định đối phương có phải hay không hướng nào. Dù sao, thời gian đã qua 6 năm, phong thủy huyện kia 4 đứa bé đều bị Bạch Tiên Tiến hại chết. Lúc ấy, đang tìm kiếm những hài tử này thi thể lúc, vẫn là thân là người bị hại phụ thân hướng nam, lấy hài tử báo mộng phương thức, tìm được 4 đứa bé thi thể, nhưng hắn nữ nhi hướng đảo đến nay tung tích không rõ. Cái này 6 năm, vì tìm kiếm hài tử, hướng nam cưỡi xe gắn máy, đem cả nước đều chạy một lượt, nhận hết nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội. Hắn đến nay còn tin tưởng, mình nữ nhi còn sống. La Duệ chờ nữ hài đem mì ăn liền xong về sau, nhẹ nhàng thì thầm mở miệng nói, ngươi tên là gì? Nữ hài dùng hai tay dâng mì ăn liền ly, đem bên trong canh uống cạn sạch, sau đó dùng ống tay áo lau miệng, lúc này mới trả lời nói, hướng nào? La Duệ trái tim có như vậy một cái chớp mắt ngừng đập, hắn tiếp tục hỏi, ba ba của ngươi tên gọi là gì? Nữ hài nhìn xem hắn, đôi mắt sáng sáng, cha ta gọi Hướng Nam. Ngươi có biết hay không ngươi là nơi nào người? Nữ hài lắc đầu, biểu lộ hề vải túi lầu xuống. Lâm Thần nắm chặt lại quyền, có thể nói ra tên của cha mình, nữ hài này khẳng định chính là Hướng Đạo. La Duệ tiếp tục hỏi, ngươi có ca ca sao? Nữ hài gật đầu, anh ta gọi Hướng Minh. Là, nàng chính là Hướng Đạo. La Duệ thở phào một cái, trong lòng phát ra một trận chua xót. Lâm Thần che miệng, đã khóc ra tiếng. 6 năm, nữ hài này mất tích 6 năm, tất cả mọi người cho là nàng đã chết, không nghĩ tới nàng lại còn sống. Nàng mất tích thời điểm mới 5 tuổi, một cái 5 tuổi hài tử đến cùng kinh lịch cái gì? Lâm Thần buông xuống cặp công văn, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo tay của nàng, nàng cố nén cảm xúc hỏi, Hướng Đạo, chúng ta dẫn ngươi đi tìm ba ba, có được hay không? Chúng ta mang ngươi về nhà. Hướng Đạo cũng không có biểu hiện ra cao hứng, trên mặt không có một chút biểu lộ, còn lập tức tránh ra khỏi Lâm Thần tay, thân thể hướng trong ghế rụt. Gặp nàng kháng cự, La Duệ không hỏi tới nữa xuống dưới, phân phó Lâm Thần thông chi Hướng Đạo phụ thân Hướng Nam. Lâm Thần gật gật đầu, nhanh đi liên hệ, hiện tại còn không biết Hướng Nam người ở chỗ nào. La Duệ cùng Lôi Lệ, Trương Vọng đi vào trong phòng họp, mở miệng hỏi, rạng sáng bắt được nhóm người này thẩm qua sao? Lôi Lệ muốn nói lại thôi, sau đó nói, La Sử, ngươi trước chờ một chút, dựa theo quy củ, ta phải hướng lên phía trên nói chuyện. Không dám. La Duệ gật gật đầu. Lôi Lệ cho Đậu Kiến Thiết gọi điện thoại, hai người hàn huyên một hồi sau khi, hắn ngồi tại bàn hội nghị trước, có chút hơi khó nói, La Sử, không có ý tứ, vụ án này cụ thể chi tiết không thể nói cho ngươi. La Duệ thở dài một hơi, vậy được đi. Lôi Lệ lại nói, La Sử, nếu là ngươi thật muốn tra, không bằng liền đáp ứng Trịnh tổng, vụ án này như thế lớn, ta cùng Trương Vọng đều không được tham dự vào. Ta sẽ cân nhắc. La Duệ đứng người lên, đã đối phương không muốn nói, hắn cũng không muốn đối phương tiếp tục khó xử. Ngày thứ hai buổi chiều, Bạch Thạch huyện của cổng. Một cố rách dưới xe gắn máy đứng tại cổng, đôi xe còn dựng thẳng một mặt tìm kiếm mất tích nữ hài cờ sĩ đã hiện đầy cho bụi. Hướng Nam sau khi xuống xe gắn máy cũng còn không ngừng ổn, hắn vội vàng chạy tới phòng trực ban, kích động hướng phiên trực nhân viên cảnh sát hỏi, đồng chí, ngài tốt, ta tìm La Duệ La cảnh quan. Nhân viên cảnh sát nhìn về phía vóc dáng thấp bé, sắc mặt vàng như nến nam nhân, trả lời nói, chúng ta bên này không có người này. Không phải. Hướng Nam cong lưng, muốn giải thích, hắn quay đầu hướng trong viện nhìn lại, La Duệ chính chạy chậm tới. La cảnh quan. Hướng Nam hai tay vịn hàng rào, hô lớn. La Duệ hướng nhân viên cảnh sát chào hỏi một tiếng, sau đó cửa được mở ra. Hướng Nam nuốt xuống một ngụm nước bọt, bờ môi khô khát, quần áo trên người thật lâu đều không đổi, còn chỗ đầu gối còn mài hỏng mấy cái động, một đôi giày giải phóng đế giày cũng đã đứt ra. La Duệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi rốt cuộc đã đến. Hướng Nam khàn khàn cũng học hỏi, ngươi, các ngươi thật tìm tới nữ nhi của ta rồi. La Duệ gật đầu, cần ngươi xác nhận, tốt nhất là làm thân tử giám định. Nàng ở đâu? Hướng Nam nỉ non nói, nữ nhi của ta ở đâu? Đi theo ta. La Duệ hướng về phía trước dẫn đường, Hướng Nam nhắm mắt theo đuổi theo sát. Bọn hắn mới vừa đi tới huyện cục đại lâu bậc thang, tại ánh nắng trong bóng râm, Lâm Thần nắm tay tiểu nữ Hải từ cổng đi ra. Hướng Nam cả người đều ngây ngẩn cả người, thân thể có chút phát run. Lập tức, hắn giống như là thất hồn lạc phách, từng bước đi lên. Tại cuối cùng hai bước bậc thang, hắn dừng bước, trong cổ họng phát ra một tiếng chu lên, thân thể của hắn chống đỡ không nổi, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống. Hướng Đào tránh thoát Lâm Thần tay, chậm rãi hướng về phía trước, nàng nhìn qua tấm kia thế sự xoay vần mặt, nhẹ giọng hô, ngươi là cha ta, ba ba. Hướng Nam một tay lấy nàng ôm, như là dã thú bắt đầu khóc tóng lên. Đào Đào, là ngươi, thật là ngươi, ba ba có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Chạm vạng tối trời chiều, ấm áp chiếu vào trên mặt của bọn hắn, bịt kín màu vàng kim nhạt vầng sáng. Chương 749, Hải tử, cha mang ngươi về nhà. Chương 749, Hải tử, cha mang ngươi về nhà. Bạch Thạch huyện cục bên cạnh món ăn Quảng Đông quán. Trong bao xương bàn tròn bày đầy phục vụ viên bưng lên tinh xảo thức ăn. Món cay tứ xuyên cùng tương đồ ăn khắp nơi có thể thấy được, mà lại nhiều lấy tê cay làm chủ, ăn đương nhiên đã nghiền, nhưng lại không thích hợp ngày bình thường rất ít ăn cay người. Thế là, Lâm Thần chuyên môn tìm một nhà thanh đạm miệng món ăn Quảng Đông. Nhìn xem một bàn bàn thịt kho tàu sữa bồ câu, da giòn bị quay, bên trên canh hấp tôm hùm, bát bảo chân đồ ăn lên bàn, Hướng Nam liên tục khoát tay, La cảnh quan, ăn không được nhiều như vậy, đủ rồi, thật đủ. La Duệ khoát tay, cười nói, chúc mừng cha con các người đoàn tụ, điểm ấy đồ ăn tính là gì? Lại nói, ngươi không có nhìn thấy mấy vị này, mỗi một cái đều là long tinh hổ mãnh, không đút hắn no nhóm, ta nhưng là muốn bị bọn hắn phía sau nói xấu. Phương Vĩnh Huy cười hắc hắc hai tiếng, Trương Dũng không có cười, bởi vì hắn đã động đũa. Bọn hắn vừa nghe nói ngàn dặm tìm nữ hướng nam, tìm được mất tích 6 năm nữ nhi, cũng đều chạy tới. Sở Dương cũng nghĩ đến, nhưng bởi vì bệnh viện phải có người phòng thủ, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Hướng Nam nghe thấy lời này, lau lau khỏe mắt nước mắt. Hướng Đào an vị ở bên cạnh hắn, một đôi mắt khiếp nhược mà nhìn xem trong bao xương người. Trải qua mấy ngày nữa quen thuộc, nàng mặc dù không còn sợ hãi, nhưng mất tích 6 năm, nàng đối với bất kỳ người nào đều rất sinh ra rất sâu cảnh giác, bao quát đối nàng phụ thân. Phương Vĩnh Huy trông thấy Trương Dũng không đợi đồ ăn dâng đủ liền động đũa, vừa muốn giễu cợt, đã thấy Trương Dũng đem vịt quay tốt nhất một miếng thịt, nhẹ nhàng đặt ở Hướng Đào trước bàn trong chén. "Tiểu muội muội, cái này ăn ngon, không mập không gầy." Trương Dũng cười nói, trong mắt ý cười thật ấm áp. Hướng Đào nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, nhưng không dám động đũa. "Ăn đi." Lâm Thần sát bên nàng ngồi, giọng nói vô cùng ôn nhu, "Cái này ăn ngon đâu, là ngọt." Hướng Đào vẫn là không nhúc nhích đũa, chỉ là nghiêng mặt, liếc nhìn La Duệ. La Duệ gặp nàng biểu lộ, trong lòng rất là thổ thức, Hướng Đào 5 tuổi lúc mất tích, 6 năm qua, chỉ sợ kinh lịch rất nhiều chuyện không tốt, đến mức nàng đi chỗ nào, làm những gì, đều muốn cẩn thận quan sát hoàn cảnh, nhìn người khác sắc mặt. Nàng biết những người trước mắt này bên trong, ai nhất có quyền uy, ai là lão đại, cho nên La Duệ không nói gì, nàng căn bản không dám động đũa. La Duệ thở dài một hơi, hướng nàng cười nói, "Đào Đào, không cần nhìn ta, ngươi muốn ăn liền ăn, đây đều là vì ngươi điểm." Hắn nói xong, Hướng Đào lúc này mới khẽ gật đầu, cầm lấy đũa, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên trong chén ra giòn bị quay, nàng nuốt một ngụm nước bọt, vừa định đem đũa đưa đến bên miệng, sau đó một do dự, đem khối này thì tiến đến Hướng Nam bên miệng. "Ba ba, ngươi ăn trước." Nàng nhút nhát nhìn vẻ mặt tang thương phụ thân. Hướng Đào từ những cảnh sát này thúc thúc cùng A Di trò chuyện trong giọng nói, đã biết ba ba vì tìm tới mình, 6 năm qua, chạy một lượt cả nước các tỉnh, 6 năm như một ngày, màn trời chiếu đất, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị người khi dễ. Đặc biệt là nàng trông thấy chiếc xe gắn máy kia chỗ ngồi phía sau, treo nàng khi còn bé ảnh chụp, nàng cả trái tim đều bị một dòng nước cấm bọc lại. Trên đời này, còn có người nhớ kỹ mình, ba ba một mực tại tìm nàng. Hướng Đào kia non nớt, thanh âm mừng rỡ, để Hướng Nam nước mắt lập tức liền chảy ra, hắn khàn khàn cũng họng, "Đào Đào, ngươi ăn, ba ba không đói bụng." Lâm Thần ngồi tại bên cạnh bọn họ, nàng giật trên bàn khăn tay, cũng không có đưa cho Hướng Nam, mà là lau mình mánh liệt mà ra nước mắt. Nhìn thấy một màn này, La Duệ trong lòng cũng có chút không dễ chịu, hắn háng giọng một cái, "Đừng lo lắng, mọi người ăn cơm, đồ ăn còn rất nhiều đâu, không đủ, một hồi lại điểm." Nói, hắn cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn. Thế là, Phương Bính Huy cùng Trương Dung cũng tranh thủ thời gian động đũa. Nhưng bọn hắn vừa ăn được một miệng, Lâm Thần dùng tay đè lấy pha lê bàn quay, hô hô chuyển động, một cái tay khác cầm đũa, không ngừng mà kẹp lên thức ăn, đặt ở Hướng Đào trong chén. "Cái này sữa bổ câu ăn ngon, Đào Đào, người ăn cái này." "Tôm hùm cũng được, đến, ăn một khối." "Hương trượt cá cầu cũng vẫn được, nhưng không thể ăn nhiều chẳng đấy." La Duệ, Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng đũa dừng ở không trung, từ đầu đến cuối không có cách nào hạ đũa. Lâm Thần một hồi bận rộn hồ, Hướng Đào trong chén đã chất đầy đồ ăn. Hướng Nam nói liên tục, "Lâm cảnh sát, có thể, Đào Đào ăn không được nhiều như vậy." Lâm Thần khoát tay chặn lại, "Vậy không được, Đào Đào hiện tại thiếu dinh dưỡng thời điểm, ngươi nhìn nàng gầy, nhất định phải ăn, ăn được, đúng, Hướng tiên sinh, ngươi cũng ăn, đừng bỏ ta." Cái này 6 năm, Hướng Đào chưa từng có nếm qua nhiều như vậy ăn ngon, nàng đầu núp ở bát một bên, dùng đũa gắp thức ăn, hướng miệng bên trong đưa. Lâm Thần cười hỏi, "Có ăn ngon hay không?" Hướng Đào hài lòng gật gật đầu, mặt của nàng lại hắc vừa gầy, 11 tuổi, thân cao cùng thể trạng tựa như 6-7 tuổi hải tử, đây là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Lâm Thần lại nói, "Ăn từ từ, đừng nóng lòng, cẩn thận nghẹn." Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Dũng, "Cái kia ai, rót chén trà tới." Trương Dũng để đũa xuống, thở dài một hơi, tranh thủ thời gian làm theo. Phương Vĩnh Huy một mặt buồn khổ nhìn về phía La Duệ, "La đại, nếu không, chúng ta lại mở một bàn a. Ta cái này vừa ăn một miếng, ăn ngon đồ ăn đều bị Lâm Thần hô hố." La Duệ quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, cô nàng này còn tại không ngừng mà chuyển động pha lê bàn quay, Hướng Đào trước mặt đã đựng đầy ba cái bát. Nàng gặp thả không được, cũng không có như vậy dừng tay, lại giúp đỡ Hướng Nam gắp thức ăn. Đây là tình thương của mẹ Trần Lan. La Duệ hướng đứng tại cạnh cửa phục vụ viên búng tay một cái, lại đến một menu. "Cái gì?" Phục vụ viên nghe không hiểu. "Ta nói, các ngươi bữa ăn đơn bên trên đồ ăn, tất cả đều lại đến một phần." Phục vụ viên nuốt xuống một ngụm nước bọt, nghĩ thầm các ngươi ăn xong sao. Nhưng có dạng này hoan đại đầu, nàng mới không cần quan tâm nhiều, nhanh đi chào hỏi phòng bếp. Sau một tiếng, trên bàn cơm một mảnh hỗn độn, căn bản là ăn không hết. Phương Vĩnh Huy hài lòng đánh một ợ non nê, Trương Dũng cầm cây tăm che miệng xỉa răng, một bên cao hứng nói, "Nửa tháng này đến, duy nhất ăn một bữa cơm no, thoải mái à." La Duệ để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, "Chờ trở về, chúng ta kêu lên thái đội, Sở Dương cùng Kiều Tuyết bọn hắn đi du thuyền bên trên ăn hải sản." Trương Dũng hai mắt sáng lên, "La sự, ta coi là cái này một trận coi như ngươi mời đâu. Cái này khó chịu, cũng không phải chuyên môn xin các ngươi." Lâm Thần này lại cũng buông đũa xuống, nhìn xem Hướng Đào ăn no mê mẩy, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện ý cười, nàng thỏa mãn cực kỳ. Sau đó, nàng từ bao xương xó xỉnh bên trong nhấc lên mấy cái túi lớn, đưa cho Hướng Nam, "Hướng tiên sinh, đây là cho Đào Đào mua quần áo, ngươi thu." Hướng Nam tranh thủ thời gian lui lại, liên tục khoát tay, "Lâm cảnh sát, cái này không được, chúng ta không thể nhận, có thể tìm tới nữ nhi, đã là ta cả đời này may mắn nhất sự tình, ta còn không có cảm tạ các ngươi, ta còn thu các ngươi đồ vật, ta liền thật không phải là người." "Cầm." Lâm Thần cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn, "Là cho hài tử." Hướng Đào nhìn xem trong túi quần áo mới, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt đều không rời ra. La Duy hỏi, "Hướng tiên sinh, hài tử đã tìm được, về sau ngươi tính thế nào?" Hướng Nam nghiêm túc nhìn xem hắn, ta nghĩ ngày mai liền mang hải tử về Phong Thủy huyện. Phương Vĩnh Huy nói, thân tử giám định còn không có xuống tới, không lại chờ nhất đằng sao? Hướng Nam Trạm Đình chặt sắt trả lời nói, đây chính là nữ nhi của ta, ta liếc mắt liền nhìn ra tới. Nàng mất tích thời điểm mặc dù mới 5 tuổi, nhưng rất nhiều chuyện nàng đều nhớ kỹ, không sai. La Duệ gật gật đầu, Hướng Nam cùng Hướng Đào nhiều lần thẩm tra đối chiếu qua trước kia sinh hoạt chi tiết, Hướng Đào đều có thể đối đáp trôi chảy, mà lại tướng mạo cũng không nhiều làm biến hóa, không có khả năng có biến cố gì. Hắn tiếp tục hỏi, ta hỏi là các ngươi về sau làm sao sinh hoạt? Nghe thấy lời này, Hướng Nam do dự một lát, Phong Thủy huyện Huệ Nam nhai phòng ở hắn đã bán tới tiền tất cả đều dùng để tìm nữ nhi, huyện thành không có phòng ở, chỉ có thể hồi hương hạ quê quán. Mà lại, bởi vì hắn một mực kiên nhẫn tìm kiếm nữ nhi, thê tử đã sớm cùng hắn ly hôn, ra ngoài làm công, vừa tìm về nữ nhi cũng không ai chiếu cố. Dựa vào về nhà trông trọn, có thể kiếm không có bao nhiêu tiền, mà lại hắn cái này 6 năm còn thiếu không ít nợ, những này đều cần trả. Gặp hắn khẽ thở một hơi, La Duệ nói, ngươi biết cái gì tay nghề? Hướng Nam lắc đầu, trước kia chính là ra ngoài làm công nuôi gia đình, cái này 6 năm đều là đang tìm hải tử, không có tiền liền đi làm công ngắn hạn, tại cửa hàng bánh bao làm qua, cũng tại phòng ăn tẩy qua đĩa, ta tại trên công trường cũng đã từng làm một trận. La Duệ gật gật đầu, nhấc chân lên bên cạnh cặp công văn, đặt ở trên đầu gối. Hắn kéo ra khóa kéo, từ bên trong móc ra một sấp thật dày giấy da trâu, đưa tại Hướng Nam trước bàn. Đây là 5 vạn khối tiền. Nghe vậy, Hướng Nam lập tức từ trên ghế ngồi đứng người lên, bộ dáng kia tựa như La Duệ ở trước mặt hắn thả một cái bom. La Duệ ngẩng đầu nhìn hắn, số tiền này ngươi cầm đi, về Phong Thủy huyện học cái tay nghề. Hướng Nam sắp khóc ra, hắn lập tức cự tuyệt, không muốn. Ta không thể nhận tiền này. La Cảnh Quan, một năm trước các ngươi liền cho rất nhiều, ta lại muốn tiền này, ta thật. Cho ngươi mượn. La Duệ lộ ra chẳng hề để ý, chờ ngươi kiếm được tiền liền đưa ta. Vậy cũng không được. Hướng Nam lắc đầu. La Duệ nhìn chằm chằm hắn, Hướng Nam, 6 năm qua, khổ như vậy ngươi cũng có thể kiên trì xuống tới, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ngươi là vĩ đại nhất phụ thân, vô luận như thế nào, tiền này ngươi nhất định cầm. Lâm Thần cũng lập tức phụ hòa nói, Hướng tiên sinh, La Sử đều nói, tính cho ngươi mượn. Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng cũng đi theo khuyên, nhưng Hướng Nam chết sống cũng muốn. Thấy thế, La Duệ không nể mặt mũi, cưỡng ép muốn cho, Hướng Nam gặp hắn thật tức giận, đành phải duỗi ra run run rẩy rẩy tay, đem chiếu nặng 5 vạn khối tiền nắm thật chặt trong tay. La Duệ thở phào một cái, biểu lộ lúc này mới hòa hoãn lại.